Chương 123. Đạo nhân chương 123, đạo nhân chúng đạo nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện từ đầu đến cuối xem thường cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân khuôn mặt. Chỉ có tại Tàng Thư lâu đỉnh, ngày ngày cùng cổ tịch làm bạn lão đạo nhân, mới ngạc nhiên về sau, nhìn chằm chằm hắn một thân đạo bảo, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía cái kia một thanh trầm thấp vũ vũ kiếm, tựa hồ phát hiện cái gì không dám tin độ vận, thần sắc trên mặt chậm rãi ngưng kết, hô hấp đều thả nhẹ chậm. Cái kia hóa xà hình bóng ngạc nhiên, chợt dưới núi có một ngạt thanh âm truyền ra, ngươi lại nhận ra ta. Vệ Uyên cười lắc nói, tự nhiên, nhà của ngươi tổ tiên thẻ căn cước chính là ta làm. Câu nói này hắn không có nói ra. Bất quá đương sơ đại vũ trị thủy, hóa xà loại này chạy chỗ nào đều phát lũ lụt yêu quái đương nhiên bị bắt một đồng lớn, chỉ là loại rắn này kỳ thật có trở thành thần linh khả năng. Lúc trước Tây Côn Luân thần tướng cũng tại, tất cả mọi người không có có ý tốt xuống đua, Vệ Uyên cũng không biết ăn sẽ có cái gì bất lương phản ứng, cũng liền không có ghi chép lại. Hóa xà kinh ngạc về sau, chợt cả giận nói, đã biết tộc ta thân phận, còn dám ngăn cản, nhanh chóng đem ta thả ra, nếu không thì ta luôn có một ngày phá phong mà ra, đến lúc đó lây dìm nước ngươi cái này Vi Minh Tông, gọi cái này phương viên ngàn dặm không có một mọn cỏ, biết sự lợi hại của ta. Vệ Uyên trong lòng cảm thán một tiếng, ngươi như làm như vậy, khả năng thái cổ thời điểm tiết nối liền có thể đền bù. Hóa xà, thủy thú, mặt người xài thân, có cánh, rắn bỏ, thanh âm như quát hô, chiêu lũ lụt, an chi. Vốn đang tại căn rỡ, khẩu suất cùng nôn hóa xà chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Huyền Nhất ngạc nhiên nhìn về phía cái này người mặc đạo bào đạo nhân, mà song cùng bên cạnh đồng dạng ngây người Triệu Nghĩa liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt nhìn thấy giống nhau cách nhìn, đều tại đồng thời nghĩ đến vậy hôm nay bái phòng sơn môn tuổi trẻ quán chủ, mắt hổ đạo nhân làm một đường lễ, khách khí nói, không biết vị đạo hữu này. Vệ Uyên thanh âm cố ý biến hóa, hồi đáp, trước giải quyết kẻ này lại nói. Hắn nhìn một chút núi này, nói, xem ra ngày xưa phong ấn đã có chút không đủ. Mắt hổ đạo nhân cười khổ, chúng ta lúc trước lại không biết, đây là sơn hải dị thú, tại không biết đối phương bản thể dưới tình huống, mạnh mẽ đem cái này hóa xà đều cho đặt ở vùng núi. Vệ Uyên chỉ có thể cảm khái năm đó cái kia phụ thiên sư đạo nhân đầu thật là sắt, mà lại tính tình tuyệt đối táo bạo, đem hóa xà ép còn chưa đủ, trực tiếp ở bên cạnh ăn ra. Ngươi thái cổ dị thú thế nào? Tuổi thọ lớn lên thì thế nào? Lão tử ngay tại bên cạnh, một bên sinh bé con một bên thu đồ đệ, đời đời con cháu đều nhìn ngươi. Có tức hay không? Có tức hay không? Lão tử ta tức chết ngươi. Cái kia hóa xà còn tại phát ngôn bừa bãi, mắng to thúi lô mũi trâu, nghe được mắt hổ đạo nhân lời nói, càng là mang theo vài phần dương dương đắc ý, lớn tiếng nói, phong ấn. Ha ha ha, các ngươi lại đến thử xem. Có bản lĩnh các ngươi mở pháp đàn. Nơi này cái gì đều sao có, chỉ cần các ngươi dám rời khỏi nơi đây nửa bước, ta liền có thể tránh thoát phong ấn, có muốn thử một chút hay không nhìn? Chúng đạo nhân đều giận. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, túi người nhặt mấy khối tảng đá, nói, vậy liền thử một lần. Hắn nghĩ tới phía trước nhìn thấy cái kia pháp đàn cùng pháp chú, trong lúc nhất thời lòng ngưỡng ấy, thêm nữa lấy không thể để cho hóa xà né ra, hắn tin tưởng Vi Minh Tông nội tình, tin tưởng hóa xà không có khả năng thật chạy đi, cho nên cũng con đếm thử chi tâm, trong lòng thoáng qua cái kia đạo tạng ghi chép, kỳ thật rất rườm rà, muốn thành lập một tinh xá, xung quanh một trượng, mở bốn môn, viết bác đế chân hình đồ với trong tinh thất, đứng đèn cửu đăng, ngọn cũng bảy ngọn, thường cháy làm ánh sáng, đêm đến phòng bên trong, lập một nhang, cắt đàn hai, đại tứ thốn, trung lập lư hương một ngụm, tịnh thủy năm đoạn, kiếm một ngụm, vật lệnh ghế xúc, tinh thất phía trước, xây 70 đàn, rộng một trượng hai thước, cao 8 xích, 3 tầng. Đây vẫn chỉ là pháp đàn, còn muốn lập đàn làm phép đưa tới hộ pháp thần tướng. Hắn dùng nhặt lên mấy khối tảng đá, chồng chất lên nhau, không chỉ hóa xả, chúng đạo nhân đều trợn mắt hốt mồm, không hiểu nó ý, cái kia dị thú cảm giác được phía trên biến hóa, càng là cất tiếng cười to, cực điểm trào phúng chi năng, nói, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thúi lô mũi trâu có thể làm sự tình gì. Vệ Uyên tùy ý dọn xong, sau đó đứng người lên. Cái kia mắt hổ đạo nhân nói, vị đạo hữu này, không bằng. Vệ Uyên đã bước ra bước đầu tiên, miệng nói, chim hồng tức lăng ánh sáng, thần uy bên trong trường. Sơn Nguyên bốn chấn, quỷ binh đào vong. Mắt hổ đạo nhân liền giật mình. Đồng thời liên lụy tới Chu Tước, thần uy, thêm nữa lấy chữ chấn áp. Cái này hiển nhiên không phải là phong ấn ra cố loại hình pháp quyết, liền hóa xà đều sửng sốt một chút, sau đó Vệ Uyên bước chân không ngừng, trong miệng chú quyết không ghê nói ra. Làm cùng loại với Long Hổ Trảm Cương Yết Sơn Quắc Thiên loại hình văn tự không ngừng xuất hiện thời điểm, hóa xà đều phát giác ra cực mạnh không thích hợp. Long Hổ Trảm Cương? Cái gì phong ấn, hung ác như thế? Mắt hổ đạo nhân trợn mắt hốt mồm, cái này, hắn nhịn không được nói, đạo hữu, cái này chú quyết một mình ngươi, không ra đàn cách làm là không thể nào. Cái này chú quyết ra từ Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Bắc Đế phục ma thần chú diệu kinh thần ấn phẩm. Dưới tình huống bình thường thậm chí là giải quyết binh qua đại nạn sử dụng, yêu cầu đứng bảy nguyên đàn tại cửa bắc, đúng giờ hành đạo, nhưng đèn thắp hương, khai đàn làm phép, cái này là vô pháp đàn, cũng không cách làm cần hết thể nghi điện, làm sao có thể? Suy nghĩ chưa lên, nóng dục khí tức sinh ra. Mắt hổ đạo nhân sắc mặt ngưng kết. Một đám đạo nhân bầu không khí trầm mặt xuống. Vô ý thức nhìn về phía từng bước một đi nghi quỹ, lại rất nhiều sai lầm đạo nhân, nhìn về phía cái kia trò đùa pháp đàn. Cả tòa núi cũng bắt đầu lắc lư, cái này dưới núi thế nhưng là thật sự có địa phế hỏa khí. Giờ phút này bị dẫn động, nhìn thấy đạo nhân kia phía sau khí tức gần ẩn lắc lư, bên trên bầu trời mây mù rủ xuống, phảng phất thật sự có Bắc Đế dưới trướng 300.000 binh tướng, dưới núi địa phế chân hỏa bị dẫn động. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa phát giác không đúng, lấy lại tinh thần, bị nóng rực sóng khí bắt buộc bách, từng bước lui lại. Bọn hắn hơi biến sắc mặt, nhìn về phía nhà mình sư trưởng, nói: "Sư thúc, phải." Soạt, thanh âm chưa dứt, liền thấy cái kia sắc mặt uy nghiêm hung hãn, có râu quai nón trung niên đạo sĩ một cái tay một cái kẹp lên Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Linh Nhi hai cái theo tới tiểu đạo sĩ, hai cái tiểu đạo sĩ tay chân rủ xuống không lảo đảo, mà đạo nhân chân đạp vũ bộ, quanh thân phảng phất quấn quanh mây bay. Siêu một cái đã đem hai cái thân thể khỏe mạnh vãn bối để qua đằng sau, nhìn cũng chưa từng nhìn lướt mắt. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa sắc mặt cứng đờ, liếc nhìn nhau. Rất hiển nhiên, tại trưởng bối trong mắt, đạo sĩ hay là nhỏ thân. Hai người cười khổ, vội vàng tránh lui, ghi chép cái này pháp đàn điện tịch tác giả là từng chịu thượng thành tam động kinh lục cao nhân, tại Bích Tiêu động tu hành, thiên sư đạo so loại này đùa chú cao hơn, chỉ có lịch đại thiên sư sở thụ thượng thanh đùa chú. Nhưng là đó cũng không có nghĩa là thiên sư là mạnh nhất, bởi vì lịch đại thiên sư nhất định phải là họ Trương con cháu. Cho nên cái này đùa chú ẩn chứa hàm nghĩa là họ Trương bên ngoài, thần châu mạnh nhất đạo nhân, cũng có lẽ chính là thần châu mạnh nhất đạo nhân. Ghi chép bên trên, bản này đạo tạng là cuối thời đường đến đầu thời Tống năm tạo thành. Cuối thời đường là trung thổ thần châu tu hành đỉnh núi cao một trong. Giờ phút này cái kia dưới núi địa phế hỏa khí đã bị bắt đầu dẫn động, xích kim sắc hỏa khí dâng lên, hóa xà mờ mịt, lại không biết Vệ Uyên càng là động tác ngưng trệ chậm chạp, hắn lần này nếm thử, tiến thêm một bước hiểu rõ pháp đàn phụ lục hệ thống, liên thông thiên địa nhân tam tại thi pháp, dựa vào phụ lục thành công hoàn thành liên thông một bước này. Nhưng là cái này nhất pháp chú vượt qua hắn đạo hạnh hạn mức cao nhất. Nếu như nhất định phải vận dụng, chỉ sợ yêu cầu tại núi Long Hổ tông đàn tài năng. Giờ phút này hắn cảm giác tự thân linh tính dâng lên, quan sát nhục thân, đồng thời tiếp xúc đến lịch đại chân tu kiến tạo vô hình thiên đình hệ thống, tiếp xúc đến địa phế âm hỏa, chỉ cần lấy tự thân đạo hạnh kêu động, đem cả hai liên hệ tới, pháp đàn là thành, cái này một thần thông liền sẽ thi triển đi ra. Nhưng là kẹt tại một bước này. Vệ Uyên ngưng thần, cảm nhận được tự thân đạo hạnh hạn mức cao nhất, đồng thời đem loại cảm giác này một mực ghi lại. Mà bên ngoài tại, động tác của hắn dần dần chậm chạp, dần dần ngưng trọng, rõ ràng chỉ cần một bước cuối cùng bước ra, pháp quyết chỉ một cái, bước lên mà lên địa hỏa liền sẽ nổi lên. Hoàn thành tên này vì Phương Nam Hỏa Linh Đại Thần chú đạo ra thần thông, nhưng là một bước này phản phất có thiên thủy vạn sơn như vậy xa xôi, giống như là phía sau lôi kéo từng tòa ngọn núi to lớn, cất bước đi tại vạn lý trường thành phía trên, như chuyển thiên sơn tại cây kim. Vệ Uyên nhắm mắt thể ngộ loại cảm giác này, bước chân nâng lên, lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm rãi đặt xuống. Hóa xà ngay từ đầu còn phát nôn bừa bãi, trao phúng mắng to ngươi cái thúi lô mũi trâu, có gan liền tới. Chậm rãi thanh âm có chút phát khô cảm thấy chát, nói, đạo sĩ, ngươi cái này đến thật, ta cũng chỉ nói là vài câu, ngươi không cần thiết chơi như thế lớn a. Cái này, vị đạo trưởng này, ngươi chẳng lẽ muốn không để ý tổ tông cơ nghiệp, cùng ta đồng quy vu tận sao? Không, không, ta chịu phục, chịu phục. Đạo trưởng, mời thu tay lại đi. Vệ Uyên bước chân đặt xuống. Hóa xà nhịn không được sợ hãi thét lại. Lại phát hiện chung quanh cái kia tích xúc nhiệt khí không tại ngưng tụ, chậm rãi tán đi, cảm giác được bạo động địa phế âm hỏa an tĩnh lại. Vệ Uyên mở ra hai mắt, cảm thấy cực hạn của mình, mi tâm có gai đau nhức cảm giác, để hắn có chút trước mắt u ám, hắn chậm rãi thu hồi bước chân, bên cạnh cái gọi là pháp đàn đã vỡ nát, hóa thành một mịt. Vệ Uyên nói nhỏ, nói, xem ngươi hình thái, còn chưa đủ ngàn tuổi. Hóa xà một đời ba hóa, ngươi tiến hành đến bậc thứ mấy đoạn? Ngươi bộ tộc này pháp thuật thần thông, có thể dẫn đạo thần châu thủy mạch, có gánh chịu địa linh tư cách, ngươi lại luyện đến cái gì tiêu chuẩn, có thể khống bao nhiêu dặm thủy hệ? Hóa Thanh Quân là ngươi hay? Hóa xà sợ hãi khó tả, nói, ngươi thế nào biết ta tiên tổ tên? Vệ Uyên nói, tổ tiên của ngươi thực lực gấp trăm lần ngươi, nhưng vẫn bị cầm tại tay người, tính mệnh suýt nữa khó giữ được. Ngươi mới có bao nhiêu tu vi, liền dám ở bên ngoài làm càn? Hắn đem biết cổ đại hóa xà truyền thừa thông dong nói ra, làm hóa xà đã kinh lại sợ. Vệ Uyên nhìn xuống đau đầu, chỉ thở dài một lời, lui ra. Hóa xà sợ hãi không còn dám cãi lại, cái bóng nhảy xuống, lại bái sau mới thối lui. Chúng đạo nhân giờ phút này mới cùng nhau tiến lên đón tới. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lẫn nhau đáy mắt có vẻ mờ mịt, lại đều bỏ đi đây chính là vị kia viện bảo tàng quán trưởng tưởng niệm. Mà lúc này đây, Vệ Uyên bản thân bởi vì sử dụng chính là Phương Nam Hỏa Hành Thần Thông, dù chỉ là nếm thử, khoảng cách thành công có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng cũng nhận một chút ảnh hưởng, dựa vào Ngự Thủy Thần Thông biến thành huyền hóa chi thuật có một chút biến hóa. Lâm Linh Nhi cùng Trương Tiểu Ngư vóc dáng rất nhỏ, các nàng hiếu kỳ đánh giá mặc cổ pháp đạo bảo, thấy không rõ lắm diện mục, tựa hồ vô cùng cổ lão cực kỳ mạnh mẽ đạo nhân. Sau đó, từ góc độ của các nàng có thể nhìn thấy đạo nhân kia rộng lớn cổ pháp đạo bảo phía dưới, tay phải ngón tay mạnh mẽ, nhưng là bàn tay lại bao trùm lấy một tầng hiện đại mới có, màu đen không chỉ găng tay. Lâm Linh Nhi trừng to mắt, đột nhiên nghĩ đến xế chiều hôm nay, trẻ tuổi quán chủ mỉm cười vươn tay đưa qua đồ ăn vặt, nghĩ đến hắn vươn tay vuốt ve Trương Tiểu Ngư tóc, nghĩ đến bàn tay kia bên trên màu đen không chỉ găng tay. Lâm Linh Nhi trừng to mắt, khẽ nhếch miệng. Nàng nhìn về phía bên cạnh Trương Tiểu Ngư, phát hiện biểu tình kia không như vậy phong phú hoặc thi tiểu nữ hài đồng dạng trừng to mắt, miệng há mở. Nàng vô ý thức vươn tay che lấy Trương Tiểu Ngư miệng, mà Trương Tiểu Ngư cũng tại đồng thời vươn tay che Lâm Linh Nhi miệng, hai cái tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau, sau đó trọng trọng gật đầu. Vệ Uyên thoáng lấy lại tinh thần, huyền thuật một lần nữa duy trì. Mà bởi vì thị giác vấn đề, những cái kia đạo nhân căn bản chưa từng phát hiện cái này, chỉ có từ dưới đi lên nhìn mới có thể phát hiện một chút chỗ khác thường. Vệ Uyên cảm giác được tự thân đối với pháp đàn nhất hệ cuối cùng có đầy đủ hiểu rõ, cũng biết chính mình hạn mức cao nhất, có thể kích phát thần thông cực hạn cấp độ ở nơi nào. Trong lòng cảm khái, nhìn thoáng qua cắm ngược ở Trương Đạo Lăng pháp kiếm, đạo bào phất qua, chuyển thân rời đi. Đây là Trương Đạo Lăng chi vật, hắn lại đi binh ra sát phạt chi đạo, cũng không đại dụng. Vật quy nguyên chủ, lấy báo thủ đùa chú tri ân. Mắt hổ đạo nhân nhìn chăm chú lên dấu vết lưu lại hoảng hốt thất thần, thấy đạo nhân kia rời đi, nhịn không được tiến lên trước một bước, nói, không biết tiền bối đạo hiệu bảo xem, chuyện hôm nay, vạn bối tất tới cửa bái tạ. Vệ Uyên ôn hòa đáp, bất quá là trong sơn hải một giã đạo nhân thôi. Bất quá bèo nước gặp nhau, về sau cũng ứng không tương kiến thời điểm. Nói xong đã đi xa, chúng đạo nhân không dám ngăn cản, mắt hổ đạo nhân quay đầu, nhìn thấy chuôi kiếm này còn tại trên mặt đất, vội vàng nói, tiền bối, binh khí. Chưa mở miệng, trông coi tàng thư lâu cái kia giản mua đạo nhân đã bước nhanh chạy lên, nhìn xem kiếm kia, bàn tay run nhẹ nhẹ, hô hấp đều ngưng trọng. Còn lại đạo nhân thấy thế cũng phát hiện kiếm kia khác biệt. Giản mua đạo nhân tay cầm chuôi kiếm, động tác dừng một chút, trường hô khẩu khí, chậm rãi đem bản kiếm ra, đồng tử trừng lớn, nhìn thấy kiếm kia sống lưng bên trên âm khắc sắc chữ, giật mình thất thần, đột nhiên cái kia sắc chữ sáng lên, kiếm reo reo rát, chung quanh nóng rực viêm khí bỗng nhiên bị hấp thụ tại trên thân kiếm. Cái này pháp kiếm huyết dài rít gào, đột nhiên giãy rủa, lão nhân nắm giữ không được thân kiếm, bị kiếm kia cởi ra bàn tay bật lên, pháp kiếm liền vỏ tỏa ra lưu quang, phóng lên tận trời, đột mà quay lại, thẳng đến lấy phương xa mà đi. Nóng rực viêm khí chiếu rọi trái phải, xé rách trường không, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Vệ Uyên trên mu bàn tay phủ lục hơi sáng, dưới bàn tay ý thức có chút nâng lên. Mà chúng đạo nhân ngẩng đầu lần theo kiếm quang quay đầu nhìn lại, xa xa nhìn thấy đạo nhân thân hình cổ phác, từng bước hướng phía trước, cũng không quay đầu, chỉ khoát tay, trường kiếm kia đã như kinh hồng, tự nhiên tới tay, thu liễm kiếm quang. Kiếm quang xoáy lên xoáy diệt, đạo nhân cầm kiếm, có chút bên cạnh bước, ánh mắt bình thản. Làm kia kiếm quang chậm chậm tán đi thời điểm, cũng không còn thấy đạo nhân. Chúng đều im lặng nhưng. Chương 124. Lấy chính trừ tà, lấy nhất thống bạn chương 124, lấy chính trừ tà, lấy nhất thống bạn tại trừ vi minh tông đạo nhân đều trước rơi vào thất thần bên trong thời điểm. Vệ Uyên đã tán đi ngự thủy huyễn tượng, sau đó bước nhanh chân hướng phía đệ tử cục phương hướng chạy đi, lấy giả tạo ra là nghe được thanh âm, từ tàng thư lâu đi ra thẳng đến đệ tử cục, cùng đám người dịch ra giả tượng. Trôi này trương đạo lăng pháp kiếm bị trở tay giấu tại hộp kiếm hạ tầng. Trên mu bàn tay cái kia một đường màu đỏ phù lục tỏa ra nóng dự khí tức. Vệ Uyên có thể cảm giác được, thanh kiếm kia cùng trên mu bàn tay mình đùa chú văn có liên hệ nào đó. Mà bây giờ cái này liên hệ đã bị kích phát ra tới. Chỉ cần mình rời xa nhất định phạm vi, thanh kiếm này liền sẽ trực tiếp đuổi tới. Nhìn như vậy đến, trôi này pháp kiếm là không có cách nào trả lại. Vệ Uyên thậm chí cảm thấy đến Trương Đạo Lăng có phải hay không tại kiếm này bên trên lưu lại thu kiếm phù đồ chú, dù sao chạm yêu trừ ma, khai đàn làm phép, tại khóa chặt yêu tà về sau, sắc lệnh trường kiếm phi độn ngàn dặm lấy người đầu tự nhiên bình thường, có thể chạm giết yêu tà về sau, cái này pháp kiếm như thế nào trở về, tự nhiên còn cần có một cái khắc định cơ điểm. Nếu không thì khai đàn làm phép, phi kiếm chu ma về sau, tổng không đến mức còn muốn Trương Thiên Sư lại chạy đi qua thanh kiếm thu hồi lại a. Cái này họa phong tựa hồ liền có chút không đúng lắm. Pháp kiếm hấp thu địa phế âm hỏa chi khí, cho dù là được thu vào hồ kiếm, như cũ có cảm giác nóng rực truyền đến. Vệ Uyên tại Vi Minh Tông đám người trở về đệ tử cục phía trước đuổi tới, cùng phong thủ đệ tử cục đạo nhân làm lễ, hỗ trợ trấn an bị hoảng sợ tiểu đạo sĩ nhóm. Không một lát, Huyền Nhất bọn người trở về, xa xa liền thấy Vệ Uyên vị trí, chỉ coi làm hắn nghe được động tĩnh sau trực tiếp đuổi tới đệ tử cục, mà không có thể kịp thời đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, vô ý thức đem hắn cùng cái kia thi triển ra cao thâm pháp đàn đạo nhân tách ra. Nhất là song phương một cái là tóc ngắn, áo hủ thi, một cái là tóc dài đạo bào, có cực kỳ rõ ràng khác biệt, làm sao có thể là một người? Triệu Nghĩa cùng Huyền Nhất trong lòng tự dễ ước, chỉ cảm thấy chính mình bởi vì lúc trước cái kia 3000 năm dưỡng hồn mục mà có chút bóng rắn trong chén, nghi thần nghi quỷ. Vệ Uyên tiến lên hỏi thăm tình huống, Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lấy lại bình tĩnh, giản lược giải thích một chút, chỉ nói là sơn môn xuống chấn áp một cái gần ngàn năm xà tinh kia chạy trốn ra ngoài, đã bị một vị đạo môn tiền bối xuất thủ chấn áp trở về. Vệ Uyên thần sắc kinh ngạc, cảm khái nói, thì ra là thế. Chỉ tiếc không tại hiện trường, không thể nhìn thấy xà tinh kia. Huyền Nhất an ủi, vệ quán chủ không cần tiếc nuối, cái kia hóa xà kỳ thật cũng không có hiện ra chân thân, chỉ có cái bóng thôi. Bên cạnh Lâm Linh Nhi cùng Trương Tiểu Ngư trừng to mắt nhìn xem Vệ Uyên, nhìn thấy hắn mặt không đổi sắc, thần sắc ôn hòa tiếc nuối, tựa như là thật đáng tiếc không thể nhìn thấy hóa xà đồng dạng, hai cái tiểu đạo sĩ đều mở mịt phía dưới, vô ý thức cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm. Thật chẳng lẽ không phải là quán chủ? Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên tay phải ngón tay mạnh mẽ, nhìn thấy trên tay hắn cái kia màu đen không chỉ găng tay. Lúc này mới liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt kích động, phản phất phát hiện cái nào đó không muốn người biết đại bí mật, hiện tại lại nhìn thần sắc ôn hòa thành khẩn, giống như thật đáng tiếc viện bảo tàng quán chủ. Lâm Linh Nhi trong lòng vô ý thức nghĩ đến trong chuyện xưa che giấu tung tích, dạo chơi nhân gian đạo sĩ tiền bối. Đây mới là cao nhân phong phạm a, tiểu đạo sĩ có chút áo ước. Gánh vác bí ẩn đại tiền bối, che giấu tung tích nói láo thời điểm đều mặt không đổi sắc. Thật lợi hại. Nàng nhìn về phía bên cạnh Trương Tiểu Ngư, nhịn không được lặng lẽ nói, đây chính là đại nhân sao? Chúng ta có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy sao? Trương Tiểu Ngư nghĩ, nói, khả năng đi. Chờ chúng ta lớn lên. Lâm Linh Nhi ma quyền sát trưởng, thật hy vọng nhanh lên lớn lên a. Cái kia mắt hổ đạo nhân nhanh chân đuổi trở về, dẫn theo hồ lô tìm được vứt bỏ một hình bóng mặt tròn tiểu đạo sĩ, từ trong hồ lô đem hình bóng kia lôi ra ngoài, đại thể bóp thành cái hình người, điểm đèn, để cái bóng một lần nữa trở lại tiểu đạo sĩ sau lưng. Cái kia tiểu đạo sĩ lúc này mới trường hô khẩu khí, chỉ là ngẩng đầu một cái nhìn thấy sư thúc tổ ruộng lậu cùng đáy nồi đồng dạng mặt, lại dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đúng là so cái bóng vứt bỏ về sau còn muốn tới sợ hãi. Mắt hổ đạo nhân nhìn chằm chằm túi đầu phát run tiểu đạo sĩ, cuối cùng chỉ là thở dài, thôi thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu đạo sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, đi đem giới luật sao chép trăm lượng, việc này liền bỏ qua. A a a, trăm lượng. Mặt tròn tiểu đạo sĩ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trấn an một đám bị kinh sợ tiểu đạo sĩ, đồng thời từ sư trưởng cho đủ để tại ký ức lưu lại khắc sâu bóng tối kinh hãi về sau, chúng đạo nhân rời khỏi đệ tử cục, một lần nữa đi thương nghị lúc trước nói tới sự tình. Vệ Uyên thấy thế chủ động cáo tử, một lần nữa trở lại tàng thư lâu bên trong. Mấy vị kia râu tóc đã trắng lao đạo đối với Vệ Uyên chủ động tị hiểm hành vi, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Vệ Uyên trở lại tàng thư lâu một tầng trong phòng, ngồi tại trên giường, hơi thở ra một hơi. Cưỡng ép thi pháp, dẫn đến hắn hiện tại như cũ có chút mỏi mệt, mi tâm ẩn ẩn còn có mấy phần căng đau, nhưng là cũng có chỗ tốt, biết mình hiện tại hạn mức cao nhất là cái gì, biết những cái kia pháp đàn uy lực dù lớn, nhưng lại không nên liên quan đến. Dưới mắt xem ra, những cái kia yêu cầu đặc thù tu hành phương thức, đặc biệt pháp đàn, cùng thần tướng lập đàn làm phép hộ pháp, hắn hiện tại đều không nên đi dùng. Cho dù là có thể hoàn thành cấu kết thiên địa nhân một bước này, nhưng là đạo hạnh không đủ, tiếp xuống tôi động pháp thuật căn bản là không có cách hoàn thành. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, đi tìm mấy quyển đạo tạng, chậm rãi đọc qua, tìm kiếm trong đó thích hợp hơn mình bây giờ đạo hạnh tu vi pháp đàn chú quyết, sau đó yên lặng đem nó ghi tạc trong đầu, tính toán đợi với bản thân trạng thái khôi phục lại về sau, lại tìm cơ hội làm sơ nếm thử. Vi Minh Tông chúng chân truyền giờ phút này đều ngồi vây chung một chỗ, đề cập hôm nay phát sinh sự tình, lại là nghĩ mà sợ lại là tức giận đến nghiến răng, cái kia hóa xà vậy mà dựa vào không biết từ nơi nào học được chiếu ảnh pháp thuật, dẫn dụ những năm kia hấu đệ tử, cũng không biết đến tuột cùng là ai cáo chi với hắn thủ đoạn này. Nếu là thật sự để hóa xà trốn chạy đi ra, không thông báo tạo thành bao lớn tổn thương, đến lúc đó hắn Vi Minh Tông còn mặt mũi nào đối mặt thiên hạ đạo môn. Chúng đạo nhân trò chuyện thời khắc, vị kia từ đầu đến cuối trông coi tại tàng thư lâu tầng cao nhất lao đạo nhân lại không nói một lời. Mắt hổ đạo nhân thở dài, còn không biết vị kia đột nhiên xuất hiện tiền bối, là đâu một nhà đâu một phái, bất quá có thể khai đàn làm phép, cũng hẳn là chính nhất đạo, chỉ là không biết phải chăng là núi Long Hổ đi truyền. Hắn tại nhắc lên khai đàn làm phép thời điểm, thanh âm có chút dừng một chút, nhớ lại nhặt đã làm đàn hành vi, trong lúc nhất thời cũng không biết phải chăng nên đem động tác kia xưng là khai đàn làm phép. Còn lại đạo nhân cũng đều riêng phần mình thấp giọng trò chuyện, không biết người này thân phận. Toàn chân cùng chính nhất đều là bảo, riêng phần mình tại chi tiết có chỗ khác biệt. Song phương đều có riêng phần mình giới luật, cùng dân gian pháp phái khác biệt. Mà toàn chân so với chính nhất thì quy củ càng sâu. Đám người cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại đều không rõ ràng cái này một loại đạo bảo kiểu dáng thuộc về đâu một nhà đâu một phái, có thể tuy nói như thế, nhưng lại đều có chút ấn tượng, khá quen. Chỉ có vị kia từ đầu đến cuối trông coi tàng thư lâu lão giả thở dài một tiếng, nói, cái kia đạo bảo, ta gặp qua, các ngươi cũng đều gặp qua. Đám người ngạc nhiên. Lão đạo sĩ kia nói, các ngươi chờ một chút. Hắn đứng dậy trở về tàng thư lâu bên trong, nhìn thấy Vệ Uyên còn tại bưng lấy đạo tạng nghiên cứu, là từ một chút cơ sở pháp đàn cùng lập đàn làm phép nghi điện bắt đầu, có chút kinh ngạc, cũng không có chủ động đáp lời, chỉ là lên lầu lại bái về sau, lấy ra hai bức quyển trục, xác nhận không sai, lúc này mới trở lại chúng đạo nhân vị trí. Hắn đem bên trong một bức tranh kéo ra, treo trên tường. Rất nhiều chân truyền đạo nhân đều xuống ý thức đứng dậy, khuôn mặt cung kính. Trên bức họa là một vị trung niên đạo sĩ, lông mi thanh lãnh, một thân đạo bào, bên cạnh có đệ tử nắm kiếm, có đệ tử nhìn lô, đây là tổ thiên sư Trương đạo lăng chân dùng, theo như truyền thuyết là hắn năm đó khai đàn luyện đan, sắp vào thuộc thời điểm bộ dáng, mặc dù đã 60 lứa tuổi, nhìn qua cũng bất quá là 3-40 tuổi. Chúng đạo nhân nguyên bản vẫn không rõ ý của ông lão. Khi thấy trên bức họa Trương đạo lăng về sau, liền đều hơi biến sắc mặt, phát hiện phía trước đã từng xuất thủ khai đàn đạo nhân, mặc trên người đạo bào hình thức, ẩn ẩn cùng trên bức họa Trương đạo lăng đạo bào phong cách giống nhau. Lão đạo lại thở dài một tiếng, nói, nhìn nhìn lại bức họa này. Lại một lần tung ra, trên bức họa là một thanh tú thiếu niên, lông mi bay lên, bên hông bội kiếm. Là Trương đạo lăng thở thiếu thời đợi chân dung. Chỉ có tại phủ thiên sư bên trong lưu truyền, Vi Minh Tông là chính nhất chi nhánh, đã từng thắc ấn. Lão nhân chỉ trên bức họa thiếu niên bội kiếm, không nói một lời. Đám người nhìn lại, chợt thần sắc đều có ngưng trệ, khuôn mặt biến hóa, mắt hổ đạo nhân hồi ức cái kia một thanh nhảy lên cổ kiếm, hít một hơi thật sâu, nói, tổ thiên sư bảo thuộc năm đạo bảo, còn có tổ thiên sư thở thiếu thời đợi bội kiếm. Vị đạo trưởng kia tiền bối hắn. Một cái hoang đường suy nghĩ đồng thời xuất hiện tại chư đạo nhân trong đầu. Trong phòng bầu không khí thoáng chốc trầm ngưng. Đạo nhân kia thở dài câu kia không ngờ tới, thời đại này còn có hoa xà. Đột ngột tại mọi người trong đầu vang lên, để bọn hắn tim đập tăng tốc, để bọn hắn suy nghĩ ngưng trệ, đều có mở mịt. Lão đạo nhân lại ngược lại cười mắng, nghĩ gì thế? Theo ta nghĩ đến, cái này nên là tổ thiên sư lão nhân già ông ta một mạch khác đệ tử. Lão nhân nói, chính nhất núi Long Hổ trên có huyền đàn, có thư hùng Long Hổ kiếm, mà đối ứng, mạch này trong tay cũng có tổ thiên sư thở thiếu thời đợi bội kiếm. Cũng đủ có thể giải thích, cũng khó trách hắn có thể tùy tiện vận dụng phía trước pháp đàn, mà không cần quá mức tuân theo nghi quỹ. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa sắc mặt hơi có kinh ngạc, không hiểu nói ý lao đạo đem hai bức tranh quyển cất kỹ, khó được giải thích nói, các ngươi đều là ta Vi Minh Tông đệ tử, cũng coi là chính nhất một mạch, nhưng biết hiện tại chính nhất đạo dạy đùa chú quy củ sao? Triệu Nghĩa đàng hoàng nói, chúng ta cái này đời dạy đùa chú là căn cứ đời thứ 53 thiên sư Trương Hồng Nhâm truyền lại thiên đàn ngọc cách sơ chịu thái thượng tam ngũ đô công kinh lục thăng thụ thái thượng chính nhất minh uy kinh lục thêm thụ thượng thanh ngũ lôi kinh lục thêm thăng thượng thanh tam động ngũ lôi kinh lục thượng thanh đại động kinh lục tam động kinh lục bất quá sau cùng thượng thanh lục là chỉ có thiên sư mới có thể có chịu. Lão đạo nhân thở dài, không sai. Thế nhưng là ngươi có biết, thời cổ dạy đùa chú muốn so đương đại rườm rà rất nhiều. Lại không đề cập tới cái kia thượng thanh lục 24 cấp, cũng chỉ là bình thường đạo nhân, sở thụ chi đùa chú là vì thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy bảo lục, thái nhất tôn. Thái bậy, vô cùng bậy, thông. Tam giới độc tôn, chúng thánh vô cùng, là cái gọi là đạo quân. Này bùa chú mà nói lao quân bậy, thụ chính nhất minh uy lục với tam thiên pháp sư, lấy truyền hậu thế. Huyền Nhất hiếu kỳ nói, minh uy lục. Lao đạo nhân lắc đầu đáp, cũng không phải là đương đại thái thượng chính nhất minh uy kinh lục, mà là thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy bảo lục. Này bùa chú cùng sở hữu 24 phẩm giai, lấy ứng bên trên bát cảnh, bên trong bát cảnh, xuống bát cảnh, từ tiên linh 150 tướng quân bùa chú mở, trải qua tu luyện có thể dạy bùa chú. Trong đó phức tạp, cũng có một chút bùa chú là chuyên môn ứng đối tình huống đặc biệt mà truyền thụ, cũng không phải là thường quy bùa chú. Thí dụ như thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy trạm thiên quỷ vạn thần lục đứng hàng minh uy bảo lục một trong, đạo tạng từng nói rõ này bùa chú hung tính quá mạnh, không thể thường dùng. Mà đợi đến tu hành cao thâm, cũng sẽ có thái thượng tam ngũ ích tà lục thái thượng giải lục hại thần phụ lục, chúng ta bây giờ chỉ biết là những thứ này bùa chú văn đứng hàng tại hơn 10 giai, lại không thể định số, theo sư mà truyền. Ngay lúc đó bùa chú phân loại rất nhiều, tính nhắm vào cũng mạnh, đem đối ứng, thì pháp liền sẽ đơn giản rất nhiều, đối với nghi quy yêu cầu không có đặc biệt khắc nghiệt. Ngay lúc đó tam thiên pháp sư ra ngoài, nếu là muốn đối phó quỷ vật, liền mời một đường thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy bách quỷ triệu lục, nếu là muốn đại biểu phủ thiên sư ra ngoài tuần tra các nơi địa linh, liền mời thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy khảo triệu lục. Đều có nhằm vào, cực kỳ hữu hiệu. Nhưng là cũng từng xuất hiện qua đệ tử đối mặt địch nhân khó giải quyết, mà chỗ phối chi bữa chú lại không cách nào ứng đối tình huống này, lại bởi vì đời đời thiên sư chân truyền, không cách ra tích mới phát đàn, nếu là còn dựa theo ngày xưa quy củ, đùa chú văn chủng loại chỉ biết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Loại kia rõ ràng đạo hạnh đầy đủ, lại bởi vì phối bữa chú không thỏa đáng mà lâm vào hiểm cảnh tình huống cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên đời thứ 53 thiên sư liền đem đùa chú văn xóa phồn đi giản, biến thành đơn giản 5 loại, thí dụ như minh uy lục, chỉ cần là dạy đùa chú đệ tử, nắm giữ pháp đàn nghi quý, đạo hạnh đầy đủ, liền có thể thi triển 24 phẩm giai hết thảy pháp thuật. Đương nhiên, đem đối ứng, pháp đàn sẽ trở nên càng thêm rườm rà, nghi quy vũ bộ càng là một bước không thể phạm sai lầm, khả năng sai một bước, ngươi muốn gây chính là trừ ma pháp, thi triển ra liền biến thành khu bệnh chú, vậy cũng là đối với đệ tử dạy bùa chú yêu cầu biến cao. Nhưng là khó khăn cũng so bởi vì phát hiện phối bùa chú khác biệt mà rơi vào hiểm cảnh phải tốt hơn nhiều. Triệu Nghĩa cùng Huyền Nhất nghe đến mê mẩn, kịp phản ứng, ngài là nói, vị đạo trưởng kia sở dĩ có thể tùy ý thi triển pháp chú, là bởi vì hắn trả tuân thủ cổ đại bùa chú văn thể hệ, cho nên đối với nghi quý yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy. Lão đạo nhân thở dài, đúng vậy à, chỉ là không biết hắn giờ phút này đeo chính là Long Hổ Trạm Tà Lục, còn là Đô Thiên Cửu Phượng Phá Huế Lục loại này sở trường tại Trạm Yêu Trừ Ma bùa chú văn, bất quá, phong thổ vì đàn, hắn có thể lũy đá vì đàn, đạo hạnh cùng bối phận tất nhiên cực cao. Là được, đã là tổ tiên sư truyền nhân, cũng không cần lại lo lắng, tất cả đi xuống đi. Thái Bình đạo đồ vật, ngày mai cần phải liền đến. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa biến sắc. Thái Bình đạo chi vật đến Vi Minh Tông. Ý vị này, sắp áp giải vật này vào kinh thành, dẫn tà đạo hiện thân. Đều đứng dậy hành lễ thối lui, Triệu Nghĩa lúc rời đi đợi, nhịn không được hỏi, sư thúc tổ, ngài nói còn có thiên sư thượng thanh lục 24 phẩm, cái kia 24 phẩm đều có chút cái gì? Lão đạo nhân ngước mắt, hai mắt tại dưới ánh nến cực kỳ tĩnh mịch u ám, khuôn mặt bình tĩnh hòa hoãn, nói, thiên sư bữa chú, ta chỉ nhớ rõ, thứ 11 phẩm, tên là Nguyên Thủy Ngọc Hoàng phổ lục. Còn có hứng thú nghe một chút sao? Nguyên Thủy Ngọc Hoàng. Triệu Nghĩa sắc mặt cứng đờ, biết mình mơ tưởng xa vời chút, thẳng hắn một cái, trịnh trọng hành lễ, nói, không nghe. Cái kia, ngài ngủ sớm, đệ tử cáo lui, cáo lui. Đợi đến chúng đạo nhân rời đi, lão đạo sĩ mới thở dài một tiếng, lại bái sau đem hai bức đồ quyển thu lại, trở lại tàng thư lâu, nhìn thấy kia đến mượn đọc kinh văn người trẻ tuổi như cũ còn tại tụ tinh hội thần nhìn, hơn nữa nhìn phải là rất cơ sở đạo tạo. Nghĩ đến mới vừa nhà mình đệ tử nhảy thoát, lão đạo sĩ một bên cảm thấy nhà mình vãn bối trước mắt, vừa hướng người trẻ tuổi kia tràn ngập thưởng thức. Thế là chủ động giảng giải, đùa này pháp đàn thi triển phức tạp, ngươi có thể tại ngày bình thường khai đàn làm phép, đem thần thông phong tại bùa vàng bên trong, mặc dù hiệu lực biết đương theo thời gian không khô trôi qua, nhưng là đột nhiên đối địch, như cũ có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Vệ Uyên kinh ngạc, đứng dậy hành lễ, nói: "Đa tạ tiền bối." Lão đạo nhân lắc đầu, thấy Vệ Uyên phía sau một kiếm, lại nói: "Nghe Huyền Nhất nói, vệ quán chủ am hiểu kiếm pháp, còn tưởng rằng là binh gia võ môn đệ tử, không nghĩ tới đối với ta đạo môn chính nhất nghi quý cũng có năm giữ, nghe nói quán chủ muốn tới mượn đọc." Lão đạo ngược lại là kinh ngạc. Vệ Uyên hồi đáp: "Võ môn lớn ở chiến trường chém giết, nhưng là đối mặt rất nhiều yêu ma, pháp đàn hiệu quả khả năng lớn hơn." Lão đạo nhân cười nói: "Thì ra là thế. Ta đạo môn pháp đàn lập đàn làm phép, cầu gió cầu khẩn mưa, hàng yêu trừ ma, thông vị chiêu thần, ba động sáu khoa, còn không biết vệ quán chủ am hiểu một loại nào." Vệ Uyên nhìn một chút trong tay đạo tạng, không thể làm gì khác hơn nói, đều sẽ một chút xíu. Bất quá, càng dài tại hàng yêu trừ ma đi. Thì ra là thế. Lão đạo nhân cùng Vệ Uyên nói chuyện phiếm vài câu, liền là rời đi, có chút chút tiếc nuối. Nếu là người trẻ tuổi kia tại đạo môn, khả năng đã dạy đùa chú đi. Hắn cất bước lên lầu, đem bức tranh đều thu lại. Đem thiếu niên Trương Đạo Lăng bức tranh thu hồi thời điểm, không cẩn thận đụng phải một quyển đạo kinh, nhìn thấy cái kia đạo kinh rơi xuống, lão đạo nhân đem cái này chính nhất pháp văn thập lục Triệu Nghi cầm lấy. Vô vô phía trên cho bụi, nhìn thấy cái này kinh văn mới nhớ tới, kỳ thật phụ thiên sư phụ lục không phải là ngay từ đầu liền nhiều như vậy. Tại cổ sớm thời điểm kỳ thật chỉ có 10 loại bùa chú văn. Hắn nhìn xem cái này kinh văn bên trên chỗ ghi lại bùa chú, phân có thập giai, có võ giáp lục linh quan triệu, thanh giáp lục tiên quan triệu, mà đạo thứ nhất bùa chú danh tự. Lão đạo nhân ngón tay xẹt qua đạo kinh, chỉ vào cái kia một nhóm văn tự, động tác dừng một chút. Thở dài, nguyên mệnh xích lục. Xích lục hai chữ, bất quá là dùng chu sa viết bùa chú văn, phiên dịch chính là màu đỏ bùa chú, hình dung có thể nói đơn giản một mạc. Mà nguyên mệnh khác biệt, duy thị thiên võng nhập văn, quyết duy phế nguyên mệnh, hàng chí phạt. Lão đạo nhân cảm khái nói nhỏ, đem quyển kinh văn này thu hồi. Nguyên mệnh, thiên chi thiên mệnh. Đạo thứ nhất đụ chú, là đã từng thiếu niên kia đạo nhân phun một cái trong lồng ngực khí thế bắt đầu, hắn đem một mạc nhất xích lục cùng ngông cuồng nhất nguyên mệnh tổ hợp, chính là chính nhất pháp văn cổ thập lục thứ nhất. Nguyên mệnh xích lục, lấy chính trừ tà, lấy nhất thống vạn. Tiếp hay, cổ mười đụ chú không tồn, huống chi tại cổ đụ chú đệ nhất. Sông Hoài thủy hệ Quy Sơn dưới đáy. Tại phàm nhân không cách nào liên quan đến thời đại thần thoại phong ấn phía dưới, xiển xích có chút băng lên. Vô Chi Kỳ lật xem điện thoại di động, nhìn các loại khác biệt video, thẳng đến để mắt tới Tây Du Ký, khi thấy Tề Thiên Đại Thánh bị ép ngũ hành sơn thời điểm, trong lòng có cực đoan không thích tình cảm, nhưng lại có chờ mong, hắn biết con kia gọi là Tôn Ngộ Không hầu tử đầy đủ kiệt ngạo cuồng vọng, đầy đủ cường đại. Thần biết hắn quyết sẽ không khuất phục bất cứ địch nhân nào, đối mặt bất kỳ nan quan đều có thể từng cái đánh bỡ. Lần này không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Vô Chi Kỳ đang muốn nhìn xem cái con khỉ này xốc lên ngũ hành sơn, đánh lên Tây Thiên Linh Sơn. Đột nhiên điện thoại di động hình ảnh một kẹt. Ngài đã liên tục sử dụng điện thoại di động 6 giờ. Dựa theo thanh thiếu niên phòng trầm mê hình thức, điện thoại di động tự động qua máy. Vô Chi Kỳ trừng lớn hai mắt. A, thanh thiếu niên. Chương 125. Nam nhân ăn ý chương 125, nam nhân ăn ý, Vi Minh Tông Tàng Tư Lâu. Vệ Uyên ngáp một cái, cầm trong tay đạo kinh lật hết, bên trong giảng thuật một chút thanh quy giới luật, đại khái chính là nói, người tu đạo, nhất là chính nhất đạo cùng toàn chân giáo loại này chính tông đại môn, có thể xuống núi, chẳng yêu trừ ma, nhưng lại không nên tham dự thần châu tranh giành loại hình sự tình. Càng không nên đi tiếp nhận thần châu vương triều khí vận. Thần châu vương triều khí vận là đế vương sắp đất phong chỉ là ỷ bảo. Đạo gia tu sĩ phần lớn chỉ mong lấy tiêu giao nhân gian, loại này hương hỏa khí vận cần phải lẫn mất xa xa, một mặt là địa linh cùng đùa chú văn thể hệ xung đột, một phương diện khác, địa linh nương theo nhân gian vương triều hưng suy mà biến hóa, cái này một phần sắc lệnh trừ bỏ quyền hành, cũng là chức trách đè ở trên người, từ đó lại không có thể chạy thoát, còn muốn liên lụy tông môn đệ tử cùng nhau bị liên lụy. Đây là thịnh thế khí vận. Còn nếu là quần hùng cùng nổi lên, tranh giành trung nguyên, một cỗ khí vận chém giết, vậy nhưng thật sự là thiên địa làm lô, âm dương làm than, rơi vào về sau thường thường muốn gánh chịu to lớn nhân quả, nói với mình đi cũng không có gì viện trợ, tội gì đi bảo. Tóm lại chính là đạo môn trưởng bối khuyên bảo văn bối, tiểu đạo sĩ phải xuống núi trảm yêu trừ ma, có thể, nghi hành hiệp trưởng nghĩa, cũng được, nhưng là tuyệt đối không thể nhiễm thần châu long mạch long khí, muốn tránh đến xa xa, nghe hiểu không? Vệ Uyên đem cái này cơ bản đạo tạng sau khi xem xong, thả lại vị trí cũ, lười nhác duỗi lưng một cái, ý định sau khi rửa mặt thật tốt ngủ một giấc. Chính ngâm chân, điện thoại di động đột nhiên lấp lóe, thu được một đầu tin tức mới. Vệ Uyên đầy không thèm để ý hướng trong gờ giúp xem xét, sắc mặt từng chút cứng ngắc xuống dưới. Tin tức từ Vô Chi Kỳ, thanh thiếu niên hình thức, là có ý gì? Hả? Con mẹ nó. Vệ Uyên ngốc trệ một cái chớp mắt, suýt nữa một cái đem rửa chân chậu đạp bay ra ngoài. Hắn không có nhớ lầm, phòng trầm mê hình thức là trọn vẹn 6 giờ, người Vô Chi Kỳ đường đường một cái viễn cổ thủy thần, trực tiếp liền quét 6 giờ giải trí phần mềm, dẫn đến mở ra phòng trầm mê hình thức. Ngươi nhập ra tùy tục vào cũng quá nhanh một chút a. Lên ken một tiếng, màn hình điện thoại di động sáng dưới. Ảnh chân dung là đất tuyết mèo đen trương nhược tố đáp lời, thanh thiếu niên hình thức. Cái này rất đơn giản. Vệ Uyên khẽ mặt giật một cái, ngón tay như thiểm điện trên điện thoại di động nhảy nhót, trực tiếp hoán đổi đến trương nhược tố nói chuyện phía cột, sau đó điên cuồng đè xuống. Phủ thiên sư bên trong, trương nhược tố buông xuống trà, chuẩn bị giải thích một chút thanh thiếu niên hình thức là có ý gì. Đừng xem hắn lớn tuổi, hiện tại những bọn tiểu bối kia đổ vật hắn trả là hiểu. Đã đánh một hàng chữ, vẫn không có thể phát ra ngoài, điện thoại di động liền bắt đầu rung động dữ dội, từng cái tin tức bắn ra đến, trương nhược tố kinh ngạc, nhìn thấy Vệ Uyên phát tới liên tiếp biểu lộ bao, là một cái hamster hai tay quanh lớn tiếng gọi no biểu lộ, đầu tiên là mộng dưới. Sau đó nhìn về phía gờ giúp chặt bên trong thanh thiếu niên hình thức. Trương Nhược Tố như có điều suy nghĩ. Trương Nhược Tố trầm âm. Trương Nhược Tố thái dương co lại, đột nhiên rõ ràng tình huống hiện tại, há to miệng, nhìn qua Vệ Uyên ảnh chân dung, chẳng lẽ cái kia tài khoản là Vệ đạo hữu cái gọi là bằng hữu hiện tại ngay tại thông qua điện thoại di động hiểu rõ ngoại giới, mà Vệ Uyên vì an toàn, cho vị kia bằng hữu lên thanh thiếu niên hình thức. Trương Nhược Tố lập tức liên tưởng đến phía trước phát lũ lụt sông Hoài Chi Thần. Mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt xông ra. Hắn đem những cái kia văn tự một cái toàn bộ xóa bỏ rơi, không biết nên giải thích thế nào. Bên kia Vô Chi Kỳ hơi không kiên nhẫn, phát ra văn tự, rốt cuộc là ý gì? Tắt máy khởi động lại cũng chỉ có thể kéo ra phần mềm này, cái khác toàn bộ không động đậy. Vệ Uyên nhìn không được muốn giải thích, ý tứ này là: Vô Chi Kỳ, ngươi, ngậm miệng. Ngươi, nói. Hắn câu nói thứ hai hiển nhiên là nhằm vào Trương Nhược Tố. Trương Nhược Tố xoa xoa mồ hôi chán, gian nan hồi đáp, cái này thanh thiếu niên hình thức. Cái gọi là chữ xanh, chỉ phải là cỏ xanh, đúng, là cỏ xanh, sinh mệnh lực cùng sức sống tràn đầy thực vật, thiếu niên, tên như ý nghĩa, chính là chỉ đến tuổi trẻ, có sức sống, có thể theo kịp thời đại, cái này thanh thiếu niên nha, chính là chỉ đến đạo hữu ngươi, tuổi trẻ có sức sống, là còn có thể tiếp tục trưởng thành tiếp tục tăng cao tu vi giai đoạn. Mà thanh thiếu niên hình thức, chính là chuyên môn vì dạng này người chuẩn bị, chỉ có bọn hắn mới có thể hưởng thụ hình thức cùng phục vụ, đây là chuyên môn vì đạo hữu định chế, cấp cao phục vụ à, ha ha, chỉ có dạng này mới có thể xứng với đạo hữu thân phận. Vệ Uyên thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vô Chi Kỳ hồ nghi, thật sự là như thế. Vệ Uyên vội vàng trấn an nói, đương nhiên, đây là tự nhiên sự tình. Chỉ có cái này thanh thiếu niên hình thức mới xứng với ngươi a. Vô Chi Kỳ tựa hồ có chút không tin. Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố một trận trấn an mới khiến cho hắn chậm rãi tin tưởng xuống tới. Trương Nhược Tố lau mồ hôi lạnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ở trong lòng thở dài đây cũng là sự tình gì, mới nhấp một ngụm trà thấm giọng nói, mà hậu chiêu máy khẽ run lên, sâu kín xuất hiện một đầu tin tức mới. Cái kia, gia trưởng là có ý gì? Muốn mở ra thanh thiếu niên hình thức khóa chặt, yêu cầu gia trưởng thao tác. Phúc. Trương Nhược Tố bị nước trà sập đến, một chén trà thơm toàn phun ra ngoài. Khu khu cụ. Một trận ho kịch liệt. Lão thiên sư muốn nháy mắt đem cái chén đập bay, chụp tại cái kia viện bảo tàng quán chủ trên trán. Có lầm hay không? Chơi như thế lớn. Hắn một cái lao nhân ra, trái tim không được tốt. Điện thoại di động điên cuồng bù bù, đến từ vệ uyên tin tức nhanh chóng quét màn hình, vệ uyên cũng là đau đầu, hắn là vì phòng ngừa vô chi kỳ nhìn thấy một ít thứ không nên thấy, tự thân nổi giận, liên lụy vô tội, nhưng bây giờ cũng không đến nỗi liên lụy vô tội, bị liên lụy ngược lại là chính hắn. Trương Nhược Tố gian nan giải thích ra giải hai cái chữ, khu cụ, gia trưởng, nhà này, tên như ý nghĩa chính là chỗ ở, sinh hoạt hàng ngày, tuổi gạo dầu muối, cái này giải chữ, chính là cách lớn, gia trưởng, liền, chính là cùng ngươi có quan hệ trong đám người, khoảng cách ngươi xa nhất cái kia. Vô chi kỳ hồ nghi, nguyên lai là ý tứ này. Trương Nhược Tố lau mồ hôi, chính là như vậy. Vô chi kỳ, vậy tại sao ta hình thức nhất định phải kia cái gì ra trưởng mới có thể mở ra? Ngươi không phải là nói, cái này thanh thiếu niên hình thức cực kỳ đặc thù khó được. Chẳng lẽ còn phải vì người khống chế? Trương Nhược Tố. Đạo sĩ ta không muốn chơi. Đang lúc vệ viên cùng Trương Nhược Tố đều sọ nào thương con thời điểm, cái này trong gờ giúp một người khác xuất hiện, nữ kiểu tài khoản phát ra một đầu tin tức, à, ta biết tại sao. Trương Nhược Tố liền giật mình, chợt vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Vệ viên chợt cảm thấy không ổn. Vô chi kỳ thì là nhíu mày đi xem, nương theo lấy khác biệt thanh âm nhắc nhở, ba cái điện thoại bên trên màn hình hơi sáng lên. Tại vô hại mỉm cười biểu lộ bao về sau, một hàng chữ nổi lên. Bởi vì hắn muốn làm cha ngươi a. Vô chi kỳ. Vệ uyên. Trương Nhược Tố. Bởi vì hắn muốn làm cha ngươi a, muốn làm cha ngươi. Làm cha ngươi. Hàng chữ này ở trong mắt Trương Nhược Tố không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại, cuối cùng dường như muốn chui vào trong đầu đi. Lão thiên sư ngây ra như phỗng, hắn thở dài, cảm giác người trẻ tuổi là tại đường đi dã, hắn một cái lao đạo sĩ theo không kịp tiết tấu, ngửa cổ nhấp một ngụm trà. Sau đó yên lặng đưa di động bỏ vào bên cạnh chậm rãi trà nóng trong bầu, nhìn xem điện thoại di động ừ ngực chìm xuống, thuận tay đắp lên cái nắp. Trong lòng thổn thức mờ mịt, nghĩ đến phía trước đi những người tuổi trẻ kia mạng lưới cộng đồng thời điểm nhìn thấy câu nói kia. Phiền, hủy diệt đi. Vừa giúp chặn ảnh chân dung bên trong mèo đen đất tuyết trực tiếp ảm đạm đi. Thanh câu quốc bên trong, vu nữ tiểu nhịn không được khỏe miệng ý cười. Hiệu quả mấy ngàn năm, khó được còn có hai cái người quen. Vệ uyên nhìn xem cái kia một hàng chữ, đã mất đi mấy hơi thở năng lực suy tính, lúc trước hắn thế mà cảm thấy, vu nữ tiểu tại đi qua 4-5 ngàn năm về sau trở nên ôn hòa trầm tĩnh rất nhiều, hắn nháy mắt làm ra hai cái hành vi, thứ nhất nhanh chóng giải khai vô chi kỳ điện thoại di động phong tỏa, thứ hai trực tiếp tắt máy. Túi đầu xuống từ góc tường chụp đi ra mấy khối tảng đá, chồng lên tảng đá, khai đàn làm phép. Buổi tối hôm nay, không động chi ngủ. Cái thứ hai ảnh chân dung biến thành màu xám. Sau một hồi, vô chi kỳ phát ra tin tức mới, câu nói này lại là cái gì ý tứ? Vũ nữ tiểu nhịn không được cười ha hả, cho vô chi kỳ phát qua tin tức, điện thoại di động của ngươi cần phải có thể sử dụng. Xung hoài phía dưới, vô chi kỳ một lần nữa kéo ra điện thoại di động, phát hiện quả nhiên có thể bình thường sử dụng, cũng không lo được quản mấy cái kia chữ, chỉ là tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy cái kia Tề Thiên Đại Thánh đánh vỡ Ngũ Hành Sơn, đánh tới Tây Thiên Linh Sơn, ven cái kia Linh Sơn diệu cảnh, có thể chậm rãi, phát hiện kịch bản hoàn toàn không có dựa theo chính mình suy nghĩ như thế đi. Nguyên bản sảng khoái đến mức nào, về sau liền có bao nhiêu biệt quất. Vô Chi Kỳ thấy tức giận trong lòng, thực tế là nhìn không được. Một cái lật đến cuối cùng, nhìn thấy cái kia hầu tử hất lên cà sa, cung cung kính kính đối với cựu nhân hành lễ. Vô Chi Kỳ tức giận đến giống giận gào thét, thời đại thần thoại xiển xích khuấy động, rung động sông hoài thủy hệ, đáy bằng nổi sóng. Hắn thật nhìn đi vào, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất hoảng. Năm đó đại náo thiên cung là bực nào hào khí, mới bị ép 500 năm, làm sao ngược lại cung cung kính kính không có lòng dạ. Cuối cùng càng là bị cái gì Tây Thiên Phật Tổ cho thu phục rồi. Tại trực tiếp ngăn ở Vũ Vương phía trước Vô Chi Kỳ xem ra, cái này khiến phía trước đại náo thiên cung, tiêu căng khó thuần tựa như là chuyện tiểu lâm. Vô Chi Kỳ trực tiếp tại video này trang web bên trên tìm kiếm Tề Thiên Đại Thánh, nộ khí trùng thiên, không phải muốn tìm tới cái kia không biết vì sao, không có nguyên bản hào khí đại yêu tôn ngộ không ở nơi nào, ý định sau khi xuất quan, trước cùng cái này Tề Thiên Đại Thánh đánh một trận, đánh cái con khỉ này một trận, sau đó lại đi tìm Hà Bá phiền phức. Hắn vậy mà thật tìm được, nổi giận đùng đùng quét về phía cái kia một nhóm văn tự. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, nguyên hình một trong. Sông Hoài Thủy Quân, Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ. Ngày thứ hai vệ lên tại đạo môn đặc hữu, bài tập buổi sớm tiếng tụng kinh bên trong thức tỉnh. Hắn lười nhác duỗi lưng một cái, chỉ là có chút hiếu kỳ, Vô Chi Kỳ vậy mà chưa từng nếm thử nhập động. Sau khi rửa mặt, đi ra tàng thư lâu, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, tâm thần thanh thản, đang từ chỗ cao trông về phía xa nơi xa phong cảnh, đột nhiên nhìn thấy có mấy tên đạo nhân chính mang theo một cái hộp đi đến Vi Minh Tông sân môn. Vệ Uyên liền giật mình, chợt minh ngộ, dùng để dẫn dụ Thái Bình đạo chi vật đã đến. Chương 126. Chân linh chương 126, chân linh Vệ Uyên có chút hiếu kỳ xa xa đánh giá đến Vi Minh Tông đạo nhân. Hắn từ huyền nhất trong miệng đã biết muốn vận chuyển Thái Bình đạo một kiện nào đó bảo vật, sau đó dựa vào bảo vật này đến dẫn dụ những cái kia người tà đạo, lại thừa cơ đem nó bắt lại. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, không biết cái này biết dẫn dụ tà đạo chen chúc mà tới bảo vật đến tuột cùng là cái gì, nhưng là hắn không có lập tức chạy tới hỏi thăm, chỉ là tại Vi Minh Tông sơn môn bên trong tan họp mà bước. Trong lòng yên lặng suy nghĩ hồi ức hôm qua nhìn thấy những cái kia pháp đàn điển nghi, dành thời gian còn nhìn một chút chính nhất tơ không qua loa làm bài tập buổi sớm Trương Tiểu Ngư, tiểu gia hỏa mặc đạo bào, rim tóc tiểu viên thịt, cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, ngược lại là có mấy phần đạo sĩ bộ dáng, về sau cùng những đạo đó người cùng một chỗ nếm qua điểm tâm, ngay lúc này, Huyền Nhất chủ động tìm được Vệ Uyên. "Vệ quan chủ, mời đi theo ta, vận chuyển Thái Bình đạo chi vật đạo hữu đã đến." "Được." Vệ Uyên không có ngoài ý muốn, gật đầu đứng dậy, đi theo Huyền Nhất đi đến, trên đường trong lòng có hiếu kỳ, đối với Vi Minh Tông tiếp xuống ý định có chút không hiểu chỗ, trầm ngâm phía dưới, còn làm mở miệng dò hỏi, "Huyền Nhất, các ngươi ý định muốn làm sao thu hút những cái kia người tà đạo? Bọn hắn không có khả năng nhìn không ra cái này có thể là cạm bẫy, sẽ có nguy hiểm." Huyền Nhất lại rất chắc chắn, hồi đáp, "Bọn hắn sẽ đến. Trên thực tế, chỉ cần bọn hắn còn tu hành Thái Bình yếu thuật vô luận là đi chính pháp đường lớn, còn là nói đi bảng môn tà đạo, cũng không thể biết ngăn cản được cái này dụ hoặc." Vệ Uyên kinh ngạc, xem ra cái kia bị áp giải mà đến đồ vật đối với Thái Bình đạo giá trị, tựa hồ so với chính mình nguyên bản đoán trước còn muốn cao hơn chút, chính suy nghĩ thời điểm, Huyền Nhất mang theo Vệ Uyên đến khách phòng. Vệ Uyên nhìn thấy Triệu Nghĩa ở bên trong bốn tên đạo nhân đang ở nơi đó nghỉ ngơi, một cái kim loại chế hộp vuông để lên bàn, phía trên che kín phụ lục và bình, lộ ra đã nặng nề, lại thần bí. Huyền Nhất đối với cái kia mấy tên đạo nhân nhẹ gật đầu, đối với Vệ Uyên giới thiệu mấy người kia, nói, mấy vị này đều là tại đặc biệt hành động tổ bên trong hành động đạo môn đồng đạo, cùng ta Vi Minh Tông cùng một chỗ phụ trách việc này, vị này là Triệu Kiến Bách đạo hữu, Tịnh Minh đạo dạy vừa chú đệ tử, phụ lục cùng nội đan chi thuật đều có chỗ giải. Một vị 30-40 tuổi, nhìn qua trầm ổn lạnh lùng đạo nhân có chút gật đầu, đáy mắt tiềm ẩn hiếu kỳ. Hắn có mang theo phù lục, khí tức nhưng lại du sâu, hiển nhiên là đôi pháp cũng tu đường lối, đạo bào xuống mặc áo sơ mi, không có lưu đạo kế, mà là ngăn tớp. Huyền Nhất vừa chỉ một vị diện sắc mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú nữ tử, nói: "Thượng Thanh phái Lâm Lễ đạo hữu, là tiểu Lâm Nhi trưởng tỷ." Kia là vị hơn 20 tuổi nữ đạo sĩ, mỉm cười gật đầu, đôi mắt sáng sáng, dựa vào cái bàn, hai chân phong dài, tóc đen đâm thành đuôi ngựa, Vệ Uyên không khỏi nghĩ đến nếu là đạo sĩ này nhìn thấy tiểu Ngư Nhi, có thể hay không cũng giống là Lâm Linh Nhi đồng dạng rút ra phù lục liền lên. Huyền Nhất cuối cùng chỉ một vị diện sắc mặt hờ hững nam tử, nói: "Thần Tiêu Tông Hạ Dương Văn đạo hữu, năm ngoái đông dạy bùa chú." Vệ Uyên thần sắc hơi có trầm ngưng, đạo gia dạy bùa chú có đặc thù ý nghĩa, tại hiện đại hệ thống liền đại biểu cho đạo hạnh cao thấp, đại biểu cho có thể thi triển cái kia cấp độ pháp đàn, thi triển cái gì cấp độ thần thông, thí dụ như chính nhất dạy bùa chú đạo nhân, sơ bộ dạy bùa chú đã có thể làm đến cầm nã yêu quỷ, cách làm trừ tà. Mà Thần Tiêu Tông dạy bùa chú đệ tử, đại biểu cho hắn đã sơ bộ nắm giữ thần tiêu lôi pháp. Hạ Dương Văn gật đầu hành lễ, ba tên tất cả nhà tuổi trẻ chân truyền hoặc là hiếu kỳ, hoặc là bình thản nhìn chăm chú lên Huyền Nhất bên cạnh Vệ Uyên, Triệu Kiến Bách trầm ngâm phía dưới, mở miệng nói: "Huyền Nhất đạo hữu, vị này là..." Huyền Nhất thanh âm hơi ngừng lại, giới thiệu nói: "Vị này là Vệ quán chủ, cùng ta Vi Minh Tông có cũ, đồng dạng biết tham dự việc này." Lâm Lễ kinh ngạc, cười nói: "Không biết là nhà nào phái nào đạo hữu, quán chủ, chẳng lẽ mở đạo quán?" Vệ Uyên vỗ vỗ lưng sau có mấy phần cổ phát đàn ngượng, ôn hòa cười nói: "Cũng không phải là đạo quán, chỉ là mở nhà dân tộc viện bảo tàng. Những cái kia cổ vật có rất nhiều có tiềm ẩn bí ẩn, biết dẫn tới chút thần thần quỷ quỷ chi vật, thời gian dài cũng liền chậm rãi nắm giữ chút thủ đoạn, ngược lại là nhà ta hải tử, ngay tại Vi Minh Tông." Lâm Lễ có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu, mặc dù không biết tại sao Vi Minh Tông sẽ tìm được một cái viện bảo tàng quán chủ tham dự chuyện này, nhưng là nơi này dù sao cũng là đạo môn chính thống một trong, các nàng tin tưởng Vi Minh Tông ánh mắt cùng phán đoán, nghĩ đến cái này nhìn qua tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ cần phải có mấy phần đạo hạnh. Vệ Uyên ánh mắt rơi vào cái kia che kín phù lục cột biển kim loại hộ, nói: "Đây chính là Thái Bình đạo chi vật sao?" Lâm Lễ hồi đáp: "Không sai, chỉ cần là tu Thái Bình yếu thuật người, cũng không biết bỏ qua vật này." Vệ Uyên thần sắc hiếu kỳ. Lâm Lễ dứt khoát mỉm cười, mở ra cái hộp này, lộ ra đồ vật bên trong, là một cái cổ phát trường trượng, mà lại chỉ có một phần nhỏ, trên đó có mật văn khắc lục, ở đây mấy tên đạo nhân đều sắc mặt trầm ngưng, Hạ Dương Văn bàn tay khẽ vuốt vật này, chậm rãi nói: "Đạo môn sư chữ khó được, chính nhất đạo tiên sư, Thượng Thanh Tông thái sư, Huyền sư, Chân sư, đời đời truyền lại. Đây là Thái Bình đạo đại hiền lương sư Trương Giác sử dụng chi vật cựu thiết trượng. Nó ở trong mắt Thái Bình đạo địa vị không chút nào kém cỏi hơn chính nhất đạo cất giấu thư Hùng Long Hổ Kiếm, hoặc là ta Tông Thần Tiêu Ngọc Thư, đã có thể chiêu thần hạ quỷ, cũng có thể lý chín người cửu khí sự tình, có thể quản lý trung thiên địa vạn vật, có thể độ người đắc đạo, là đạo môn đỉnh tiêm đồ vật. Cho nên bọn hắn biết rõ gặp nguy hiểm, như cũng sẽ đến. Chỉ tiếc, năm tháng dài dằng dặc, Thái Bình đạo cửu tiết trượng cũng đã vỡ vụn, mất đi thần thông. Mà Thái Bình yếu thuật vốn là đạo môn chính tông, cũng có hậu nhân bất tài, không chịu nổi khổ tu độ thế, đi cái kiêm lưu lợi đường tắt. Đáng tiếc, năm đó đại hiển lương sư vừa chết, Khan Vàng Quân liền không có nguyên bản tinh khí thần, lưu lạc làm cường đạo, bây giờ chuyển thừa của hắn vậy mà cũng như thế. Hạ Dương Văn nói về cổ đại người tu hành, ngữ khí tiếc nuối càng khái, lời nói cũng nhiều. Vệ Uyên đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái này cựu tiết trượng, hắn ấy mắt con người đột nhiên có chút co vào, nhìn thấy cựu tiết trượng bên trên đường vân bắt đầu nhanh chóng du động, trước mắt Huyền Nhất, Lâm Lễ bọn người diện mục trong chốc lát trở nên mơ hồ không rõ. Mặt khác thanh âm từ cựu tiết trượng bên trên truyền đến: "Hai tử, ô ô ô, đại sư ngươi mau cứu con của ta." Một cái mẫu thân ôm một cái mới 3-4 tuổi hài tử thút thít. Vệ Uyên miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình biến thành đứa bé kia, nhìn thấy cái kia thút thít tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy rách nát phòng ở, sau đó một cái tay khác đưa qua đến, đặt tại chính mình đỉnh đầu. Vệ Uyên quay đầu, nhìn thấy kia là cái quang ánh sáng thân ảnh, đợi đến hắn ngồi xổm xuống, mới nhìn đến, kia là người thiếu niên đạo nhân. Một thân áo trăm miếng vá đạo bào, vóc dáng không cao, khuôn mặt có chút hài nhi mập. cười lên khỏe miệng có hai cái lúm đồng tiền. Hắn lấy ra bùa vàng hóa vào trong nước, để Vệ Uyên uống hết, sau đó giống như là cái lão mụ đồng dạng nói nhỏ phân phó nói, hải tử thân thể có chút suy yếu, sống qua tới về sau phải chú ý chút, ẩm thực bên trên cũng muốn phá lệ chú ý. Thanh âm hắn dừng một chút, vẫn ngắm nhìn xung quanh, vươn tay trong ngực móc móc, lấy ra một cái túi, đem bên trong lương thực đổ ra một nửa cho mẹ con, nghĩ nghĩ, lại đổ ra một điểm. Cười nói, thật tốt sinh hoạt. Cô gái trẻ tuổi mang ơn, cái kia có hải nhi mập thiếu niên nói sĩ gãi đầu một cái, nghiêm túc căn đuổi, ta đại Hán quốc phúc kéo dài, có ánh sáng võ trung hưng, hiện tại mùa màng kém chút, về sau nhất định có thể tốt lên. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xem mơ mơ màng màng hải tử, cười cười, lại móc móc, móc ra một quả trứng gà, vướt ve phía dưới, nhét vào hải tử trong tay, thuận tay tại người thích trẻ con đỉnh bố bố, cái cuối cùng trứng gà, cho ngươi rồi, tiểu gia hỏa, phải thật tốt lớn lên. Cửa còn ngồi xổm hai cái tuổi nhỏ đạo nhân. Cái này gây bùa vàng đạo sĩ đi ra ngoài. Vệ Uyên nắm lấy trứng gà, mơ mơ màng màng nhìn thấy có một cái khác gầy gò đạo nhân túi đầu mở miệng, cùng thiếu niên kia đạo nhân nói cái gì, hắn muốn nghe rõ ràng, liền thật nghe rõ ràng, đại ca, sau đó phải đi nơi nào. Thiếu niên nói sĩ nghĩ nghĩ, đắc, thuận cái này đại lộ đi. Mùa màng không tốt, chúng ta một thân đạo hạnh cũng không thể uổng phí, dọc theo đường cứu chữa bách tính. Một cái khác thiếu niên trầm trầm nói, thế nhưng là, đại ca, hiện tại triều đình mục nát, ngươi một thân đạo hạnh, tại sao không vào triều chỉnh đốn? Thiếu niên kinh ngạc cười nói, ta cũng chỉ là một cái sơn giã đạo nhân, vào cái gì triều đình à? Ta căn bản không phải tài liệu kia, thú hổ, đại hán long khí cường thịnh, ngươi gọi ta làm quan, chẳng lẽ muốn hại ta một thân đạo hạnh? Không được không được, đạo môn có giới luật, nhất định phải rời xa nhân gian phân tranh, một không thể tham dự tranh giành sương bá, hai không thể đụng vào nhân gian khí vận. Liên lưu hầu, quốc thù nhà hận, đều là ở nhân gian sự tình đã xong về sau mới xuất thế tu hành. Nếu muốn đi như tự đi, chớ nên quấy rầy bần đạo phi thăng. Thiếu niên nói sĩ cười mắng hai câu, nhìn thấy hai cái đệ đệ không phục, lại tiếp tục nghiêm mặt nói, lại nói ta đại hán quốc phúc kéo dài, ta từng xem long khí, đại hán long mạch như cũ vững chắc, cái kia triều đình sự tình bất quá là nhỏ việc gì, chỉ cần vượt qua cái này cực khổ, trung hưng ngày tất nhiên đến. Một cái khác đạo nhân gãi đầu một cái, thở dài nói, tốt ta, vậy phải làm sao? Thiếu niên nói sĩ chân thành nói, chữa bệnh, cứu người. Đợi đến thế đạo thanh minh, liền về núi bên trong, tích lũy ít tiền mở đạo có nhỏ, thu mấy cái tiểu đạo sĩ, đem pháp môn truyền xuống. Sau đó tiểu đạo sĩ lại chữa bệnh, cứu người, thế đạo thanh bình tích lũy tiền, lại mở đạo quán, sau đó lại thu cái tiểu đạo sĩ. Bên cạnh nhị đệ nhịn không được cụ rũ, không phong khoáng. Ngươi lại không thể có chút tiền đồ, luôn muốn về núi mở đường xem, có thể hay không có chút chi khí. A cái này, không thể. Thiếu niên nói sĩ rất quang côn lắc đầu. Ta cảm thấy mở đạo quán, nuôi mấy cái tiểu đạo sĩ rất thú vị. Đời này không có gì cái khác tưởng niệm. Bên cạnh nhà mình nhị đệ tam đệ trợn mắt hốt mồm, đây là cỡ nào không ôm chí lớn, khí hận không thể đem đại ca của mình đào hố chôn. Thiếu niên kia đạo sĩ lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhấc lên dựa vào cạnh cửa trượng. Chú ý tới cái gì? Xoay đầu lại, đối với cái kia nhìn chằm chằm con của mình nết miệng cười một tiếng, khoát tay áo, thiếu niên nói sĩ có chút hài nhi mập, lúc cười lên có hai cái lúm đồng tiền, trong tay chi cựu tiết trượng, trên có bi văn, tại cựu tiết trượng phía dưới buộc lên lấy được bách gia bố. Trong đó có khăn vàng run run, theo gió mà lên, giống như cùng trời cao kết nối. Cái bóng tại Vệ Uyên đáy mắt. Vệ quán chủ. Vệ quán chủ ngươi làm sao rồi? Vệ Uyên đột nhiên bừng tỉnh. Mở to mắt, vô ý thức lui một bước, bên cạnh Huyền Nhất bàn tay đặt tại trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn, nhìn thấy Vệ Uyên mở to mắt, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vệ quán chủ ngươi nghĩ đến chuyện gì?" Mới vừa nhìn thấy cái này cựu tiết trượng, liền một cái ngây người. Vệ Uyên cúi đầu xuống, nhìn thấy cái này cựu tiết trượng một bộ phận, cùng mới vừa hình ảnh bên trong thiếu niên kia đạo sĩ trong tay giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm cổ phác, phản phất trải qua trăm ngàn năm năm tháng cọ rửa, trở nên nặng nề tăng thương, để hắn ánh mắt có chút biến hóa, bên cạnh Lâm Lễ bọn người có chút nhíu mày. Mới vừa cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán trưởng tại trạm đến cựu tiết trước lúc, lại hoảng hốt thất thần. Tựa hồ có chút không đúng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán trưởng túi lầu xuống, nhìn chăm chú lên cựu tiết trượng, Hạ Dương Văn chú ý tới thần sắc hắn biến hóa, nao nao. Loại ánh mắt kia một nháy mắt cơ hồ khiến hắn nghĩ tới trong nhà tổ sư lau chùi từng dùng qua trường kiếm, nhìn xem trên thân kiếm vết tích mà cảm khái năm tháng không tại, thân kiếm đã không còn năm đó. Phản phất trong nháy mắt cảm khái. Nguyên lai ngươi không ngờ trải qua như thế giàn mua. Bởi vì loại này nhỏ xíu biểu lộ, cùng cổ pháp giàn mua cựu tiết trượng, để trẻ tuổi viện bảo tàng quán trưởng trên thân khí tức có chút biến hóa, để người không hiểu liên tưởng đến đây là cố nhân trùng vùng. Hai người đối mặt hình ảnh, chỉ là một cái đã tang thương cao tuổi, gần như sắp chết, một cái khác thì là như cũ tuổi trẻ. Biến hóa này thoáng qua liền mất, cơ hồ khiến bọn hắn cho là mình là nhìn lầm. Cái kia cựu tiết trượng cổ pháp như thường, viện bảo tàng quán chủ tuổi trẻ như trước, ôn hòa hồi đáp, chỉ là không có nghĩ đến gặp được cựu tiết trượng, cho nên có chút thất thần. Dù sao, bực này chỉ bảo, Huyền Nhất chưa từng suy nghĩ nhiều, mà một lát sau, đám người ước định xuất phát thời gian, Vệ Uyên trở lại chỗ mình ở. Trong lòng trầm ngưng, mới vừa tiếp xúc cựu tiết trượng một màn, có chút cùng loại với khu quỷ thời điểm nhìn thấy đồ vật đi qua hồi ức, nhưng là lần này khác biệt, hắn nhìn thấy thị giác cũng không phải là đồ vật thị giác, mà là bị bùa vàng chỗ trị hài tử mà cái kia cầm cựu tiết trượng thiếu niên đạo sĩ, chỉ sợ chính là ban sơ hành tẩu thiên hạ trưng giác. Mở Thái Bình đạo, có đại hiền lương sư danh sưng. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một cái bị theo bản năng mình chỗ sơ suất khả năng, hơi chút trầm ngâm, ngắn ngủi xem nhẹ khả năng ở vào chấn nộ vô chi kỳ, kéo ra điện thoại di động, cấp tốc tìm được nữ tiểu, ngón tay đè xuống, vu nữ, Tây Côn Luân bất tử hoa chuyển thế hiệu quả, đến cùng có mấy lần? Một lát sau, Vũ Nữ tiểu, ngươi đoán. Chương 127. Dẫn dụ chương 127, dẫn dụ Vệ Uyên nhìn chăm chú lên trên màn hình điện thoại di động xuất hiện cái kia hai cái chữ to, suy nghĩ nhất thời ngốc trệ, loại kia trong lòng trầm ngưng đều bị đánh gãy, trong lúc nhất thời vậy mà tại đấy lòng hiện ra chính mình ở nơi nào, chính mình tại sao phải hỏi thăm Vũ Nữ tiểu, chính mình đang làm cái gì mà mịt. Vệ Uyên nhịn không được ở trong lòng nhà rảnh. Vũ Nữ tiểu tại xã hội hiện đại đến tuột cùng nhìn thứ gì? Nặng nghề bầu không khí đều bị trực tiếp đánh gãy. Bất quá câu trả lời của nàng cũng ngầm thừa nhận một cái kết luận, đó chính là bất tử hoa hiệu lực không chỉ là một lần, mà từ viên cổ bộ tộc Uyên, đến bây giờ hắn tầm đó, chí ít còn có mấy lần, hắn một lần nữa phiêu đãng ở nhân gian chân linh, dưới cơ duyên xảo hợp chuyển thế là người, ở nhân gian hành tẩu một lần, trong đó có một lần, liền hóa thành tao ngộ thai năm, vốn nên chết non hải tử. Gặp học thành về sau xuống núi chưa giác, được cứu tính mệnh. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến, nữ kiều phía trước đã từng nói, có chút bị trân trọng âu yếm cổ vật bên trên, ký thác có người trùng quanh tâm niệm cùng suy nghĩ, kia là hồn phách vô ý thức tràn lan, tiếp xúc những thứ này cổ vật, liền sẽ nhớ lại ngày xưa sự tình. Cái này vô pháp giải thích cựu tiết trượng bên trên tại sao lại có hắn đã từng trí nhớ kiếp trước. Chỉ là một lần tiếp xúc, không có khả năng lưu lại nặng như vậy vết tích. Như vậy chỉ có thể thuận thế ra kết luận, hắn không chỉ một lần nhìn thấy trước giác, hắn đã từng tấp nập tiếp xúc qua cái kia thành cựu tiết trượng, cái này yêu dẫn đến cựu tiết trượng bên trên tồn tại có hồn phách của hắn tràn lan, dạng này suy tính. Đứa bé kia rất có thể là hầu ở trương giác bên người bàn sơ, chân chính trên ý nghĩa khăn vàng. Điện thoại di động ông mà vang lên một tiếng. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, nhìn xem trên điện thoại di động nữ tiểu tin tức, là cái mỉm cười biểu lộ. Ngươi đoán a? Vệ Uyên thái dương kéo ra, trả lời, ngươi đoán ta đoán không đoán. Vũ nữ tiểu, ngươi đoán ta đoán ngươi đoán không đoán. Vệ Uyên, đại vũ, mời đi ra quản quản vợ ngươi. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, không nên ở chỗ này bỏ bọc. Vũ nữ yêu kiều cười lên tiếng, lúc này mới tùy ý gọi qua điện thoại, chậm rãi dò hỏi, cho nên, ngươi tiếp xúc đến cái gì? Là cái nào thời đại đồ vật? Lại nhớ lại ai? Vệ Uyên đem trước phát sinh sự tình mơ hồ giải thích phía dưới, Vũ nữ tiểu trầm ngâm nói, "Trương Giác, hắn cửu tiết trưởng đã từng là thời đại kia đứng đầu nhất đạo nhân pháp khí, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là hành không xuất thế, tu vi có 102 đương đại, có thể nói là cái nào thời đại nhân gian thứ nhất chân tu." Vệ Uyên kinh ngạc, "Thứ nhất chân tu?" Vũ nữ tiểu nói, vung cánh tay hô lên, "Sẽ vạn một triệu, thần hắn năm, bên trên kế thời đại thần thoại ánh chiều ta. Vốn là kỳ tài ngút trời, như không có chân tu thủ đoạn, há có thể giao động đại hán căn cơ. Ta chỉ nhớ rõ hắn khởi binh về sau, phủ thiên sư cũng tại ba thủ khởi binh, khôi thủ tên trương tu. Nhưng là tại lúc ấy, trương giác uy hiếp làm đại hán không nhìn thẳng phủ thiên sư. Lúc ấy có cái gọi đồng trác, cũng là nhất thời danh tướng. Đang lúc trắng niên, tung hành lui tới, binh qua sát khí vậy mà không thể đánh bại trương giác chỗ thủ thành trì, là một cái tên là hoàng phủ tung tướng lĩnh tiếp nhận chức trách lên phía bắc. Đây là lúc ấy thiên hạ có thể làm đối thủ của hắn. Nhưng lúc ấy, trương giác chết bệnh. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói: thần châu thứ nhất chân tu chết bệnh. Hắn biết trương giác chết bệnh tại khởi nghĩa một năm kia, nhưng là thần châu thứ nhất chân tu, cho dù là có tư cách tranh đấu cái này một cái danh hiệu người, tuổi còn trẻ chết bệnh liền rất không bình thường. Vũ nữ giọng dịu dàng âm dừng một chút, cười tủm tỉm nói, "Phải, bất quá việc này, ta cũng chỉ là tị thế ngoại nhân, không tốt đi nói, chính ngươi đi tìm chuyện này chân tướng chính là, đến nỗi trương giác có phải là hay không thứ nhất chân tu, chí ít chúng ta trong mắt như thế. Có lẽ lúc ấy thiên hạ đạo hạnh cao tuyệt người cũng có, nhưng là từ hậu thế đến xem, thôi, không cần nói thêm. Ngươi có biết hậu thế đạo môn hộ pháp thần bên trong nhất thường xuất hiện một loại là ai?" Vệ Uyên ngưng lông mày không hiểu. Vũ nữ tiểu nói, "Trương giác sở trường người tiêu mưa gọi gió, cắt bay đá chạy, cắt đầu thành binh, bị hậu thế liệt vào sao bắc đầu pháp, mượn gió, bố bụ, cầu trời trong xanh, cầu khẩn mưa, phù thủy, y dược, thần lực chi lưu lại bị liệt vào địa sát pháp. Hắn dù mất sớm, ở đời sau đạo môn điện tịch trong truyền thuyết, cho dù là bịa đặt phong thần diễn nghĩa, nơi đó chư vị kim tiên thiên tôn thường thường gọi thần tướng chính là hoàng cân lực sĩ." Vệ Uyên nói nhỏ, "Hoàng cân lực sĩ." Vũ nữ tiểu tinh tế giảng giải, "Ngươi nên biết hiện đại thần châu cái gọi là thiên đình, bất quá là đời đời chân tu sáng tạo phụ lục hệ thống, đệ tử khai đàn làm phép, có thể đưa tới thiên binh thiên tướng. Cái này thiên binh thiên tướng là thật cũng là hư ảo. Từ xưa có nói, thực khí giả bất tử, đời đời dạy bùa chú tu sĩ khu sử thiên đình binh mã, bọn hắn bỏ mình về sau, phụ lục sẽ bị tiêu hủy, hồn phách chân linh uy về đại tiên, mà một thân đạo hạnh lại sẽ không như là thời tiên tần như thế quy hư, mà là dựa vào đạo này bùa chú bay đến cái gọi là thiên đình, hóa thành khi còn sống bộ dáng, làm hậu thế ban bối cung cấp viện trợ, chỉ là đáng tiếc không có tự thân ý thức, chỉ là một cỗ thanh khí. Cho nên thi pháp nghi quỹ mới không thể có sai lầm, bằng không mà nói, những cái kia không có ý thức cái gọi là thiên tướng cũng không nhận ra ngươi là nhà hắn văn bối, chỉ biết theo luật làm việc, không đùa chú thi pháp thì nhẹ thì không nên, nặng thì bị phạt. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu. Nữ tiểu nói, kỳ thật cũng không cần nhìn một nhà một phái thuyết pháp, cũng không cần để ý lịch đại vương triều ghi chép, dù sao trương giác bản thân liền không vì những vương công quý tộc kia chỗ vui, chỉ là có thể làm hoàng cân lực sĩ nhất pháp trở thành hậu thế đạo môn thượng vị hộ pháp thần tướng một trong, liền tiểu thuyết gia ngôn đều gọi tán. Đã có thể đủ nhìn thấy trương giác tại người đời sau trong mắt cái nhìn a. Khăn vàng bên cạnh bờ, vòng vàng ngày chói lọi phun hào quang, thêu áo chính giữa, thiết giáp xương trải thôn nguyệt cái bóng. Thường tại đàn trước hộ pháp, mỗi đời sau bên trên hàng ma. Uyên ngươi đã có duyên phận tìm được chân linh tin tức, không ngại đi xem một chút, đi tìm một chút. Đạo môn chân tu luyện thần phản hư, hồn nghĩ là thần, nếu có thể để qua lại lưu lại tại thế chân linh dung nạp tự thân, đối với ngươi tự thân đạo hạnh tự có chỗ tốt. nữ kiều khó được trịnh trọng nhu hòa dàn dò. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, gật đầu đáp ứng. Trương Giác Cửu Tiết Trượng, dù chỉ là một bộ phận, cũng phải bị phong ấn tại nhưng có phù lục kim loại trong hộp, để tránh cho trong đó khí tức lộ ra ngoài mà ra, mà dẫn dụ đương đại thái bình đạo sự tình, có thể nói càng sớm càng tốt, việc này không nên chậm trễ. Đám người ngày đó liền là xuất phát. Trừ bỏ áp giải Cửu Tiết Trượng đến đây ba tên hắn phái chân tu, Vi Minh Tông cũng điều động 6 vị đệ tử, cùng Vệ Uyên cùng nhau, tập hợp đủ 10 người, đưa vật này tiến về kinh thành, một lúc bắt đầu, là mượn đường sắt cao tốc loại này hiện đại phương tiện giao thông, đợi đến Bắc trực tiếp phụ thuộc, lúc này mới xuống tới. Đổi xe ngồi 3 chiếc ô tô, từ vắng vẻ địa phương chạy tới kinh thành. Ở đây không cưỡi cộng công phương tiện giao thông, cùng tránh đi dòng người phức tạp địa phương, là vì phòng ngừa những tu hành đó thái bình đạo đi đường tắt, ngược lại tu thành tà pháp đạo nhân ngang nhiên động thủ, tổn thương đến người bình thường. Vệ Uyên cùng mấy vị kia chân tu ngồi ở giữa trong xe. Từ khi hôm qua, hắn nhìn xem Cửu Tiết Trượng thất thần về sau, Hạ Dương Văn đám ba người đối với hắn liền có một loại nhàn nhạt cảnh giác cùng đề phòng, tựa hồ là chắc chắn hắn là gặp qua Cửu Tiết Trượng, hoài nghi hắn là thái bình đạo người, đem Cửu Tiết Trượng một mực bảo vệ được, không để hắn cùng Cửu Tiết Trượng đơn độc đợi tại một chỗ. Cũng làm cho Vệ Uyên không có cách nào tiếp xúc Cửu Tiết Trượng, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy qua lại kinh lịch. Hắn hiện tại cơ bản đã biết vì mình tông ý định, bọn hắn mang theo Cửu Tiết Trượng làm mồi nhử, mà chân chính có cao thâm đạo hạnh đạo nhân thì là ẩn nút tại cách đó không xa, đây coi như là lưỡi câu thẳng mồi mặn câu pháp, viện bảo tàng quỷ nước cũng không chịu dùng, nhưng là thái bình đạo 89 phần 10 sẽ lên câu. Chợt nghĩ đến, hiện tại Cửu Tiết Trượng cũng không hoàn chỉnh. Nếu như có thể đem Cửu Tiết Trượng triệt để khôi phục, phải chăng có thể nhìn thấy càng trí nhớ đầy đủ hình ảnh. Vệ Uyên nghĩ hỏi, Cửu Tiết Trượng là hư hao, còn lại một bộ phận ở đâu? Lâm Lễ kinh ngạc, hồi đáp, đại hiền lương sư chết bệnh về sau, Cửu Tiết Trượng không người chấp trưởng, cũng không biết hậu thế lúc nào biến thành hai đoạn, còn lại một bộ phận, phải cùng kêu bản thái bình yếu thuật bản chép tay cùng nhau bị những cái kia tà đạo tu sĩ đoạt được, cho nên bọn hắn mới tất nhiên nghĩ ra được cái này còn lại một bộ phận. Thái bình đạo tu sĩ trong tay hả? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Lâm Lễ từ sau xem kính nhìn xem ngồi ở chỗ phía sau bên trên, nhắm mắt suy nghĩ tuổi trẻ quán chủ. Nàng nhớ lại lúc trước thấy, cái này viện bảo tàng quán chủ nhìn thấy Cửu Tiết Trượng thời điểm lóe lên biểu tình biến hóa. Sau một hồi mới thở ra một hơi. Làm cỗ xe lái vào rộng tông về sau một đoạn thời gian, làm người điều khiển bởi vì thời gian dài khô khan tư thế mà hơi có thư giãn thời điểm, Vệ Uyên cảm giác phía sau hộp kiếm bên trong, tám mặt hán kiếm thắt nhẹ, một cỗ túc sát chi khí thấm nhuận hắn phía sau lưng, để thần sắc hắn run lên, thấp giọng nói, "Đến." Vừa dứt lời, từ đằng xa đột nhiên một đường màu trắng ánh chớp đánh tới. Tốc độ mau lẹ không gì sánh được, trực tiếp đem phía trước nói bên đường tảng đá lớn cùng cây cối banh sập, đem con đường trở ngại, phía trước xe dịp đông nhiên đạp xuống thắng lại, còn lại hai chiếc xe theo sát phía sau, những cái kia chân tu chi sĩ đều nháy mắt làm ra phản ứng, đều cầm phụ lục nơi tay. Vệ Uyên đưa tay phủ kiếm, tại trương đạo lăng trên pháp kiếm chần chừ một lúc, lựa chọn tám mặt hàn kiếm. Lưỡi kiếm khẽ đều kéo dài. Chương 128. Thái Bình Đạo, ta báo cáo, Hoàng Cân Lực Sĩ bên trong có tên con kiếp. Chương 128. Thái Bình Đạo, ta báo cáo, Hoàng Cân Lực Sĩ bên trong có tên con kiếp. Nương theo lấy cái kia một đạo lôi quang, Thái Bình Đạo tu sĩ cùng nhau thể xuất. Mà Vi Minh Tông đám người vốn chính là dẫn dụ bọn hắn động thủ, đã sớm chuẩn bị, cái này đánh giáp lá cả phía dưới, những cái kia Thái Bình Đạo tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm cứ chỗ tốt. Vệ Uyên cầm kiếm đi ra chiếc xe này, nhìn thấy mọi người chung quanh đã giao thủ. Vi Minh Tông là chính nhất chi nhánh, có thể vào ngày thường khai đàn làm phép, đem chú thuật phong tại phụ lục bên trong. Tại có chuẩn bị dưới tình huống, có thể nói là hết thảy người tu hành cũng không nguyện ý đối mặt đối thủ. Thí dụ như trước mắt, phụ lục tựa như là không cần tiền đồng dạng, từng đạo ném ra đi. Cấm khí, lôi chú, thậm chí còn có khu quỷ chi lưu. Cơ hồ không có đâu một nhà phụ lục toàn diện mức độ có thể cùng chính nhất đạo so sánh. Mấy tên Vi Minh Tông đạo nhân quanh người phụ lục xoay quanh, động một tí hóa thành lưu quang bay ra. Tương đạo phù lục ra chỉ phía dưới, nguyên bản khí lực hùng hồn người cũng sẽ bởi vì nội khí bị khóa, âm khí cuốn thân trở nên vô cùng suy yếu, có chút chú thuật cao thâm, nếu không đi chính đạo, thậm chí có thể để võ môn cao thủ ngã trên mặt đất, bị thể trọng của mình đè chết. Thần sắc hờ hững Hạ Dương Văn cất bước tiến lên trước, tay phải năm ngón tay khẽ nết, ấn đặt ở một tên nam tử ở ngực. Lột ngạt vang rền. Nam tử kia sắc mặt tái đi, bị cái này trưởng tâm lôi đánh cho ném đi ra ngoài. Thần Tiêu Ngũ Lôi pháp nếu không cách làm đạn, liền muốn trước giờ tích xúc vũ khí, lấy vũ khí hóa ngũ lôi, một trưởng bố ra, chính là trưởng tâm lôi pháp. Cho nên Thần Tiêu Tông trừ bỏ kiếm thuật phụ lục, còn có độc truyền một mạch trưởng quyết, dưới mắt xem ra, Hạ Dương Văn chính là chủ tu nội đan trưởng quyết một mạch, cực thiện trưởng tâm lôi. Lôi pháp cương chính. Bình thường bị vật chi lưu, một trưởng phía dưới tất nhiên tán loạn. Cho dù là ta tu, đối mặt lôi pháp cũng sẽ bị cực lớn khắc chế. Vệ Uyên có chút nhấc lông mày, cầm kiếm bàn tay không hề bị lay động, như cũ trầm ngưng, chỉ là bảo vệ tại có Cửu Tiết Trượng một tiết cố xe bên cạnh. Thái Bình Đạo nếu biết đây là cả bẫy, còn chui vào bên trong, tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Quả nhiên, giao thủ một lát, liền có một Thái Bình đạo nhân phá tan một tên Vi Minh Tông tu sĩ, chạy như bay đằng vân, điện khẩn hướng phía cái này có Cửu Tiết Trượng vị trí cỗ xe lướt đến. Lâm Lễ chần chừ một lúc, nhìn thoáng qua Vệ Uyên, đem cái kia kim loại hộp đặt ở trên chỗ ngồi, sau đó nhảy lên mà ra, cùng đạo nhân kia giao thủ. Nàng vừa động thủ, liền hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ sâu đạo hạnh, vậy mà là mạnh hơn Hạ Dương Văn ba phần. Thượng Thanh Tông Mao Sơn Pháp, đó cũng là từng có đạo môn khôi thủ chi thế tông phái. Trong tay kiếm gỗ đạo thi triển một đường kiếm pháp, dựa vào lôi quyết, giao thủ mấy hiệp, Lâm Lễ chân đạp vũ bộ, đưa tay lấy phủ, thần sắc trịnh trọng, trong miệng quát khẽ: Thiên Thanh Địa Linh, binh tướng theo lệnh, binh theo ấn chuyển, đem theo làm đi, ta dâng lên xuống Mao Sơn pháp chủ sắc lệnh, gấp điều thần binh mau tới. Bên hông ngọc bội sáng lên, đất bằng sinh ra một trận âm phong sát khí, nhưng lại có đường hoàng chính đại ý, nhưng nghe được một tiếng trống vang, phảng phất lôi đình, từ cái này âm phong sát khí bên trong nghiêng trong đất giết ra một đường binh mã, cầm đầu Giáng Lâm ngồi cưỡi chiến mã, dẫn những binh mã này liền hướng phía trước Thái Bình đạo nhân phóng đi, khí thế bàng bạc cực kỳ. Đây là chính tông dưỡng binh mã chi đạo, cùng phía trước cái kia tà đạo dưỡng binh mã hoàn toàn khác biệt, là một tông một phái nội tình. Lâm Lễ cũng là lần này có nhiệm vụ đặc thù mang theo, mới có thể điều khiển binh mã, cái này một đường thủ đoạn cũng coi là phòng theo thiên đình binh mã chỗ tạo, tiền bối chân tu lấy tự thân đạo hạnh, tại sống trước liền nuôi ra những thứ này âm tướng, đợi đến chính mình sau khi chết, cũng coi là lưu cái tông môn một cái bị bảo. Mà một cái tông môn, nếu như đời đời chân tu đều đi chính đạo dưỡng binh mã, những cái kia âm binh thần tướng liền sẽ càng mạnh, đủ để làm một tông môn căn cơ. Cái kia Thái Bình đạo cho trùng sát lấy liên tục bại lui, có thể cơ hội liền muốn bị pháp chú cầm nã phong tỏa thời điểm, đám người tâm tư hơi thư giãn, đạo nhân kia đột nhiên chụp ra một cái ánh vàng rực rỡ hạt đậu, phía trên khắc họa có phù văn, đống nhiên hất lên, còn lại Thái Bình đạo tu sĩ cũng đồng dạng cách làm, thoáng qua tầm đó, liền có binh qua sát khí bộc phát. Vệ uyên đấy mắt gợn sóng dưới, tác đầu thành binh. Nơi đây đảo mắt xuất hiện từng cái mặc cổ đại chiến giáp, đeo khăn vàng binh sĩ, tất cả mọi người biết, Thái Bình đạo đã không còn năm đó, huống chỉ vì cái trước mắt, đem Thái Bình yếu thuật tu hành thành tà đạo, bọn hắn không có khả năng có loại thần thông này, có thể thi triển tác đầu thành binh chi thuật. Những thứ này hiển nhiên là qua lại các tiền bối lưu lại xuống phù đầu, bị đám này phá sản đạo nhân ném ra. Mà bầu trời xa xa đột nhiên âm trầm xuống, có trầm thấp tiếng sấm âm không ngừng vang lên, ánh chớp chiếu sáng từng mảng lớn bầu trời, chợt lại có tiếng la giết ẩn ẩn truyền đến, lại có gió lớn nổi lên bốn phía, đám người lập tức đánh giá ra, vốn hẳn nên kịp thời tới tiếp viện tông môn trưởng bối sợ là bị Thái Bình đạo cao thủ không ngại đại giới ngăn cản. Vệ Uyên nháy mắt rõ ràng những thứ này Thái Bình đạo ý định, hữu tiết trưởng tầm quan trọng không cần nhiều nói, Thái Bình đạo giờ phút này vốn liếng lại không dạy, lần này là ý định cầm tổ nghiệp đánh cược một eo, cứ thắng ánh sáng tổ cửa, cứ thua tất cả mọi người cũng không cần đến xếp hàng trời cao đài, tại chỗ liền kết. Trong đó tới gần nơi đây cái kia Thái Bình đạo nhân thi triển tát đậu thành binh nhất là cường đại. Trong đó hai biên lại phảng phất có hoàng cân lực sĩ khí tức, một cầm súng, một cầm đao. Trong miệng đều phẫn nộ quá mắng, trong tay binh khí phảng phất nhiễm khôn cùng huyết tinh. Cái kia thượng thanh tông âm binh thần tướng, như thế nào là có thể tại rất nhiều trong truyền thuyết đăng tràng hoàng cân lực sĩ đối thủ, huống chi còn là có Lâm Lễ chỗ triệu, bất quá mấy hiệp, liền bị một thành viên trong đó diện mục dũng mãnh chi tướng đưa tay một đao đánh xuống, hay là bị súng trường xuyên thủng huyết hầu. Lâm Lễ trở tay không kịp, lại là lấy ít được nhiều, lại bị đánh lui, đạo nhân kia sắc mặt đại hỉ, đè thấp thân thể, hướng phía rộng lượng cố xe chạy đi, lần này vì cựu tiết trượng, bọn hắn có thể nói là táng gia bại sản, cái này hai viên phù đậu là cổ đại Thái Bình đạo cao nhân chỗ tế luyện, theo như truyền thuyết có thể triệu ra Thái Bình đạo đã từng tướng lĩnh biến thành hoàng cân lực sĩ. Một tên ngũ lộc, một tên bạch tước, đều đứng hàng 70 tướng, mà lại là trương giác một bộ, từng đi theo tại sau lưng của hắn ký châu bộ, mà không phải thừa dịp loạn mà lên, mạo hiểm lĩnh khăn vàng tên cường đạo. Mặc dù tuyệt không có khả năng là thời đại thần thoại thời điểm thực lực chân chính, mà lại trải qua năm tháng, phù đậu linh tính cũng không ngừng trôi qua, nhưng là dưới loại tình huống này cũng đầy đủ. Hắn nhìn thấy bên cạnh chỉ có một người thanh niên, nhìn thấy vệ uyên cầm kiếm tiến lên, không thèm để ý chút nào, để cái kia hai cái làm tướng linh trang phục hoàng cân lực sĩ đánh tới, tự thân thì là hướng phía cái kia dương kim loại chụp tới. Lâm Lễ hơi biến sắc mặt, lại gặp được còn lại phương hướng Thái Bình đạo tu sĩ đưa tay chiêu phủ, lôi đỉnh hóa quang thẳng đến lấy vệ uyên phía sau lưng phóng đi, vội la lên một tiếng, vệ quán chủ, chú ý. Vệ uyên đưa tay, chuẩn bị lấy tám mặt hán kiếm đem hai cái nhiễm huyết khí giá binh khí mở, song đồng nổi lên xanh biết vẻ, nháy mắt đã điều động cẩm vũ điều lực lượng, tốc độ lực lượng tăng gọn, đưa tay chắn ngang. Sau đó, hắn đột nhiên phát giác một tia dị dạng. Nao nao, vốn là đạo hạnh lưu lại biến thành hoàng cân lực sĩ, binh khí trong tay đột nhiên nghiêng nghiêng. Bọn hắn cơ hồ là vô ý thức tránh đi vệ uyên yếu hại. Liên phảng phất cùng chém giết kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng, là khi còn sống bản năng. Sau đó lau bả vai hắn hai bên thoáng qua, binh khí giao thoa về sau, ầm vang vang rền. Lâm Lễ lúc đầu lo lắng ngẩng đầu, định thần nhìn lại, sắc mặt chậm rãi ngưng kết. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Tóc đen áo đen tuổi trẻ gánh vác hộ kiếm, thần sắc bình thản, hai tôn hoàng cân lực sĩ tại hắn hai bên chém qua, đem vốn là đang tập kích vệ uyên lôi pháp trực tiếp chém nát, kinh khí tràn lan, ánh chớp dây dưa, để hai tôn hoàng cân lực sĩ chiến bào khẽ nhúc nhích, phảng phất hộ pháp. Sau đó tự nhiên biến hóa phương vị, một trái một phải, binh khí thì chắn ngang trước sau vị trí. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng trệ, bao nhiêu có suy đoán tình huống này nguyên do. Sau đó đem lực chú ý đặt ở cái kia Thái Bình đạo nhân trên thân, trong tay hắn có kiếm cùng súng hai loại binh khí. Khoảng cách này, hắn theo bản năng nâng lên tay trái xuống ống. Cái kia Thái Bình đạo nhân lúc đầu đã muốn nắm chặt kim loại hộ, lại đột nhiên cảm giác mi tâm phát lạnh, răng rắc một tiếng, một khẩu súng đã chống đỡ lấy chính mình mi tâm, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình hai tôn cổ hoàng cân lực sĩ, thế mà chưa từng làm bị thương người tuổi trẻ kia, ngược lại thay thế hắn ngăn lại công kích. Mà tại cái này ẩn nấp góc độ, hắn nhìn thấy người tuổi trẻ kia trên mặt còn lưu lại một tia hỗn hợp có ngạc nhiên, lãng quên, cùng buồn vô cớ cảm giác. Cái kia Thái Bình đạo nhân sắc mặt ngưng kết, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được, chính mình lấy thần thông triệu hồi ra thần tướng thế mà chạy đến đối diện trận doanh, chẳng những không có công kích, còn thay đối phương phòng ngự. Hắn há hốc mồm, ẩn nấp đảo qua mà xuống thế cục, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng là ta Thái Bình đạo người. Lâm Lễ bọn người sắc mặt hơi có biến hóa, có đề phòng, có kinh ngạc, vệ uyên đôi mắt nhỏ liễm, từ nhìn thấy hoàng cân lực sĩ tự nhiên hộ pháp buồn vô cớ bên trong khôi phục lại, chỉ là tự dễ một câu xem ra chính mình đi qua, quá quả nhiên đã từng cùng Trương Giác ký châu bộ khăn vàng có quan hệ, mà lại trên chiến trường là tuyệt đối yếu gà, là yêu cầu bảo hộ cái chủng loại kia. Sau đó liền biết, cái này Thái Bình đạo nhân là đang khích bác Ly Gián. Đây là đơn giản thuật, có thể tại Hoàng Cân lực sĩ tự nhiên tránh đi đợt tấn công dưới tình huống lại không cách nào phản bác, thế là Vệ Uyên kiếm trong tay nghiêm cầm, tiếng nói bình thản, các ngươi có thể tính không lên là Thái Bình đạo. Đến nơi Thái Bình yếu thuật, dù sao trong nhà mở viện bảo tàng, đồ vật gì đều sẽ một điểm, nhưng lại chưa nói tới tinh thông. Thanh âm hắn dừng một chút, nghĩ đến xa xôi trong trí nhớ, cái kia mỉm cười có hai cái lún đồng tiền thiếu niên đạo sĩ. Trên mặt thần sắc mềm mại xuống tới, hồi đáp, ta chỉ là đã từng thấy qua, thiên hạ này tu hành Thái Bình đạo mạnh nhất đạo nhân thôi. Chương 129. Cửu Tiết Trượng chương 129, Cửu Tiết Trượng Thái Bình đạo, mạnh nhất. Lâm Lễ bọn người, cùng những thứ này tu Thái Bình đạo tu sĩ đều sắc mặt ngạc nhiên, chợt gần như đồng thời nghĩ đến cùng một cái khả năng, suy nghĩ của bọn hắn thuận lý thành chương ở thời đại này, tu hành Thái Bình yếu thuật đạt tới mạnh nhất cảnh giới, không hề nghi ngờ chính là những thứ này tà đạo tu sĩ người sau lưng. Cái kia Thái Bình đạo nhân cơ hồ vô ý thức nói, ngươi đã từng thấy tận mắt chúng ta đạo chủ. Lâm Lễ cùng Hạ Dương Văn gáy lòng cảnh giác cơ hồ nháy mắt tăng lên tới tối cao. Đã thấy đến cái kia viện bảo tàng quán chủ lắc đầu nói, đạo chủ, hắn cũng không phối. Lâm Lễ trên mặt thần sắc có chút ngưng trệ dưới, phản phất lâm vào trầm mặc. Mà tại nàng đấy lòng cũng đã nhấc lên tầng tầng sóng cả, dư vị cái kia viện bảo tàng quán chủ tự nhiên chắc chắn, cơ hồ là đương nhiên trả lời. Hắn cũng không phối. Đó là một loại không chút nào yêu cầu giọng hoài nghi giọng điệu. Phản phất đang nói quần tinh làm sao có thể cùng mặt trời so sánh thông dong chắc chắn. Hắn đến tột cùng là ai? Lâm Lễ y mắng nói nhỏ một tiếng, mà cái kia Thái Bình đạo tu sĩ đang run lên xuống về sau, chính là một cỗ chấn nộ, phảng phất muốn phản kháng, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Vệ Uyên Thương trong tay ép họng súng, mà không đổi sắc bóp có bình thường đến nói hắn dùng súng giới đều sẽ điều động cầm vũ điều yêu lực, để hai mắt có chim ưng đồng dạng tinh chuẩn, nhưng là lần này không dùng, khoảng cách gần như thế, lại tăng thêm người tu hành lực đạo, không cần lo lắng ép không được súng. Cho dù là hắn, cũng căn bản không có đánh trật khả năng. Đạo nhân kia bả vai cùng bắp đuổi tuôn ra máu bắn tung tóe, đau hừ một tiếng, ngã trên mặt đất. Sắc mặt nháy mắt trắng bệ. Trung quanh có phù đậu biến thành binh sĩ vây giết tới, Vệ Uyên trong tay tám mặt hán kiếm hai tay nắm cầm, đột nhiên nặng bổ chém ngang, những thứ này căn bản không phải hoàng cân lực sĩ, mà là bình thường trên ý nghĩa tát đậu thành binh, đạo gia pháp thuật, tại đối mặt Vệ Uyên kiếm thuật dưới tình huống, vẻ gãy nghiền nát bị đánh tan. Mà cái kia hai đạo hoàng cân lực sĩ, tại đã mất đi trưởng khống giả dưới tình huống, lưu lại linh tính đã bắt đầu tan đi, cuối cùng hóa thành hơi khói biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hai viên đã mất đi tính đặc thủ phù đậu, theo gió tan đi, Vệ Uyên có chút tiếc nuối, chợt thú nhiếp tinh thần. Đưa tay cầm trong tay tám mặt hàn kiếm chém xuống, song đồng chỗ sâu ẩn ẩn nổi lên xanh biếc. Tốc độ kia cùng lực lượng đều nhận cẩm vũ điệu yêu lực gia trì, bất quá mười mấy hợp, liền đem mấy tên chiến ý tan dạ Thái Bình đạo nhân từng cái bắt lại, chợt giải trừ cùng cẩm vũ điệu yêu lực liên hệ, lấy tự thân đạo hạnh cấp tốc bình phục bước lên nội tức, mặc dù nói có thể mượn dùng yêu lực, nhưng lại có nó hạn chế. Không thể vận dụng thời gian quá dài, cũng không thể sử dụng vượt qua chính mình cực hạn yêu lực cấp độ. Nếu không thì có nhất định xác suất bị yêu lực phản vệ, phát sinh yêu biến. Biết từ mi tâm bắt đầu sinh trưởng ra lông vũ, song đồng hiện xanh, như là yêu ma. Mà liền tại Vệ Uyên hơi thổ tức hồi khí thời điểm, đột nhiên trong lòng máy động, lông tơ loài sáng. Đột nhiên một trận gió lớn đột ngột dâng lên, cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện gió bao phạm vi bao trùm cực lớn, trực tiếp đem chúng quanh tất cả mọi người, thậm chí cả cảng chỗ xa xa đều bao trùm, thiên địa một mảnh ảm đạm. Vệ Uyên hơi biến sắc mặt, trong tay tám mặt hán kiếm long cong rít đảo, đinh xuống mặt đất, nhờ vào đó ổn định lại động tác. Trong đầu thì là hiện ra Thái Bình đạo thuật bên trong một môn bí truyền thần thông, cắt bay đá chạy, đứng hàng sao bắt đầu pháp, thi triển dạng này pháp thuật thần thông, người tới hiển nhiên là Thái Bình đạo, mà lại là tu vi đạo hạnh không thấp cái chủng loại kia, tại cái này đủ để so ra mà vượt lốc xoáy bao táp gió lớn tứ ngược phía dưới, mọi người đều không nhận tự do. Riêng phần mình tìm kiếm phương thức ổn định thân hình, tránh đi gió lớn. Một đạo hắc ảnh từ phương xa lướt đến, là cái trung niên bộ dáng đạo nhân, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thương thế, giờ phút này động tác lại như cũ mau lẹ, nháy mắt đến nơi đây. Mượn nhờ gió lớn ảnh hưởng, trực tiếp đem phong tỏa Trương Giác Cựu Tiết Trượng kim loại hộp đưa tới, nắm trong tay, chợt không để ý chúng quanh Thái Bình đạo đệ tử, điều khiển gió lớn, nháy mắt hướng nơi xa chạy đi. Vệ Uyên sắc mặt trầm ngưng, xem ra trưởng bối hai bên giao thủ chiến trường, Thái Bình đạo tại không ngại đại giới phía dưới lấy được ưu thế, hắn chú ý tới đạo nhân kia khí tức bất ổn, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú rút ra tám mặt hàn kiếm, vốn là hệ trụ thức quần áo, lỗ hổng bị thổi ra, và áo bay lên, phía sau hộp kiếm hộp đạn ẩn ẩn khét đều. Chợt song đồng hóa thành xanh biếc, đột nhiên chảy dọc. Gió lốc tại chạy về phía Vệ Uyên thời điểm đột ngột tản ra. Chỉ có và áo liệt liệt hướng về sau. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước để thấp, nhân cơ hội này, cấp tốc tới gần, mà vừa lúc này, phía trước chợt hẹp trên đường, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Cùng phía trước hoàng cân lực sĩ khác biệt, đạo này thân ảnh mặc có chút cũ cũ tàn tạ áo giáp, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng là đồng dạng chán thắt khăn vàng, trừ cái đó ra trên cánh tay đồng dạng buộc lên khăn vàng, thần sắc của hắn trên thân có giữ tợn vết thương, cắm ngược lấy rất nhiều mũi tên, lại như cũ đứng yên tại Vệ Uyên phía trước, binh khí trong tay vẫy một cái, hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ quát, cùng nào đó dừng lại. Quát to một tiếng, chiến trường sát phạt thảm liệt chi khí nháy mắt nồng đậm, đập vào mặt. Hạ Dương Văn sắc mặt trắng bệch, trái tim điên cuồng loạn động. Hắn tích xúc ngũ lôi khí, lại bị một tiếng này quát lớn đánh tan. Vệ Uyên tốt xấu đã đọc qua không ít điển tịch, biết cái này chỉ sợ là hồn phách lưu lại đến, cùng loại với chấp niệm loại hình tồn tại, nhưng cũng không phải là quỷ. Quỷ là chấp niệm bất tử, mà loại này chấp niệm là nó bản thân đã không oán không hối thản nhiên chết đi, nhưng lúc ấy chấp niệm đủ mãnh liệt, đầy đủ cực nóng, sinh sinh lưu tại phiến thiên địa này, không có bản thân ý chí, chỉ biết là hoàn thành chấp niệm bên trong lưu lại mục tiêu. Nơi này là Dậu Tông, đã từng có khăn vàng quân ở đây đại chiến qua. Chỉ là không có nghĩ đến Thái Bình đạo tu sĩ còn có thủ đoạn như vậy. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia mang theo cựu tiết trượng một bộ phận rời đi đạo nhân đã càng ngày càng xa, kiếm trong tay vẩy một cái, bên cạnh một cái Thái Bình đạo nhân ống tay áo bị lôi kéo tiếp theo đoạn. Vệ Uyên đem cái này một đoạn vải vàng thắt ở trên đầu, sau đó cũng chỉ cố lấy vùi đầu hướng phía trước chạy đi. Lâm Lễ ba người thấy ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy hoang đường. Cái này thế nhưng là chiến hồn chấp niệm, lại bị đạo thuật ảnh hưởng khôi phục chặt đường. Đơn giản như vậy liền có thể hồi lộng qua mới có. Vệ Uyên mang theo màu vàng khăn trùng đầu, trực tiếp lướt qua cái kia một thân sát khí trùng thiên khăn vàng chiến tướng tàn hồn. Tại hắn chạy tới thời điểm, cái kia nhìn qua cực kỳ thảm thiết khăn vàng quân tay trái bỗng nhiên vung lên, để Vệ Uyên trong lòng máy động, có thể cái trước chỉ là đem hắn đỉnh đầu khăn vàng lấy xuống, chưa từng tổn thương đến hắn. Mọi người thấy Vệ Uyên chân đạp vũ bộ tránh đi cái này bị Thái Bình đạo coi như là hậu thủ khăn vàng quân tàn hồn. Sau đó thẳng dưới chân đạp gió, trường kiếm trong tay như cầm, thẳng đến lấy phía trước phóng đi, đầu cũng không quay lại. Lâm Lễ, Hạ Dương Văn, Triệu Kiến Bách suy nghĩ ngưng trệ. Dạng này cũng được. Ba mươi mấy tuổi, chân bổn lạnh lùng Triệu Kiến Bách ngẩn ngơ, sau đó đồng dạng đem cái kia Thái Bình đạo nhân trên thân lôi kéo hạ một đạo khăn vàng, hướng cái chán nhất hệ, chật tay nắm đạo quyết, minh hơi thở nín thở, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nhưng là mới đi đến bảy bước bên trong, cái kia khăn vàng chiến hồn đột nhiên đáy mắt một cỗ sát khí dâng lên. Triệu Kiến Bách biến sắc, đáy lòng hàn khí lại tác. Cơ hồ là bản năng hướng phía đằng sau lăn lộn, tránh lui, mà giờ khắc này cái kia một cây đao đã trùng điệp chém xuống. Phản phất chiến trường thời viễn cổ tái nhập mặt đất. Chỉ là một đao phách trạng, ẩn chứa trong đó, chỉ có trải qua tàn khốc chiến trận mới có thể thể ngộ sát khí quyết tuyệt liền trùng điệp va chạm thần hồn của Triệu Kiến Bách, để hắn sắc mặt trắng bệch, để bàn tay hắn bởi vì bản năng mà không bị khống chế run rẩy, vô pháp ổn định tâm cảnh. Nếu như phản ứng chậm một chút nữa, thậm chí khả năng bị tại chỗ chém giết. Hắn mấy tức sau mới lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ mà sợ. Chợt trong lòng cũng có không hiểu, tại sao phương pháp giống nhau, cái kia viện bảo tàng quán chủ là được, chính mình lại không được, kém một chút liền bàn giao tại đó chiến hồn dưới đao. Nhìn qua tướng mạo chất phác, chiến thân thảm liệt khăn vàng quân hai tay trong kiếm, tốc nhiên nhi lập. Nương trọng khí tức phảng phất có thiên quân vạn mã, kiên quyết không gì sánh được, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Cẩm Vũ điều yêu lực thiên nhiên có thể ngự phong. Tại dạng này do thuộc yêu lực ra chỉ phía dưới, Vệ Uyên tốc độ không ngừng kéo lên. Mà cái kia trung niên đạo nhân phía trước liền đã nhận qua tổn thương, mặc dù tại bất kể đại giới dưới tình huống thành công chiếm trước tiên cơ, nhưng là chính nhất đạo đạo thuật cũng không phải tốt như vậy tiếp, tổn thương căn cơ, không một lát lại bị Vệ Uyên đuổi kịp, đạo nhân kia sắc mặt gần như không màu máu, cắn răng một cái, lại lần nữa thi triển tát đầu thành binh, ý đồ ngăn cản Vệ Uyên. Nhưng là lần này xuất hiện binh tướng lại mang theo một cỗ lạnh lạnh âm khí, không giống như là đạo môn chính tông, cũng là dùng sinh hồn tế luyện ra, có mấy phần tà đạo tà thuật âm lãnh. Mà đạo nhân kia khí tức cũng trong chốc lát giảm xuống, trong tay hắn động tác không ngừng, kéo ra ở trong tay kim loại hộp, lấy ra cựu tiết trượng, sau đó lại từ phía sau lưng một cái dài mảnh hình dáng trong hộp lấy ra mặt khác một vật, kia là cựu tiết trượng một phần khác, đạo nhân tái nhợt không huyết sắc khuôn mặt hiện lên một tia đỏ thắm. Vệ Uyên cầm kiếm chém giết trừ âm binh. Những thứ này thấp kém âm binh không phải là đối thủ của hắn, nhưng là cho dù chỉ là lấy tà đạo phương thức tu thành tát đầu thành binh, cũng có cái môn này đạo thuật thần thông cơ bản nhất là tính, lấy nhiều đánh ít, dù là một cái tu vi không đủ, nhưng là số lượng quá nhiều, mà tại Vệ Uyên cấp tốc tới gần đạo nhân kia trong thời gian này, đạo nhân đã đem hai đoạn cựu tiết trượng xích lại gần. Vệ Uyên cuối cùng thấy rõ Thái Bình đạo ý định. Bọn hắn không đốc, đã xem thấu chính nhất đạo bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu ý định, biết đây là cả bẫy, nhưng là bọn hắn còn là quyết nhiên nhảy vào, còn làm ra bất kể đại giới ngăn lại đạo môn trưởng bối, muốn mạnh mẽ đem con cá này ngồi ăn dáng vẻ. Sau đó lại tại ứng đối đạo môn trưởng bối bên kia, đồng dạng bất kể đại giới, chiếm trước một tia tiên cơ. Vệ Uyên nguyên bản trong lòng có nghi hoặc, dù là Thái Bình đạo bất kể đại giới, đem đạo môn hết thảy cái kia một bộ phận cửu tiết trượng cấp đi, nhưng là đạo môn trưởng bối rất nhanh liền biết đuổi tới, đến lúc đó cái này mất đi át chủ bài, còn nhận trọng thương trung niên đạo nhân không giống hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới mắt xem ra, cái này Thái Bình đạo đạo nhân là trực tiếp đem một bộ phận khác cửu tiết trượng mang đến. Bực này linh tính chí bảo, có thể bản thân khép lại, có thể tự nhiên khôi phục thành hoàn chỉnh trạng thái. Đến lúc đó hoàn chỉnh cửu tiết trượng nơi tay, như là thiên sư đạo đệ tử tay cầm thư hùng long hộ kiếm, như là thần tiêu tông đệ tử tay nâng thần tiêu ngọc thư, có đầy đủ lớn khả năng từ vây quanh bên trong giết ra khỏi chúng đây, mang theo cái này chí bảo tiến về chỗ an toàn, đến nỗi mất đi phù đầu đệ tử, so sánh với cựu tiết trượng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một cái là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu, một cái là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, cộng thêm đập nổi dìm thuyền từ chiến đến cùng, đều là lao hổ ly a. Bất quá xem ra chính nhất đạo còn là đánh giá thấp Thái Bình đạo lấy được cựu tiết trượng quyết tâm, nhưng lại tại Vệ Uyên trong lòng ý nghĩ này dâng lên thời điểm, cái kia trung niên đạo nhân trên mặt đỏ thắm vẻ thối lui, trong tay hắn hai đoạn cựu tiết trượng hoàn toàn vô pháp khép lại. Đạo nhân này nhìn xem cái kia từ Vi Minh Tông chỗ đoạt đến cựu tiết trượng, sắc mặt xanh xám, đột nhiên gầm thét một tiếng, đem cái này cựu tiết trượng đập tầm ầm trên mặt đất. Cái kia vận chuyển một đường cựu tiết trượng đột nhiên vỡ nát thành một mịn. Vệ Uyên liền giật mình, sau đó liền kịp phản ứng, là giả, nhưng là vận chuyển đến Vi Minh Tông thời điểm vẫn là thật. Xuống núi thời điểm, còn là nói tại hạ đường sắt cao tốc thời điểm đã đánh cháo. Dương kim loại căn bản không phải vì che lấp khí tức, mà là vì phòng ngừa bị nhìn ra là giả. Vệ Uyên há hốc mồm, có chút nói không ra lời. Cho nên nói, chính nhất đạo đám kia lão đạo sĩ đã sớm nhắm ngay trung niên đạo nhân tử chiến đến cùng, cho nên dứt khoát đến cái ly miêu đổi thái tử. Không, là tay không bắt sói. Để Thái Bình Đạo không thèm đếm xỉa vốn ban đầu, lại cướp được cái hàng giả. Vệ Uyên cảm thấy, nếu như là mình, hiện tại lòng giết người đều muốn có. Hắn nghĩ tới những cái kia hiền lành khách khí lao đạo sĩ, cảm khái nói nhỏ. Tất cả đều là hồ ly tinh a bất quá, đã một nửa khác cựu tiết trượng cũng tại, Vệ Uyên lại không có ý định bỏ qua, thu nhiếp tinh thần, chiến kiếm trong tay vẫy một cái, từng bước hướng phía trước, khí tức ngưng tụ, đem kia từng cái âm binh đánh tan. Cái kia trung niên đạo nhân lúc trước này đã hao tổn bản nguyên, lại mạnh mẽ thi triển tát đầu thành binh, khí tức vẻ vải đến cực điểm, giờ phút này đáy mắt cho tàn bẻ. Nhìn thấy cái kia băng tán cựu tiết trượng, đột nhiên nhưng lại điên cuồng cười to. Tốt tốt tốt, kế sách hay. Ta hôm nay mắc lửa, nhưng là chí ít cũng mang theo tuổi trẻ của các ngươi đệ tử cùng nhau lên đường. Hắn đưa tay đột nhiên lấy ra một đạo cổ pháp bùa vàng, phía trên có siêu siêu mèo mèo đường vân, phản phất có cực kỳ trầm ngưng tiếng sét thanh âm ầm ầm nổ lên. Đây là một đạo cổ phù. Vệ Uyên nhìn về phía cái kia phù lục, khẽ giật mình, chợt đồng tử có chút co vào. Lúc trước loại kia u ám cảm giác lại lần nữa xuất hiện, có hình ảnh nhanh chóng từ trước mắt thoáng qua. Đây là lôi phù. Tuổi trẻ đạo nhân mỉm cười, nhưng là trên mặt của hắn không còn là loại kia lần đầu xuống núi thời điểm hưng phấn phong dong, mà là mang theo một loại để người bên ngoài, cho dù là huynh đệ đều không thể lý giải trầm ngưng, gương mặt đã không còn lún đồng tiền, hắn rất ít lại thật xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Hắn không cười nổi, hắn chỉ trên bàn. Các ngươi dựa theo ta như vậy vẽ, Bạch Kỵ, A Yến, các ngươi coi chừng lấy những sư đệ này. Tại Đông đảo bị tuổi trẻ đạo nhân thu dưỡng các đệ tử bên trong, có hai cái tuổi trẻ đứng dậy. Đệ tử của hắn có rất nhiều, vượt xa giấc mơ ban đầu, nhưng là hắn thu đệ tử nguyên nhân, lại không còn là muốn truyền pháp, chỉ là bởi vì, nếu như hắn mặc kệ, những người này đều sẽ chết đói tại một chỗ nào đó đi, cho nên hắn một đường đi, chỉ là muốn cứu người, có thể đi theo hắn người lại càng ngày càng nhiều. Tại Đông đảo đệ tử bên trong, có cái sắc mặt trắng bệnh, có chút hư nhược hải tử, không ngừng ho khan. Bởi vì thân thể suy yếu, vẽ ra phù lục cũng có chút bặm mẻo, hắn sắc mặt đỏ thẫm, muốn đem đùa này bỏ, thanh niên kia nói người lại ngừng lại động tác của hắn, hải tử ho khan nói, đại hiền lương sư, đùa này không có vẽ xong. Thanh niên đạo nhân khó được cười lên, hắn nói, không, vẽ xong, có người nói phù là câu thông quỷ thần chi pháp, đây cũng là đúng, nhưng là thiên địa quỷ thần nơi nào sẽ hiểu được phàm nhân văn tự đâu. Lại nói ban sơ người vẽ phù lại là bắt chước ai đến đây này. Cái gọi là phù văn, chính là trái tim ngữ liệu, lo liệu xích thành, liền có thể thành pháp. Hắn đưa tay tại đó hiển nhiên không có hiệu quả trên bùa chú phất qua. Thế là cái kia từng đạo vận mẹo đường vân sáng lên. Thanh niên đạo nhân đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn vuốt vuốt, đạo là không có quy chế, ngươi phải nhớ kỹ, đạo này phù ngươi giữ lại hộ thân. Hình ảnh nhanh chóng lướt qua, lại nhanh chóng tán loạn, Vệ Uyên bước chân dừng một chút, suy nghĩ hoảng hốt, suýt nữa bị một tên âm binh đánh trúng thụ thương, là thân thể bản năng đưa tay một kiếm đem cái này âm binh đánh tan, mới miễn đi kiếp nạn này. Mà lúc này đây, cái kia trung niên đạo nhân đã bắt đầu lên chú. Cổ đại Thái Bình đạo pháp chú, cùng hiện đại Thiên Sư đạo phụ lục khác biệt, có phối hợp đạo môn lẫn pháp. Trung quanh lôi đình nổi lên, trong không khí đã xuất hiện tư tư lạp lạp thanh âm, mang theo làm người ta trong lòng kinh hoàng cảm giác, giờ phút này có chút chật vật lâm lễ bọn người mới vội vàng đuổi tới, không biết bọn hắn là lấy phương pháp gì, mới miễn cưỡng thông qua cái kia khăn vàng chiến hồn phong tỏa. Mới tới, liền nhìn thấy cái kia bắt đầu kích phát cổ đại phụ lục, sắc mặt đột biến. Vô ý thức lui lại, Thần Yêu phái Hạ Dương Văn nhìn thấy Vệ Uyên còn muốn hướng phía trước, vô ý thức hô, trở về. Đây không phải hiện đại ngũ lôi pháp, đây là cổ chiến trường sử dụng cổ đồ chú. Chuyên môn khắc chế binh gia sát khí, biết bao trùm phạm vi lớn diện tích, ngươi tránh không khỏi. Mắt thấy lôi đỉnh cơ hồ hóa thành một đoàn, Vệ Uyên lại cất bước tiến lên, hắn vươn tay ra, tại đó trung niên đạo nhân lên chú thời điểm, không gì sánh được thành thạo, lại cực kỳ lạ lẫm lấy một tay lên in ít tại bùa vàng mà khác. Lôi đỉnh chi khí bỗng nhiên có an tĩnh xu thế. Cái kia trung niên đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin, chỉ chạy một hơi về sau, không ngừng nhanh chóng lên ấn muốn dẫn bạo đùa vàng phong ấn thần thông. Vệ Uyên bên này đồng dạng lên ấn, lấy tương phản Thái Bình đạo xịt đối ứng, càng nhanh một hơi, sinh sinh sắp nổi phù động tác gáp chế xuống. Trung niên đạo nhân muốn là dáng chống đỡ lấy sinh cơ, giờ phút này cắn răng một cái, dứt khoát há mồm phun ra tinh huyết, muốn lấy máu thúc phù. Vệ Uyên đưa tay chống đỡ lấy bùa vàng, thấm cái kia tinh huyết, thuận thế lại tăng thêm hai bút. Đùa vàng triệt để yên tĩnh, hắn đưa tay, cái kia bùa vàng chậm rãi bay vào trong tay hắn, lâm lễ ba người thất thần. Mà trung niên đạo nhân bạch 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 lùi lại, không dám tin nhìn xem phía trước tuổi trẻ, nhìn xem hắn màu đen và áo có chút sau lướt nhẹ qua, nhìn xem sau lưng của hắn hộp kiếm hộp đàn, hai mắt trừng lớn. Hắn còn muốn lại động thủ, lại bởi vì cưỡng ép lấy sinh cơ lên chú mà sinh cơ phi tốc trừ khử, trong miệng chảy ra máu tươi, không cam lòng oán giận dưới đất thấp lời nói. Vì sao lại không có hiệu quả? Tại sao? Vệ Uyên đem đùa này thu hồi đáp, đạo phù này, ta vẽ ra. Trung niên đạo nhân đồng tử co vào, nhìn thấy cái kia bùa vàng phía trên đường vân, một bộ phận vặn vẹo một bộ phận cương kình, nhưng lại quỷ dị hài hòa. Phản phất không đồng thời kỳ cùng một người thủ bút, non nớt hài đồng, mạnh mẽ tuổi trẻ, vượt qua ngàn năm năm tháng, một lần nữa tương liên. Tranh mà tại đạo nhân này dần dần ảm đạm đi, ngôn ngữ khó mà miêu tả trong ánh mắt, hắn đã mất đi sinh cơ, chết đi như thế, cựu tiết trượng rời tay rớt xuống, cắm ngược ở, Vệ Uyên liếc mắt, không có lập tức ở loại này thế cục xuống dưới tiếp xúc cựu tiết trượng, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy đằng sau thất thần ba người, thần sắc bình thản, nói, cái này cựu tiết trượng, sẽ thả đến nơi nào? Ba người vô ý thức hồi đáp, biết tại kinh thành tu sửa về sau, đưa vào phủ thiên sư. Vệ Uyên liếc mắt, xoay người lại, cầm trong tay kiếm thu hồi hộp kiếm. Như vậy, đến lúc đó, tại hạ muốn nhìn qua, như thế nào? Triệu Kiến Bách bản năng nhỏ thẳng thân thể, vô ý thức trả lời. Là. Bên ngoài tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ gật đầu, gánh vác hộp đàn hộp kiếm, phản phất không nhìn phía sau quỳ xuống Thái Bình đạo, không nhìn thế thì cắm ở cựu tiết trượng, hắn cất bước đi qua bởi vì lôi đỉnh dư vi mà cháy đen mặt đất, đi qua ba tên đạo nhân, nhẹ nhàng nói, như vậy, làm phiền. Chương 130. Trước kia như mộng chương 130, trước kia như mộng Lâm Lễ ba người lấy lại tinh thần, đối mắt nhìn nhau, đáy mắt đều có một tia kinh ngạc, Triệu Kiến Bách càng là như vậy, hắn nhìn qua tuổi là chừng 30 tuổi, trên thực tế đã là 50 tuổi, tu vi tại ba người này bên trong tối cao, bối phận cũng muốn cao hơn một tầng thứ. Nhưng là mới vừa đối mặt kia niên kỷ nhẹ nhàng viện bảo tàng quán chủ thời điểm, thế mà vô ý thức lấy ra ứng đối trưởng bối dáng vẻ. Hồi ức lúc trước hắn xưng hô Thái Bình đạo đương đại đạo chủ lúc bình thản ngữ khí, cùng mới vừa đánh gãy cổ phù đùa chú hành vi, Triệu Kiến Bách càng ngày càng cảm thấy mình vô pháp khám phá người trẻ tuổi kia, cái sau tựa như là tiềm ẩn tại trong mây mù đồng dạng, nhìn không rõ ràng. Suy nghĩ bốc lên ở giữa, ba người đã vội vàng tiến lên, xác nhận phía trên bí văn, cẩn thận từng ly từng tí đem cựu tiết trượng một bộ phận khác cất kỹ. Lại thông chi bản địa đặc biệt hành động tổ thành viên, mau chóng đem cái kia chết đi đạo nhân thi thể thu liễm. Sau đó mới mang theo cựu tiết trượng trở về, lúc trước giao chiến địa phương, nguyên bản Thái Bình đạo nhân đều đã bị cầm xuống, lại bị về sau chạy tới đặc biệt hành động tổ thành viên mang đi, mà tới lúc này, đám người chia hai bộ phận, Vi Minh Tông thành viên phụ trách tiếp xuống đối với Thái Bình đạo nhân xử lý, mà Lâm Lễ ba người cùng Vệ Uyên thì là hộ tống cựu tiết trượng tiến về kinh thành. Mà Vệ Uyên cũng biết, mới vừa cái kia một đạo chiến hồn là lưu lại tại rộng tông trên chiến trường chấp niệm, mà không phải Thái Bình đạo chuẩn bị ở sau, cái kia chiến hồn chấp niệm chỉ là bị cái kia trung niên đạo nhân lấy phụ lục ngắn ngủi gọi lên, đợi đến phụ lục hữu hiệu thời gian trôi qua về sau, liền tự nhiên yên tĩnh lại. Xe này bên trong quỷ dị trầm mặc. Vệ Uyên nhắm mắt ngồi ở phía sau, Lâm Lễ ba người vô ý thức đều an tĩnh, chỉ có ô tô thanh âm. Đi qua hồi lâu, Vệ Uyên đột nhiên mở miệng nói, "Lâm đạo hữu, không biết cái kia mang theo cựu tiết trượng đạo nhân là ai? Hắn hẳn không phải là Thái Bình đạo cái này đời đạo chủ a?" Lâm Lễ run lên, không nghĩ tới Vệ Uyên vậy mà không biết thế hệ này đạo chủ. Có thể đã không biết, vì sao lại như vậy chắc chắn hắn chỗ nhận thức người kia, đạo hạnh cao hơn tại Thái Bình đạo đạo chủ. Suy nghĩ ngưng trệ, vô ý thức hồi đáp, cũng không phải là, nhưng là hắn cũng là Thái Bình đạo cao tầng. Thế hệ này đạo chủ là dưới cơ duyên xào hợp, lấy được cổ đại Thái Bình yếu thuật nguyên bản, đồng thời dựa vào phía trên ghi chép, mượn nhờ linh khí khôi phục tốc độ tăng lên kỳ nộ của khởi, chỉ là chúng ta không nghĩ tới hắn cong trong đất thế mà thu môn đồ khắp nơi, đem Thái Bình yếu thuật cải biến thành tốc thành tà pháp. Quan chủ ngươi cầm xuống đạo nhân tên là Hạ Thái Bình, là Thái Bình đạo bên trong cao tầng. Thái Bình đạo chủ bị mấy vị trưởng bối kiểm chế lại, cũng đảo ngược kiểm chế lại chúng ta tông môn tiền bối, sau đó từ cái này Hạ Thái Bình phụ trách phá bây, Thái Bình đạo không có dạy bừa chú mà nói, cho nên hắn là tiếp nhận cổ đại Thái Bình đạo 36 cử soái một trong danh hiệu, tự xưng là Bạch Kỵ. Cử soái? Bạch Kỵ? Vệ Uyên ý vị không hiểu nói nhỏ một tiếng, nghĩ đến trong trí nhớ người thanh niên kia, nói, hắn có thể không xứng với cái tên này. Thanh em dừng một chút, lại nói, cái kia Thái Bình đạo chủ có Thái Bình yếu thuật nguyên bản. Lâm Lễ đáp, đúng vậy. Theo như truyền thuyết, là đại hiền lương sư Trương Giác lưu lại xuống, bởi vì cho dù là nguyên bản Thái Bình yếu thuật cũng có thật nhiều thiếu thốn, cho nên hắn mới cực kỳ khao khát cựu tiết trượng, cho rằng đại hiền lương sư truyền thừa chia hai bộ phận, một trong số đó tại Thái Bình yếu thuật, một trong số đó đây là tại cựu tiết trượng. Chúng ta phỏng đoán hắn sở dĩ đem Thái Bình yếu thuật đổi thành phương pháp tốc thành rộng vì truyền thụ, có phải là vì được đến cựu tiết trượng, hoặc là đến thử Thái Bình yếu thuật bên trên cao thâm hơn thần thông mà làm chuẩn bị. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Nghĩ đến cái kia buôn ba hành tẩu tại trong loạn thế đạo nhân, lại nghĩ tới cái này tại thịnh thế bên trong tản tà pháp hại người tính mệnh Thái Bình đạo. Tiên lặng đem Thái Bình đạo chủ cái tên này nhớ kỹ, nếu như Trương Giác còn sống, hắn khẳng định sẽ đích thân đem những thứ này hại người cái gọi là hậu bối đệ tử từng cái diệt trừ. Hiện tại Trương Giác không tại, bị mạo hiểm lĩnh danh hiệu 36 cử soái đã từ lâu mai táng tại lịch sử, chỉ còn lại đạo hạnh hóa thành hoàng cân lực sĩ. Như vậy thanh lý môn hộ sự tình, chỉ có thể từ đã từng yếu nhất hắn tới làm. Lâm Lễ ba người cũng an tĩnh xuống, đi qua trong chốc lát, Lâm Lễ vẫn còn có chút nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, "Vệ quán chủ, ngươi nói ngươi gặp qua toàn bộ thiên hạ tu hành Thái Bình đạo mạnh nhất đạo nhân." Vệ Uyên nói, "Phải. Bất quá hắn không có cái gì lớn chí hướng, hắn chỉ hy vọng trị bệnh cứu người, sau đó tích lũy chút tiền, mở một nhà đạo quán, sau đó thu mấy cái đồ đệ, đem đạo pháp cùng y thuật truyền thừa tiếp." Lâm Lễ kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới có cực mạnh tu vi đạo nhân sẽ là như thế một mạc nguyện vọng. Vậy hắn khẳng định thành công. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, hồi đáp, "Không, hắn thất bại." Ba tên đạo nhân kinh ngạc, Hạ Dương Văn Hiếu kỳ nói, "Vậy cái kia vị tiền bối ở đâu?" "Ở đâu?" Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, nghĩ đến cái kia cười lên gương mặt có hài nhi mập, có hai cái lúm đồng tiền thiếu niên nói người, nghĩ đến cái kia rất ít mỉm cười, nhưng lại như cũ ôn hòa, như cũ kiên định thanh niên đạo nhân, nghĩ đến bàn tay hắn ôn hòa đã từng đặt tại đỉnh đầu của mình. Lâm Lễ nhìn thấy trẻ tuổi viện bảo tàng quán chủ hai mắt nhỏ liễm, tĩnh mịch không ánh sáng, có điểm giống là đột nhiên ý thức được một loại nào đó hiện thực, kinh ngạc thất thần cảm giác, giống như là đại mộng sau khi tỉnh dậy chống chân tự nhiên dáng vẻ. Sau một hồi, hắn mới giống như là mộng tỉnh đồng dạng, trả lời như vậy, hắn chết rồi. Bắc trực tiếp phụ thuộc vốn là đô thành trực tiếp quản hạt khu vực, khoảng cách kinh thành rất gần. Hộ tống cựu tiết trượng cỗ xe chạy cao hơn nhanh, Vệ Uyên cũng biết bọn hắn ý định làm sao đem cái này cựu tiết trượng khôi phục, kỳ thật cùng loại với loại này, đã từng thuộc về Thần Châu một cái nào đó thời đại tu sĩ mạnh nhất binh khí pháp bảo, bản thân có cực mạnh linh tính, đem cựu tiết trượng vỡ vụn bộ phận hợp lại cùng nhau, liền có thể tự nhiên khôi phục. Bọn hắn sẽ đi bái phòng một vị có thật nhiều cất giữ tiền bối, mượn dùng hắn trận pháp, cùng bộ phận chân tảng, có thể đem khôi phục quá trình rút ngắn. Trình độ lớn nhất phòng ngừa tại quá trình này bên trong linh tính tràn lan. Kinh thành là toàn bộ thần châu khí vận cùng long mạch chỗ tụ tập địa phương, Vệ Uyên bọn người đến chỗ kia thời điểm, Vệ Uyên mới kinh ngạc phát hiện, nơi đó vậy mà là một nhà viện bảo tàng, xem như đồng hành, đi vào thời điểm, cũng có mấy tên đạo nhân đi tới. Chỉ là bọn hắn trên thân lại quấn quanh lấy một cỗ nhàn nhạt khí vận. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc, mà cái này mấy tên đạo nhân tựa hồ cùng Lâm Lễ ba người nhận thức, cũng nao nao, lẫn nhau miễn cưỡng làm lễ, lãnh đạm mà xa cách, sau đó mới rời khỏi, trong đó cầm đầu đạo nhân ngước mắt đảo qua đám người, chỉ là hơi kinh ngạc vào một thân bản trụ áo đen, gánh vác đàn hộ Vệ Uyên. Suy nghĩ hơi ngừng lại, không nhớ rõ chính nhất đạo cùng toàn chân đạo bên trong dạy bữa chú đạo nhân cũng như thế một vị người trẻ tuổi. Cũng không có để ý, chỉ là nhớ kỹ diện mục, như vậy thối lui. Vệ Uyên cảm giác được song phương mơ hồ loại quan hệ đó, đợi đến một nhóm kia đạo nhân rời khỏi về sau, mới mở miệng dò hỏi, những người kia là? Thần Tiêu phái Hạ Dương Văn ngữ khí có chút phức tạp, là đi phủ Long đỉnh một mạch đạo nhân. Mượn nhờ thần châu khí vận tu hành, leo lên vảy rồng tu sĩ. Vệ Uyên kinh ngạc, nghĩ đến Vi Minh tông đạo tạm ghi chép, tự nhiên dò hỏi, vi phạm đạo môn giới luật, tiếp xúc long mạch khí vận, cũng coi là chính thống tu sĩ. Lần này ngược lại là Lâm Lễ ba người ngạc nhiên cổ quái, trong viện bảo tàng truyền đến cởi mở tiếng cười to âm, nói, đạo môn giới luật không cho phép tiếp xúc khí vận. Đây là nơi nào đến lao cổ đồng à, ha ha ha, ngươi nói thế nhưng là không biết bao nhiêu năm trước giới luật, dưới mắt hiện đại, nơi nào còn có thuyết pháp này. Bên trong đường đi ra một cái tinh thần tráng kiện lão nhân. Lâm Lễ ba người làm lễ. Vệ Uyên cũng có chút ôn quyền thi lễ. Lão nhân kia chính là bọn hắn lần này tới bái phòng vị kia lão tiền bối, nghe nói nơi đây kho tàng toàn bộ thần châu hết thảy đạo tông thiền môn tu sĩ đều sẽ đỏ mắt, bất quá bởi vì một ít duyên cớ, cũng không ai dám đánh những bảo vật này tâm tư. Lão nhân kia khoát tay áo, nhìn thấy Vệ Uyên bộ dáng tuổi trẻ, nhịn không được cười trêu nói, ngươi chính là bọn hắn nói tới vị kia vệ quán chủ. Tuổi còn trẻ, làm sao còn tuân theo cái kia nhẫn cổ luật? So ta đều giống như cái lao gia hỏa. Vệ Uyên gật đầu, nói, chỉ là tại đạo tạng bên trong đã từng nhìn thấy qua. Lão nhân nhịn không được cười nói, vậy ngươi xem đến khẳng định là hán đại cổ đạo tàng, lúc kia tiếp xúc long mạch khí vận tu hành, thế nhưng là thật tự tìm cái chết, về sau nha chậm rãi mượn nhờ khí vận người tu hành cũng càng ngày càng nhiều, đến tống triều thời điểm không còn ra kia cái gì sanh từ tể tướng, mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm con sao. Mặc dù nói cái này Phù Long đỉnh luôn luôn bị chính thống chân tu không thích, có thể mượn trợ khí vận, phòng theo địa linh một mạch tu hành, tu vi kia thế nhưng là xoạt 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 đi lên. Mạch này thế nhưng là thật ra mấy cái, danh xưng là pháp lực hùng hồn, tiêu ngạo thiên sư nhân vật à, không nói nhiều không nói nhiều, chính nhất đạo lao đạo sĩ đã đem sự tình nói cho ta, tới tới tới, hữu tiết trượng ở nơi nào, lấy ra ta xem một chút. Lâm Lễ theo lời lấy ra cái kia bảo vật. Lão nhân đem cái này cựu tiết trượng bưng lấy đi hậu đường, sau đó liền để bọn hắn trước chờ. Cựu tiết trượng hư hao không nghiêm trọng lắm, một ngày không đến liền có thể tự nhiên khôi phục, nhưng là hắn nói rõ lai, vật này ở quá khứ 5 tháng bên trong trải qua quá nhiều chuyện, đã không còn đã từng linh tính, cho dù là khôi phục nguyên bản cựu tiết trượng hoàn chỉnh trạng thái, cũng chỉ có thể làm đồ cất giữ, mà vô pháp làm pháp bảo. Vệ Uyên tại đặc biệt hành động tổ cho an bài nơi ở lại, hắn yên lặng chờ đợi, vẫn như cũ mỗi ngày bái bừa, tu hành kiếm thuật, thủ nạp hành khí. Phía trước cầm xuống Thái Bình đạo lấy được công hơn hắn ngắn ngủi đè xuống, không có sử dụng. Sau 3 ngày, đem trên thân đạo bào đổi thành một thân bình thường quần áo Lâm Lễ, nhìn qua tựa như là cái thời thượng xinh đẹp nữ sinh, mà không phải lấy được thượng thanh tông dạy bùa chú chân truyền đạo nhân, lười biếng xếp bằng ở trên ghế salon, ôm cái máy tính truy kịch. Tại kinh thành lưu lại Lâm gia lão gia tử nói đi cao thâm, học thức uyên bác, làm người càng là uy nghiêm. Nhưng là có một chút, sủng tôn nữ. Cho nên Lâm Lễ loại này tại đạo môn sẽ bị sư phụ mang theo lỗ thai giáo huấn hành vi, đã từng đem sư phụ nàng mang theo lỗ thai giáo huấn một lần lao ra tử trực tiếp làm như không thấy, ngược lại có đôi khi sẽ còn cùng Lâm Lễ cùng một chỗ nhìn một chút người trẻ tuổi ưa thích đồ vật. Lao ra tử loại này tùy ngươi thích gì đều có thể dáng vẻ, liền Lâm Lễ có đôi khi đều có chút không có ý tứ, tại lao nhân bưng mâm đựng trái cây đưa tới thời điểm, ho khan hai tiếng, lương tâm phát hiện, yên lặng đem video đóng lại, giả bờ như nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ, sau đó chờ lao nhân ngồi xuống thời điểm, liền nghiêm túc hỏi, "Gia gia, ta có một vấn đề suy nghĩ kỹ mấy ngày không nghĩ rõ ràng." Lão nhân cười ra tiếng, cũng không ngừng phá nàng giả vờ giả vịn, ứng phó gia trưởng hành vi, chỉ là cười nói, vấn đề gì, nói ra nghe một chút. Lâm Lễ suy nghĩ phía dưới, nói, gia gia ngươi đọc hiểu đạo tạng, có biết hay không Thái Bình đạo tu sĩ bên trong có hay không một vị có thể xưng mạnh nhất đạo nhân, có thể tu vi có 102 một đời, lại chỉ hy vọng mở đạo quán, trị bệnh cứu người, cuối cùng rõ ràng có thông thiên quán địa tu vi, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy nguyện vọng đều không thể thực hiện, liền đã qua đời người. Lão nhân kinh ngạc, không nghĩ tới thật sự có vấn đề. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể lắc đầu nói, không biết. Lâm Lễ cũng nhét nhanh cắt thành thỏ quả táo nhét vào trong miệng, cười nói, đúng không, ta sau đó ngâm lại, làm sao có thể. Lão nhân nhưng lại cười nói, bất quá nếu là nói đến, thật là có một vị phù hợp. Ai? Đại hiền lương sư, trường giác. Lâm Lễ động tác ngưng trệ. Ai? Nàng vô ý thức muốn phản bác làm sao có thể, cái này quá hoang đường. Nhưng đột nhiên liền nghĩ đến cái kia viện bảo tàng quán chủ nhìn thấy cựu tiết trượng thời điểm thất thần hồi lâu, nghĩ đến chủ động hộ thân hoàng cân lực sĩ, nghĩ đến bị ngăn lại cổ đại phù lục, nghĩ đến hắn cái kia phảng phất mộng tỉnh hoàng hốt hắn chết ba chữ, nghĩ đến lúc kia tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ từng gánh vác hộ kiếm, không gì sánh được chắc chắn mỉm cười, ta chỉ là đã từng thấy qua thiên hạ này tu hành Thái Bình đạo mạnh nhất đạo nhân thôi. Lâm Lễ chợt thấy không nói gì phản bác, trong tĩnh thất Vệ Uyên vươn tay hoàn chỉnh cựu tiết trượng đặt ở hộp bên trong, bàn tay của hắn chậm rãi giữ tại cựu tiết trượng phía trên, cựu tiết trượng bên trên bí văn bắt đầu sáng lên, trước mắt lại lần nữa hiện lên mai táng tại lịch sử qua lại. Chương 131, chữa bệnh, cứu người. Chương 131, chữa bệnh, cứu người. Cha ngươi đâu? Trinh Tây Địch bị bắt đi làm binh chết rồi. Mẹ ngươi đâu? Nương chết rồi, chết đói. Nhà của ngươi đâu? Cha chết rồi, liền biến nhà khác. Là ai nhà dám sát nhập thôn tính thổ địa? Là đại quan gia bên trong người. Một cái gầy yếu hài tử một bên ăn như hổ đói, một bên miệng lớn ăn lương khô bánh bột nô. Hoàng đế bệ hạ trinh phạt Tây Địch rất nhiều năm, lao dịch lại nặng, lại tăng thêm ôn dịch hành hành, dạng này ra cảnh người đã không tính là hiếm thấy. Chống một cái mộc trượng, mặc áo trăm miếng vá đạo bảo thiếu niên đạo nhân trên mặt tạm đậm dưới, nhìn thấy đứa bé kia rõ ràng cực đói đi, lại còn thừa lại một nửa ăn, cường tự cười nói, làm sao không ăn rồi. Hai tử cẩn thận từng ly từng tí đem bánh bột ngô nhét vào trong ngực, nói, nương nói muốn lưu lại bữa tiếp theo, bữa bữa đói so một trận no bụng sau đó chết đói mạnh. Thanh âm của hắn dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là nương mỗi bữa đều lưu lại ăn, còn là chết đói, có thể thấy được nương nói cũng không phải rất đúng, thế nhưng là mẫu thân chết đói, mình còn sống, nương nói hình như cũng rất đúng. Chết đói, không có nhiệt độ, không có cách nào lại nói tiếp, tay lạnh buốt lại. Có thể con mình tới chỗ đi mẫu thân, đổ xuống thời điểm một trương thật mỏng chiếu rơm liền đã che lại. Hai tử nói ra câu nói này thời điểm, thiếu niên đạo nhân bờ môi run một cái, khuôn mặt hiện lên một tia đau khổ, bên cạnh hai cái đạo nhân cũng trầm mặc nói không ra lời, còn có cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân, khuôn mặt phẫn nộ, nặng nề mà một quyền nện ở bên cạnh trên cây, kết lạp lạp đem cái kia một cây đại thụ đánh gãy đánh gãy. Hai tử ánh mắt hơi lộ ra đáng tiếc. Kia là cây liễu ra hương vị xem như không sai, mới vừa mọc ra chồi non cũng ăn thật ngon. Đánh gãy về sau liền ăn không được. Thiếu niên đạo sĩ trầm mặc luốt luốt đầu của đứa bé, hỏi, ngươi gọi là tên là gì? Hai tử hồi đáp, Thủy Câu Tử. Thiếu niên đạo sĩ nói, đây là tên là gì? Hai tử nói, nương nói, chúng ta những người này, danh tự tiện một điểm dễ dàng sống sót. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc phía dưới, hắn thở dài cùng hai cái đệ đệ, cùng thu phục cái kia sơn tặc liếc nhau, tại đó hai tử ngủ thời điểm, thấp giọng trò chuyện, hắn không biết nên thế nào đối đãi đứa bé này, không có khả năng cứ như vậy đặt vào mặc kệ, nhưng là cũng không thể mang theo hắn. Thiên hạ ngày nay đại dịch, Ký Châu nhất là thảm trọng, đám người bọn họ là ý định tiến về Ký Châu đi trị liệu bên kia bách tính, một đứa bé, thể cốt còn không tốt, đi loại địa phương kia, khả năng sống không qua mấy ngày liền sẽ bệnh nặng chết đi. Bọn hắn thương lượng một chút, cho dù là trung niên nam tử kêu biểu thị phản đối, còn là đem đứa nhỏ này lưu tại một cái đã từng bị bọn hắn ân đức bách tính trong nhà. Sau đó đem trên người đồng tiền phân ra một nửa tới, để người kia coi chừng lấy hài tử. Sau đó một đoàn người tiến về Kỳ Châu, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vậy mà lại phát hiện đứa bé kia, đầy bụi đất, giống như là một cái quật cường thú nhỏ đồng dạng truy tại phía sau bọn họ. Cái kia trung niên đại hán lần này không quan tâm, tiến lên đem đứa nhỏ này ôm. Trương Giác nhìn xem đứa bé kia, há hốc mồm, nói, chúng ta đi địa phương rất nguy hiểm. Đứa bé kia chân thành nói, đi theo các ngươi, có thể ăn vào cơm. Trương Giác nói không ra lời, hắn muốn nói coi như lưu lại cũng có ăn, nhưng nhìn đứa bé kia ánh mắt, hắn không biết nên thế nào giải thích. Trung niên nam nhân kia đem đứa nhỏ này giơ lên, nhìn một chút, đột nhiên kêu lên, ngươi tiểu tử này, đưa cho ngươi tiền làm sao toàn không có, ngươi thế nào chỉ còn lại cái này mấy trương bánh nướng. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, cũng chỉ là từ hài tử trong ngực tìm tới mấy trương bánh, đứa bé kia cười lên, rất quý giá đem bánh bột ngô nâng lên đến, cái này, có thể ăn, không đói chết. Thanh em dừng một chút, nương nói, tuyệt đối không nên chết đói. Trung niên nam nhân há hốc mồm, lại chỉ có thể thở dài, hùng hùng hổ hổ, hoàng đế chinh phạt Tây Địch, triều đình lại xa xỉ vô độ, cho nên thuế phú cao lợi hại. Trương Giác vươn tay sờ sờ cái kia non nớt tóc của đứa bé, nói, vậy ngươi liền theo ta đi, còn nhớ rõ họ sao? Đứa bé kia rất quang côn lắc đầu, để trung niên nam nhân lại là tức giận đến bất đắc dĩ, chỉ có biết ăn ha ha. Mà Trương Giác cười cười, nói, dòng họ đối với người Thần Châu đến nói rất trọng yếu, ta không thể cho ngươi tùy tiện lên, nhưng là danh tự có thể đổi một cái. Khe nước là chứa nước nơi, chứa nước chỗ trăm ngàn năm bất diệt thì làm uyên, ngươi chính là uyên, như thế nào? Hai tử cái gì cũng không biết, chỉ là mở mịt nhẹ gật đầu. Đại hán kia ngược lại là cười ha ha, đem cái này tuổi nhỏ hài tử đặt ở chính mình đầu vai. Tại toàn bộ triều đình không nhìn Ký Châu chi dịch thời điểm, Trương Giác mang theo huynh đệ của mình cùng tín đồ đi vào cái này ôn dịch chỗ. Theo thời cuộc lắc lư, tên là Trương Giác đạo sĩ dùng dược thảo cùng phụ lục đến trị liệu ôn dịch, lại bị quan viên châm chọc đạo là vu phù chi thuật, mê hoặc dân chúng không có chút nào ích lợi. Nhưng là tại lúc ấy cái kia xem ôn dịch bệnh thương hàn như hẳn phải chết chi bệnh thời đại, triều đình phong tỏa bệnh thương hàn khu, chỉ có hắn nghịch hành mà đi. Có người hỏi thăm hắn vì cái gì, làm tên còn là vì lợi. Thiếu niên đạo sĩ này luôn luôn cười ha hả nói một câu trị bệnh cứu người. Xác thực, thế ra trong mắt, vì chỉ là mấy cái bách tính liền liều chết, đây đúng là ngu dốt hạng người. Dưới mắt ngoại thích cùng hoạn quan chi lo mới được đám đại thần trong lòng chỗ niệm niệm đại sự, Lưu Thực cùng Vương Doãn một loại danh túc đều là đại hán quốc vận mà lo lắng, trung thành trong ngoài, cảm khái không thôi. Lo lắng đương kim thánh thượng tuổi trẻ bị những cái kia hoạn quan ngoại thích chỗ che đậy, lo lắng nên muốn thế nào mới có thể trung hưng đại hán. Thiếu niên đạo nhân trị liệu những thứ này bệnh nặng người, cũng vì bọn hắn giải quyết trong lòng oán giận, nói cho bọn hắn, đại hán long mạch còn hưng thịnh, dịch bệnh sự tình chỉ là ngắn ngủi, đợi đến đương kim hoàng đế quét dọn những cái kia gian thần, trọng chỉnh chọn sự tình, đến lúc đó hết thảy đều sẽ chậm rãi biến tốt. Muốn sống sót, chỉ cần sống sót, luôn có thể nhìn thấy hy vọng. Cũng có rất nhiều mất đi phụ mẫu người, bái nhập Trương Giác môn hạ, hắn đối đãi bọn hắn đối xử như nhau. Mà cái kia bị lấy tên A Huyên hài tử, bởi vì thể cốt thực tế là suy yếu, tựa hồ là tuổi nhỏ thường có quá lớn bệnh, tiên tiên có thua thiệt, về sau cũng không thể lấy được rất tốt chiếu cố, thường thường ho khan, nương theo lấy Trương Giác bọn hắn cùng nhau lưu lưu, là đã từng làm sơn tặc cướp bóc cường nhân, không quen nhìn tiểu tử này ốm yếu dáng vẻ. Mỗi ngày đều huấn luyện tiểu tử thúi này rèn luyện thể cốt, hung hung hổ hổ, nhưng là mỗi lần huấn luyện xong đều được nghĩ biện pháp cho tiểu tử này thêm đồ ăn, hoặc là đi bắt con thỏ, hoặc là đánh chỉ tức nhi, hắn luôn có thể tìm tới đủ loại ăn. Đoạn thời gian này, gọi là A Huyên Hải Tử trong trí nhớ vui vẻ nhất thời điểm, hắn có rất nhiều bạn chơi, có sư huynh đệ, A Ngưu đại thúc biết mang theo hắn rèn luyện thân thể, sẽ để cho hắn ngồi trên bờ bay, mang theo hắn đi khắp nơi, nhìn khắp nơi, mặc dù có dịch bệnh, nhưng là tại Trương Giác y thuật phía dưới, như cũng có rất nhiều người được chữa trị. Nhà cách vách lao gia tử còn dạy biết Uyên muốn làm sao tìm tới có thể ăn hoa cỏ. Nói cho hắn mạch mầm kỳ thật rất ngọt. Uyên có chút hiếu kỳ, lúa mạch đều ăn không được, sao có thể ăn mạch mầm? Lao gia tử kia ánh mắt chắc chắn sẽ trở nên rất phức tạp. A Uyên nhìn về phía bên cạnh Lưu Nưu, nói: "Nưu thúc, ta có phải hay không nói nhầm rồi?" Lưu Nưu thở dài nói: "Không có nói sai, sai là cái này thế đạo, đám kia các quý nhân cũng mặc kệ sống chết của chúng ta, nghe nói bọn hắn có đôi khi làm một trận tiệc rượu, vứt bỏ thịt có thể chứa đầy một cái phòng tử, đổ đi rượu có một vạn." Lao gia tử đội vàng ngăn cản Lưu Nưu, nói: "Nói cái gì đó ngươi?" Sau đó cười ha hả sờ sờ bên đầu, chỉ cái miệng nhỏ của mình túi, nói: "Không có gì, tựa như là Trương tiên sinh nói như vậy, chúng ta Đại Hán đi qua bao nhiêu năm, hoàng đế các quý nhân khẳng định nghĩ đến làm sao vượt qua những thứ này khó khăn, đến lúc đó hết thảy đều sẽ tốt, ta hiện tại à, liền tích lũy lấy điểm lúa mạch làm hạt giống, ha ha, đến lúc đó ra ra dạy ngươi làm sao ăn mạch mầm." A Huyên hai mắt sáng lên, chọc chọc gật đầu. Lao nhân hào hứng rất tốt. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, Trương Giác thành công đem phụ cận người đều chữa khỏi, sau đó du lịch rời khỏi nơi này, dọc theo đường đi trị bệnh cứu người, rời đi nơi đó thời điểm, bách tính đem hắn đưa ra rất xa. Uyên nhìn thấy đạo nhân kia cười lên, gương mặt có nhàn nhạt lún đồng tiền. Trương Giác luốt luốt đầu của hắn, nói: "Chỉ cần từ từ sẽ đến, đại hán này chi thế luôn có thể trung hưng. Nhưng là một năm này hạ, thiên hạ đại hạ, từng mảng lớn thổ địa không thu hoạch được một hạt nào." Trương Giác hiển nhân tên để hắn thậm chí có thế gia quan biên tín đồ. Trương Giác mang theo đệ tử đội vàng đi một nhà thế gia nơi đó mượn lương. Cái kia con em thế gia long trọng chiêu đãi Trương Giác, trên mặt bàn các loại thức ăn cái gì cần có đều có, thậm chí có đàn âm và nhạc khí thanh âm. Chỗ như vậy, một đám mặc áo vải phục đạo nhân nhìn qua cực kỳ xấu xí lại chói mắt. Uyên nghe được mơ hồ vui cười âm thanh, hắn có chút tự ti, cúi đầu xuống, nhìn thấy những cái kia vũ nữ mặc hoa lệ tơ lụa, nhìn xem chính mình để lọt ngón chân dày, rất lúng túng khó chịu. Hắn chú ý tới bên cạnh Đường Chu sư huynh hai mắt nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp vũ nữ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bên cạnh đạo nhân lại như cũ thong dong chấn định, chỉ là đưa ra hy vọng thế gia viện trợ nạn dân thời điểm, lại nhận từ chối. Những người kia lại bắt đầu nói cái gì, Thiên Trúc tăng nhân phiên dịch bản nhược tam muội trải qua, lấy được lượng lớn vàng bạc tài bảo bát thưởng. Lại nghe nói Đại Hán đô thành Lạc Dương, cái kia từ mấy vị đại quan viên chỗ đề nghị, từ lại hiển thái ung chờ đối với thi thư dịch Xuân Thu Công Dương chuyện nghi lễ luận ngữ bảy bộ kinh thư tiến hành hiệu đính, khắc thành bia đá. Hết thể có 46 tòa bia, khắc trọn vẹn 8 năm, từ đông hướng tây, xếp mà nam, lại xếp mà hướng đông, thành hình chữ đứng ở thái học giảng đường ngoài cửa phía đông, trên có nóc nhà bao trùm, hai bên vây có hàng rào, mỗi ngày con em thế gia tiến về quan sát, cỗ xe đâu chỉ ngàn chiếc. Những cái kia mặc tơ lụa, nhìn qua làn da trắng nõn, để người tự ti người nói: "Đây là khai sáng kéo dài văn mạch, là công tại đời đời chuyện lớn, công đức vô lượng." Tại lên tiệc rượu thời điểm, Uyên Hiếu Kỳ ăn một miếng thịt, sửng sốt. Tại cái này tiệc rượu lúc kết thúc, lôi kéo Trương Giác ống tay áo: "Sư phụ, sư phụ, đây chính là thịt sao? Chúng ta nguyên lai có thể ăn thịt à? Ta vẫn là lần thứ nhất ăn đâu, thương quá." Đối mặt rất nhiều làm khó dễ, lại như cũ thong dong chấn định, khí độ nghiễm nhiên áp đảo rất nhiều cái gọi là đại nhân vật đạo sĩ đột nhiên lại đột nhiên lệ rơi đầy mặt, dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt, lôi kéo Uyên, nói: "Chúng ta mượn đến lương thực, cái này đi Kỳ Châu." Bọn hắn mang theo lương thực trở lại phía trước từng tại địa phương. Trương Giác con mắt hơi sáng, hắn một đường không ngừng, đến nỗi thể cốt hư nhược Uyên, liền từ Lưu Nhu cõng, ngựa không dừng vó đuổi trở về, lại không có thể nhìn thấy quen thuộc người, nguyên bản đã được cứu chữa khỏi làng, thị trấn, từng mảng lớn biến thành địa phương không người. Trương Giác đội vã ngăn lại một người, chỉ vào nguyên bản quen biết người ở địa phương, nói: "Làm phiền, nhà này người đâu?" Người kia chết lặng nói: "A, Chu lao đầu a, chết rồi, chết đói." Trương Giác há hốc mồm: "Cái này, những người này toàn bộ." Người tới nói: "Đúng vậy a, chết đói. Năm nay không có thu hoạch, triều đình thuế phú lại tăng. Hoàng đế bệ hạ giống như muốn xây lâm viên, mà lại muốn kiến tạo cái gì bia đá, đều là tiền tài, đương nhiên phải lấy tiền, lương thực bị cướp đi, không ăn, cũng chỉ phải chết đói vừa vặn, thổ địa cũng có thể bị lấy đi." Thanh niên đạo nhân ngã bước lui lại, đột nhiên có choáng váng cảm giác. Hắn từ bệnh thương hàn bệnh nặng bên trong cứu sống người, chết bởi đói, mà cửa son mỗi ngày vứt bỏ rượu thịt, lại có bao nhiêu? Ban cho phi tăng, ban cho đại hiền nhóm chỉnh hợp văn hiến, lại có bao nhiêu? Thịnh thế văn mạch mỗi một chữ, đều là một đầu chết đói, hoặc là chiến tử tại tây địch chiến trường người. A Huyên tìm được lao ra từ kia trong nhà, trống rỗng. Hắn từ tay áo của mình phía dưới lấy ra đã phát thiêu khối thịt, nhẹ nhàng đặt ở ngưỡng cửa phía trước, ngồi xổm ở cái nhà này phía trước. "Ra ra, kỳ thật không chỉ là mạch mầm đâu, thịt cũng là ngọt. Còn có a, kỳ thật chúng ta cũng là có thể ăn thịt, còn có mặt." Đại hạn thật lâu ngày rốt cục phía dưới một điểm mưa. Vị kia mặc một mạc vải bố đạo bào đạo nhân trầm mặc đứng tại nước mưa bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, mơ mịt chần chờ, chính mình đến tuột cùng là đang làm gì? Cứu người, đau khổ chống đỡ lấy đến tuột cùng là vì cái gì? Là vì giống súc vật đồng dạng còn sống, sau đó đau khổ dễ rủa về sau chết đi. thiên hạ này vậy nặng, Uyên mãi mãi cũng vô pháp quên. Đạo nhân kia đứng tại trong nước mưa, chậm rãi, lại có từng cái người mặc áo vải phục người xuất hiện, bọn hắn chết lặng trên mặt hiện ra một tia hy vọng, bọn hắn tìm được tàn tạ dù, tìm được có thể che đậy mưa gió đồ vật, quay chúng quanh tại cái kia đạo nhân bên người, thay hắn chống đỡ mưa gió. Một cái, mười cái, trăm cái, thẳng đến không biết bao nhiêu người. Cái kia tụ lại, các loại nhan sắc vải vóc, tàn tạ dù che mưa, tựa như là mênh mông bầu trời. Ngươi nếu như không có nhìn thấy vô số người khao khát tầm mắt, như vậy liền căn bản là không có cách rõ ràng cái gì gọi là bi thương. Trầm luân tại trong hắc ám người, dù chỉ là một điểm ánh sáng đều sẽ dẫn đạo bọn hắn chạy theo như bị chạy tới. Mà đạo nhân kia quay đầu lại, nhìn thấy cái kia trầm mặc đứng ở sau lưng mình người, hắn nhìn thấy những cái kia khát vọng tầm mắt, hắn nghĩ tới đạo môn giới luật. Không thể, không thể. Trương Giác trầm mặc, hắn hướng những người kia vươn tay, làm sao có thể cự tuyệt đâu. Bướm bướm biết dập lửa, lửa cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tẫn. Có thể trong bóng đêm chiếu sáng người khác người, ở thời điểm này không có khả năng làm ra lựa chọn thứ hai, nếu không như thế, hắn liền không còn là ánh lửa kia. Không được, ta đạo môn đệ tử, tiếp xúc khí vận đã biết xấu đạo hạnh, huống chi như ngươi vậy. Ngươi vẫn luôn tin tưởng minh trưởng Trương Bảo cùng Trương Lương lần này chấn nộ. Đại ca, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Trương Giác vươn tay đặt tại bả vai của huynh đệ bên trên, nói, biết. Đã từng xâm nhập bệnh thương hàn nơi đạo nhân trả lời như vậy nói, chữa bệnh, cứu người. Trương Bảo cùng Trương Lương đột nhiên nói không ra lời. Thế là hắn đi hướng thời đại này phía trước, phân ra 36 cử soái, Lưu Nhu cũng là một trong số đó, nhưng là nam nhân này gãi đầu một cái cười nói, đại hiền lương sư, ta chính là kẻ thô lỗ, cũng không có tư cách phục chúng, chúng sát vẫn được, ngài cái này cử soái, ta liền không làm, cái này một bộ, dứt khoát liền cứ gọi A Huyên dẫn đầu là được. Tên là A Huyên thiếu niên ngốc trệ, sau đó mặt đỏ tới mang hai. Lưu Nhu khoát tay áo, nhu nhãn chừng một cái, nói, tiểu tử ngậm miệng. A Huyên thành thành thật thật an tĩnh lại. Lưu Nhu nhìn về phía Trương Giác, nhếch miệng cười nói, đại hiền lương sư, ta nhìn đứa bé này lớn lên, ta chém giết một phương, hắn còn nhỏ, ta hy vọng hắn có thể nhìn thấy tốt hơn tương lai, thú hổ, nếu có thể lưu danh tại thế, cũng là chuyện tốt, còn mời đại hiền lương sư ban danh. Hắn hiền hòa vô vô Á Huyên đỉnh đầu. Trương Giác chậm rãi gật đầu, hắn là một đời chân tu, tùy ý bẻ gãy cỏ tranh, để Á Huyên nhặt một cái lấy làm xem bói, nhìn thấy kết quả thời điểm, Trương Giác đều ngơ ngẩn, những người còn lại cũng ngốc phía dưới, chợt riêng phần mình cười to, bởi vì cái này bói toán ra danh hiệu, lại có cái hán quan danh tự, mà lại liên tiếp mấy lần đều là như thế. Trương Giác dứt khoát không chần chờ nữa. Sau đó, vì A Huyên lấy cử soái kèn lệnh tí đãi. Cuối cùng, cái kia đã từng đối với đại hán tràn ngập hy vọng thiếu niên đạo nhân, ước định khởi nghĩa kèn lệnh trời xanh, đã chết. Chương 132. Đại hiền lương sư chương 132, đại hiền lương sư Thái Bình đạo 36 phương cử soái, cùng nhau ước định khởi nghĩa thời gian là 3 tháng. Thậm chí có thẳng bức lạc dương ý tứ. Những cái kia bị ném bỏ cùng không nhìn bất tính, tích góp nội tâm hỏa diễm, đến lúc đó thiên hạ chỉnh tề phản. Tích xúc toàn bộ lực lượng, nhất cổ tác khí đem cái kia cao cao tại thượng đế vương tướng là tung. Nhưng là không ai có thể đoán được, Trương Giác tự mình cứu sống, nhận lấy đệ tử Đường Chu làm phản đồ, cái kia hiền lành ôn hòa Mã Nguyên Nghĩa bị ngũ sa phanh thây liên đối lấy hợp tung bộ phát ý định bị đánh vỡ. Trương Giác trầm mặc hồi lâu, khi hắn đi ra đến thời điểm, Vệ Uyên phát hiện hắn mi tâm nếp nhăn tựa hồ càng nặng. Lần này Trương Giác không chần chờ nữa, hắn nâng số, trời xanh đã chết, hoàng tiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Vung cánh tay hô lên, người đi theo mấy chục ngàn, đã là hình dung cổ đại danh vọng hưng thịnh cực hạn a, cổ đại Trần Thắng Lô Quảng, càng về sau cũng bất quá mấy chục ngàn binh mã liền có can đảm đi phong vương, mà lần này làm đạo nhân kia giơ tay lên thời điểm, thiên hạ tất cả châu sóng gió nổi lên, vung cánh tay hô lên, người đi theo 1 triệu chi chúng. Khổng lồ, không thể dung chuyển Hán Đế quốc thành trì bị bẻ gãy nghiền nát công phá. Liệt liệt chi hỏa, thiêu tận trời xanh. Các nơi đều có khăn vàng quân xuất hiện, nhưng là dần dần, A Huyên phát hiện, những người này bên trong cũng có không phải chân chính nghĩa quân, bọn hắn chỉ là những cái kia đầu cơ trục lợi người, thậm chí bản thân liền là sơn tặc tội phạm, mượn cơ hội cướp bóc, hắn phát hiện, Trương Giác khí tức càng ngày càng cường thịnh, giống như là một đoàn sáng tỏ đến cực hạn hóa diễm. Giống như là chiếu sáng cái này hắc ám thời đại cái kia một đoàn liệt diễm, thường hực mà óng ánh. Hắn biết, trong mắt mọi người hy vọng, trong mắt hỏa diễm, chính là người đạo nhân này. Nhưng là trong lòng của hắn bắt đầu cảm giác được bất an. Hỏa diễm thiêu đốt là yêu cầu nhiên liệu. Lưu Nhu trên tay dính máu tươi, cũng có thật nhiều đồng bào chiến tử trên đường. Cái này Thái Dương có mấy sợi tóc trắng nam nhân trầm mặc thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, chí ít bọn hắn không phải là không có chút nào tôn nghiêm chết đói, đã rất được rồi. Hắn vuốt vuốt áo tóc, thiếu niên phát hiện Lưu Nhu cánh tay bên trên, thêm ra mấy đầu vốn nên thắt ở những người khác trên trán khăn vàng. Hắn hành tẩu thời điểm, cái này khăn vàng liền nương theo lấy hắn, giống như là lay động hỏa diễm, chậm rãi, bọn hắn đánh xuống thành trì càng ngày càng nhiều, Lưu Nhu trên cánh tay khăn vàng cũng càng ngày càng nhiều. Làm những cái kia cao cao tại thượng thế gia phát hiện, túi xuống bách tính thế mà bắt đầu dùng chuyển bọn hắn thời điểm, rốt cục bắt đầu bối rối, bắt đầu chấn áp, hạ chiếu các nơi nghiêm phòng, mệnh tất cả châu quận chuẩn bị tác chiến, nhưng là ngay từ đầu các nơi quân đội đều không phải khăn vàng đối thủ, thẳng đến vị kia thiên tử bệ hạ điều động đại hán danh tướng, Lư Thực, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, thẳng đến cái này chiếm cứ thiên hạ thật lâu quái thú, bắt đầu điều động những cái kia ăn thịt tan gạo mặt tinh nhuệ. Bọn hắn mặc áo giáp, thần sắc nghiêm chỉnh mà nghiêm nghị, tới đón kích những cái kia khô gầy, xương cốt nhô ra nổ vu. Trong đó, tại triều đình có cực cao danh vọng Lư Thực, xuất lĩnh đại hán tinh nhuệ, tự mình đến công hướng toàn bộ Thái Bình đạo hải tâm, đây là đường đường chính chính binh gia chiến pháp, bắt giặc trước bắt vua, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đánh tan thủ lĩnh đạo tặc, cái này cái gọi là Thái Bình đạo căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ho khan thiếu niên nhìn xem từng cái sư huynh ra ngoài, hắn chẳng biết tại sao, có chút sớm thông minh. Hắn biết, mấy vị này danh tướng suy đoán sai. Bắt giặc trước bắt vua, cũng không thích hợp tại khăn vàng. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là bởi vì gặp được ai mê hoặc mới đứng ra a một năm này tháng tư, đại hán Vũ gia Tôn Kiên xuất quân cùng Chu Tuấn hợp lưu. Chợt, bị khăn vàng quân ba tải, chính diện đánh tan. Tôn Kiên cùng Chu Tuấn quân không thể không liên tiếp lui về phía sau, đại hán danh tướng Hoàng Phụ Tùng cùng nó hai người hợp lưu, khống chế ngũ hiệu, Tam Hà kỵ sĩ cùng vừa quên đến tinh binh dũng sĩ chung hơn 40.000 người đóng quân Trường Xã, mới miễn cưỡng chống lại ba tải tiến công, lại trực tiếp bị vây khốn. Những thứ này từ nhỏ chặt chẽ võ nghệ, những thứ này mặc giáp mà chiến con em thế gia lần thứ nhất mà mịt, trên chiến trường mặc giáp hay không, tráng kiện hay không là rất trọng yếu, cái này muốn vượt xa nhân số ưu thế. Một vị mặc giáp tinh nhuệ chiến sĩ, đủ để tùy tiện chính diện chém giết 5 tên, 10 tên không giáp sĩ tốt. Một hán làm ngũ hầu nguyên do một trong chính là khôi giáp binh khí. Húng chi bất quá là da bọc xương nông phu. Nhưng là bọn hắn quả thất bại. Tinh nhuệ chiến sĩ thất bại tại chỉ có thể ăn vỏ cây nông phu. Tôn Kiên đứng tại thành trì phía trên, hắn còn nhớ kỹ những người kia, bọn hắn nhìn qua tựa như là cỏ dại đồng dạng, thậm chí không cần dùng đao kiếm đi chém, lúc nào cũng có thể biết đổ xuống, không thể dậy được nữa, nhưng là bọn hắn tựa như giống như điên cuồng người công kích, trong mắt của bọn hắn giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm trận, như nam khăn vàng quân tại Thiệu Lăng đánh bại Thái thú Triệu Kiêm. Quảng Dương khăn vàng quân chém giết Vũ Châu thứ sử Quách Vân, Thái thú Lưu Bệ. Có tin chiến thắng liên tiếp truyền lại, mà bởi vì đối phương bắt giặc trước bắt đua mạch suy nghĩ, không thể không lấy Ký Châu một bộ đối mặt với đại hán tinh nhuệ Trương Giác bộ lại lâm vào khổ chiến, ngay từ đầu như cũ có thể cùng nó chống lại, nhưng là rất nhanh, Uyên liền phát hiện, từ hắn có ký ức đến nay, một mực rất muốn có dùng không hết tinh lực Trương Giác, đột nhiên bị bệnh. Hắn khí cơ càng ngày càng cường thịnh như là mặt trời. Hắn sinh cơ càng ngày càng mệt mỏi, phản phất mặt trời phía dưới, khô héo sông lớn. Tinh lực ngày càng lụ bại. Chỉ còn lại Trương Lương cùng Trương Bảo hai vị sư thúc, hoàn toàn vô pháp cùng Lư Thực chống lại. Trương Giác bộ liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui tránh sang Nghiễm Tông nơi này. Mà một ngày này, địch quân thống soái, vị kia nghe nói văn võ song toàn, là làm qua thượng thư lại là danh tướng Lư Thực, thế mà xuất lĩnh hai tên tuổi trẻ, tiến vào Nghiễm Tông nội thành, tựa hồ là cảm thấy, lấy bọn hắn thực lực bản liền có thể tùy thời chạy đi, bọn hắn tìm được Trương Giác phòng, muốn bái phòng đạo nhân kia. A Huyên là duy nhất còn lưu tại Trương Giác bên người đệ tử, trên mặt hắn cảnh giác nhìn xem Lư Thực. Đang muốn cự tuyệt, nhưng lại nghe được thanh âm bình tĩnh, "A Huyên, lui ra đi." A Huyên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy cơ hồ đã té nằm trên giường, mấy ngày xuống không được Trương Giác vậy mà một thân đã bảo, bình tĩnh đứng ở nơi đó, thiếu niên chậm rãi tối lui, Trương Giác thản nhiên nói, không nghĩ tới Lư Thượng thư thế mà lại tiến đến. Lư Thực nhìn chăm chú lên trước mắt cái này trẻ tuổi đạo nhân, thở dài nói, đáng tiếc ngươi một thân tu vi. Trương Giác, từ bỏ đi, làm gì mang theo những người dân này đi chịu chết. Ta biết hướng Kim Thượng bẩm báo, ngươi mặc dù hẳn phải chết, nhưng là những người dân này chưa hẳn không thể tranh thủ rộng lớn quản lý, bây giờ bệ hạ tài đức sáng suốt mạnh mẽ, chỉ cần bình định ngoại loạn nội loạn, thời gian kiểu gì cũng sẽ tốt lên. Thanh niên đạo nhân mỉm cười trả lời, gương mặt còn có nhàn nhạt lún đồng tiền, ta cũng là nghĩ như vậy, đã từng. Nhưng là ta sau đó rõ ràng. Đạo nhân nói khẽ, nhẫn lại là không thể nào có kết quả tốt, không có khả năng. Nhẫn lại chỉ biết lấy được càng lúc càng lớn áp bách, vốn là muốn ăn cơm no, có thể sau đó, thổ địa bị sáp nhập, thôn tính, sau đó liền cơm đều không kịp ăn, chỉ có thể ăn vỏ cây, sau đó dịch bệnh, đại hạn, có thể bởi vì bệ hạ muốn kiến tạo lâm viên, cho nên thuế má một điểm đều không có giảm xuống, ngược lại tầng tầng xuống tới, còn để cao chút. Đối mặt dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể cầm vũ khí nổi dậy. Lư Thực trầm mặc xuống dưới, thở dài. Nhưng là ngươi dạng này biết mang đến càng nhiều người chết oan. Bọn hắn nguyên bản có thể sống. Cái kia tính tình rất tốt thanh niên đạo nhân đáp, chính là bởi vì muốn sống, chúng ta mới có thể đứng lên. Một phen nói chuyện tự nhiên là tan rã trong cơn vui, cuối cùng Lư Thực nói, ngươi biết, lần này tất thua không thể nghi ngờ, đại vũ chế cửu đỉnh, thần hoàng đúc ngọc tỷ, thu về cửu châu khí vận tại một, cho nên có ánh sáng võ trung hưng, đây là thiên mệnh tại ta, hiện tại long mạch vững chắc, ta đại hán còn vẫn đã mấy trăm năm khí vận. Các ngươi không làm nên chuyện. Huống hồ, chúng ta trên thân gánh vác khí vận, các ngươi trên thân đâu, dựa vào cái gì, liền dựa vào chính ngươi đạo hạnh. Ngươi đạo hạnh quán thông thiên địa, lại có thể trèo chống bao lâu? Trương Giác hờ hững không đáp, để thiếu niên kia đem ba vị này khách nhân đưa ra ngoài, tại nhìn bằng mắt thường lấy đệ tử đi xa về sau, lúc trước như cũ khí độ nghiêm nhiên, có vung cánh tay hô lên, càn quét thần châu khí thế đạo nhân đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, trước mắt từng trận biến thành màu đen, vị bách tường chậm rãi ngã ngồi, khoe miệng máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ đạo bảo. Hắn từng chút, khó khăn đi vào trong phòng, không có để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lư Thực từ thiếu niên kia mang theo đi ra thành, hắn nhìn thấy từng cái gầy trơ cả xương người, nhìn thấy bọn hắn thần sắc hiền lành chào hỏi, nếu như không phải là tại phản quân trong thành trì, hắn cơ hồ coi là đây là cái nào đó gặp tai họa tiểu trấn, hắn không biết nên nói cái gì, khăn vàng quân kỳ thật chỉ là sống không nổi đại hán con dân. Đây đối với hắn đến nói, là vô pháp trực diện chân tướng. Lư Thực thở dài nói, "Tiểu A Nhi, các ngươi tại sao phải đi theo Trương Giác đi? Chiến tử tại xa trường, không sợ sao?" Uyên đáp, "Sợ à, thế nhưng là Lưu Nưu đại thúc nói, chiến tử không sợ, chỉ là một cái liền kết thúc, so tươi sống chết đói muốn tốt nhiều, nương cũng đã nói, đời này nhất định không muốn chết đói." Lư Thực trầm mặc, chết đói. Hắn nói không ra lời, nói sang chuyện khác, "Mẹ ngươi đâu?" Thiếu niên trả lời, "Mẹ ta chết rồi." Chết đói. Lư Thực ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy những cái kia bách tính, chú ý tới bọn hắn cảnh giác cổ quái ánh mắt, nghẹn cả lòng, vì thiên hạ bách tính, lại phát hiện tàn sát địch nhân cũng là đại hán con dân, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu, bên cạnh có khí chất cứng rắn lăng lệ tuổi trẻ hỏi, mẹ ngươi chết rồi, vì sao không tại của nàng trước mộ giữ đạo hiếu 3 năm, ngược lại tới làm bực này loạn thần tặc tử sự tình. Không sợ cho ngươi mẫu thân hổ thẹn sao? Viên Hiếu Kỳ nói, mộ là cái gì? Tuổi trẻ ngơ ngẩn, Lư Thực bên cạnh hơi tuổi trẻ chút, hai tay rất lâu, có anh hiệp khí chất thanh niên nói, mẹ ngươi sau khi qua đời, mai táng ở nơi nào? Mới 12, 13 tuổi thiếu niên đáp, đương chết về sau, cũng chỉ có một trường chiếu rơm che kín à, còn có chỉ có một bộ quần áo, sau đó chôn ở thổ huyệt bên trong, kỳ thật có người chết rồi, liền y phục đều không có bỏ được chôn xuống, quần áo cũng có thể mặc, các ngươi tốt kỳ quái, cái này cũng không biết. Cái kia cứng rắn tuổi trẻ không nói nên lời, liền ngưng lông mày cả giận nói, ngươi cái gì khẩu khí? Ngươi có biết ngươi tại cùng ai nói chuyện? Lão sư chính là đương đại thượng thư, từng chủ trì biên soạn Lạc Dương bia đá, thiên hạ văn mạch. Thiếu niên ngơ ngẩn, hắn nói, là cái kia Lạc Dương 46 mặt bia đá sao? Xưa nay tính cách khoan hậu Lư Thực sắc mặt có chút tái nhợt, ngừng lại thanh niên kia, hơi gấp eo, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia miễn cưỡng cười nói, tiểu A Nhi ngươi cũng biết cái kia khắc đá sao? Kỳ thật không có bá khuê nói tới tốt như vậy. Viên ngẩng đầu, nói, biết, bia thành một năm kia, thiên hạ đại hạ, có gì? Ta nhớ được chết rất nhiều người, bọn hắn là chết đói, ta nghĩ cái kia nét khắc trên bia 8 năm, có thật nhiều chữ, mỗi một chữ tiêu tiền, có phải hay không đều có thể cứu 100 người, 1000 người, bởi vì kỳ thật người muốn sống rất đơn giản, có vỏ cây, có một chút điểm lương thực, một chút xíu nước, mới có thể sống sót. Thiếu niên một thân áo vải, nhìn xem danh khắp thiên hạ đại nho, nói khẽ, lao tiên sinh, những cái kia văn tự cùng đạo lý, so với người mệnh quan trọng hơn sao? Lư Thực sắc mặt trắng bệnh. Một khỏa nho ra hạo nhiên chi tâm cơ hồ chớp mắt sụp đổ. Hắn thất hồn lạc phách rời đi, cái kia cánh tay dài tuổi trẻ nói không ra lời, nhìn thấy đứa bé kia hai chân dày cũng không lớn vừa chân, thở dài, vươn tay cánh tay đem đứa nhỏ này kẹp ở khuỷu tay phía dưới, phóng tới cái trên tảng đá, sau đó tìm chút cỏ, ngón tay nhanh chóng linh hoạt biên đồ vật gì, một bên hỏi đứa bé kia, bách tính đến tuột cùng muốn cái gì. Thiếu niên nghĩ, đắc, ăn cơm no, có chỗ ở, có y phục mặc. Không biết không hiểu thấu bị trưng binh chết ở bên ngoài, không biết chết đói. Thanh âm hắn dừng một chút, nói bổ sung, tốt nhất còn có thể có thịt ăn. Cái kia rất có hiệp khách khí chất tuổi trẻ nhịn không được cười lên, hắn tốn không lâu sau, liền đã bệnh ra một đôi rất xinh đẹp giày cỏ, cho đứa bé kia thay đổi, phủi phủi quần áo bên trên đất đứng lên, cười nói, đi rồi, tiểu gia hỏa, ngươi nói, còn có cái gì ý nghĩ sao? Thiếu niên nghĩ, nhìn xem cái kia cười ha hả hiệp khách tuổi trẻ, tiểu tâm rực rực nói, chúng ta nghĩ bị xem như người, không nên bị tùy tiện bỏ xuống người, chúng ta cũng là người a. Thanh âm dừng một chút, thiếu niên ngập ngừng nói, hay là nói, chúng ta không xứng sao? Tuổi trẻ há hốc mồm, xưa nay phong khoáng oai hùng hiệp khách thất thần hồi lâu. Hắn cong lấy song kiếm, chậm rãi nhẹ gật đầu, không người nói, đa tạ. Chỉ giáo. Uyên sửng sốt, sau đó vô ý thức còn lấy đạo lễ, hiệp khách chuyển thân rời đi, đuổi theo lão sư cùng sư minh đi đến ngoại giới, bọn hắn có tu vi mang theo, cho nên có thể làm đến chuyện thế này. Lư Thực lần thứ nhất hoảng hốt thất thần, hắn kỳ thật đã kiến trúc chặn, đào móc chiến hào, chế tạo thang lây, tùy thời có thể cường công, nhưng là hắn lại hạ lệnh, làm quân Hán vây mà không công. Trong thành cũng là đại Hán con dân, sống không nổi đại Hán con dân, chỉ cần Trương Giác bị phản vệ chết đi, chưa hẳn không có cách nào chiêu hàng. Gia mua nho sinh hỏi thăm đệ tử, lão hữu cái gì nguyện vọng, trong đó cái kia cứng rắn nam tử nghiêm nghị hồi đáp, bây giờ sự tình, ở chỗ đại Hán chinh phạt ngoại tộc, hao phí tư lương quá nhiều, toàn nếu vì đại tướng quân, đương mùa biên quan dị tộc không dám vào phạm, ta đại Hán trong nước cuộc đời, tự nhiên có thể ổn định dân sinh. Hắn đã tại biên quan sông sáo xuống to như vậy thanh danh, lần này chỉ là đến giúp lão sư. Lư Thực nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên kia nhậm hiệp, không tốt đọc sách, đành phải tiên ý nộ mã đệ tử, nói, Huyền Đức, ngươi lại như thế nào? Có anh hiệp khí chất tuổi trẻ thật lâu lấy lại tinh thần, hồi đáp, đại khái là, như luận như thế nào, cũng không biết bỏ xuống chính mình chỉ hạ trị dân a. Cứng rắn tuổi trẻ nhịn không được cười sư đệ của mình. Lư Thực lại kinh ngạc với mình cái này nguyên bản cầu học lúc chỉ thích uống rượu đánh nhau, trực tiếp đem chúng quanh hiệp khách toàn bộ chết phục đệ tử, lại có dạng này cái nhìn, khó được gật đầu đồng ý, nhưng là cái này vây mà không giết, lại cuối cùng dẫn tới triều đình nghi hoặc. Linh đế điều động tiểu hoàng môn Tạ Phong đến xem, có người khuyên Lư Thực hướng Tạ Phong đút lót, để tránh cái này vây mà không giết sự tình bị bại lộ. Nhưng là Lư Thực tính nết cùng đao kiếm đồng dạng, căn bản chướng mắt cái kia cái gọi là tiểu hoàng môn. Thế là Tạ Phong hồi bẩm hắn đế, cáo chi nói, Nghĩa Tông rõ ràng tùy tiện liền có thể đánh bại Lư Trung Lang tướng, nhưng căn bản không có ý định công sát, đại khái là ý định để trời xanh đem Trương Giác Chu sát đi. Thế là Linh đế giận, hạ chiếu đem Lư Thực trực tiếp miễn trước, đem hắn áp tại triều đình. Lư Thực rời đi thời điểm nhìn chăm chú lên xa xôi thành trì, cuối cùng bật cười lớn, như cũng không chịu công kích, bị xe chở tù mang đi. Không có ai biết hắn tại sao ở thời điểm này không đi cường công, cũng không có biết tại 8 năm về sau, vị này đại nho qua đời thời điểm, vì sao để con của mình chỉ lấy thổ huyệt mai táng chính mình, không muốn quan tài, chỉ một thân áo mỏng. Trương Giác nhìn chăm chú lên Lư Thực bị mang đi, hắn bắt đầu vô pháp bình thường hành động, so với Á Huyên càng giống là cái ma bệnh, liên cựu tiết trượng đều cần Á Huyên cho hắn cầm. Sau đó giống như là cái kia Lư Thực nói, thiên mệnh tại hắn đồng dạng, tin tức liên tiếp chuyển thành các báo, những cái kia khăn vàng quân tướng lĩnh, còn có khăn vàng chiến sĩ, có đủ cường đại ý chí, nhưng là binh pháp loại này học vấn, cũng không phải là nói hung hãn không sợ chết liền có thể không nhìn. Bị vây nốt sau một tháng, hoàng phủ tung ban đêm hỏa công, công phá ba tài phong tỏa. Cùng viện quân bên trong, một tên gọi là Tào Tháo tuổi trẻ tướng lĩnh cùng một chỗ xông phá ba tài bộ vây kín. Sau đó lại có rất nhiều khăn vàng thuộc cấp bị chém giết, mà thay thế Lư Thực là nghe nói tại biên quan thành danh tướng Đồng Trác, Trương Giác phấn khởi ý chí, sinh sinh đem vị này biên quan danh tướng đánh tan, thế là Hoàng phủ Tung bất đắc dĩ tiếp tục lên phía bắc, đối mặt Trương Giác cũng là khăn vàng ký châu bộ. Tại Đồng Trác thối lui một ngày này, có hai vị đạo nhân tới bái phòng. Bọn hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem đã vô pháp xuống đất Trương Giác, thở dài nói, là ta đạo môn giới luật à, ngươi tại sao phải quấy lên chuyện lớn như vậy, vì sao muốn cuốn lên thiên hạ đại biến? Vì sao muốn nhập thế, ngươi vốn là thế hệ này thiên phú tối cao người. Trương Giác bình thản do hỏi, ta đạo chân tu, làm chính đạo sự tình, nhưng có sai sao? Hai vị đạo nhân lắc đầu. Trương Giác lại tiếp tục hỏi, chữa bệnh, cứu người, nhưng có sai? Hai vị đạo nhân trầm mặc lắc đầu. Trương Giác thì thầm, bọn hắn muốn sống sót, có sai sao? Hai tên chân tu lại nói không ra lời nói, Uyên đem Trương Giác dịu dắt đứng lên, hắn đi một đạo lễ, nói khẽ, Tả Tử, Vu Cát, ta yêu cầu các ngươi một việc. Xin vì ta chuẩn bị vật này bên trên ghi chép pháp khí. Vu Cát cùng Tả Tử tiếp nhận vật này, khi thấy phía trên cái kia một cái làm hạch tâm kiếm khí, lại nhất định phải là gánh Bắc Vương khí binh khí, hay là Nhiễm Vương máu binh khí, sắc mặt đột biến, bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Giác, tất cả đều ngạc nhiên, Trương Giác, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Trương Giác nhẹ giọng hồi đáp, chữa bệnh, cứu người. Làm phiền hai vị đạo hữu. Vu Cát cùng Tả Tử lần này há hốc mồm, bắt đầu đối với mình tị thế mà ở lựa chọn sinh ra hoài nghi. Bọn hắn tốn hao mấy ngày thời gian, đem cách làm chi vật toàn bộ chuẩn bị cho Trương Giác tốt. Sau đó hai vị chân tu chắp tay xoay người hồi lâu, nói: Đạo hữu, như vậy, sau khi từ biệt. Trương Giác đáp lễ mỉm cười, xin từ biệt. Cuối cùng A Huyên cho Đại Hiền Lương sư nắm lấy cựu tiết trượng, mà Trương Giác kịch liệt ho khan, cũng ngón tay chậm rãi khắc họa phù lục. Hắn cười nói: A Huyên, ta từng đã nói với ngươi, phù chính là trái tim thanh âm, cái này một đạo phù, ta còn không có cho người khác nhìn qua. Hôm nay ngươi xem như ta cái này pháp truyền nhân duy nhất, ha ha. Thiếu niên chỉ là khuôn mặt bi thương. Đây là tương đương phức tạp pháp chú, thậm chí lấy những đùa chú này hình thành một tòa hậu thế pháp đàn đồ vật. Trương Giác bước chân nhẹ nhàng đặt đất, miệng nói một lời sắc, trung quanh bỗng nhiên sáng lên. Thiếu niên A Huyên vô ý thức nhắm mắt lại, khi hắn mở to mắt thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co bảo, cả người cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Một mảnh mênh mông hùng hồn vị trí, không có trên dưới trái phải, không có trước sau, thậm chí khó mà chớp mở. Hắn nhìn thấy cái này phảng phất vũ trụ mênh mông cụ hiện đồng dạng thế giới, nhìn thấy mặt đất sông núi liên hệ tới, nhìn thấy cái kia chậm rãi ngẩng đầu to lớn kim long, hùng hồn khí vận để hắn một thân tu vi đều ngưng trệ. Thiếu niên đột nhiên rõ ràng sư phụ mục đích, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo nhân kia. Lão sư nói qua, hắn có thể nhìn thấy đại hán long mạch, mà bây giờ đại hán long mạch như cũ vững chắc, cái kia viêm hàn khí vận biến thành kim long kinh lịch 400 năm ôn dưỡng, đã giống như là một tôn thần linh. Thân ngẩng đầu nói nhỏ, phương nào đạo trích? Trương Giác chậm rãi giơ tay lên phủ. Hắn ở thời điểm này đột nhiên nghĩ đến chính mình thở thiếu thời đợi sự tỉnh, hắn từ trên núi xuống núi, lão sư đột nhiên giữ chặt hắn, nói cho hắn, ngàn bạn không thể vào thế, bằng không mà nói, khẳng định sẽ có họa sát hơn, nếu như hắn có thể tránh thoát một kiếp này, như vậy hắn nhất định có thể trở thành, chí ít sánh vai Trương đạo lăng tuyệt thế chân tu. Hắn cho thiếu niên đạo nhân một cái bốn chữ bùa chú văn, kia là mệnh cách của hắn, cũng là hắn chú. Ngàn năm chân tu. Khi đó đồng cỏ bay bay, thiếu niên đạo nhân còn có chút hài nhi mập, cười lên gương mặt hai cái lúm đồng tiền. Đúng thế, lão sư ngài biết, đệ tử ta xưa nay thế mệnh, cũng liền trị bệnh cứu người, sau đó liền mặc mấy cái, khụ khụ, ta nói là, thu mấy cái tiểu đạo sĩ, truyền thừa đạo thống liền là được, hắc hắc, ngàn năm chân tu đâu, ta có thể hâm mộ gốc, phía sau tiếp cái gì tương đối tốt đâu, ngàn năm chân tu, thương hỏa muôn lời, có chút tu khí, cái kia tiếp pháp lực vô biên, giống như cũng không tốt ta. Trương Giác bờ môi có chút bốc lên, nghĩ đến đầu kia đau thiếu niên, rốt cục thì thầm ra câu thứ hai, ngàn năm chân tu, chết một lần mà thôi. Đạo nhân ngước mắt, hắn cất bước tiến lên, đối với cái kia khí vận thương lòng cuối cùng thi lễ, trong tiếng hít thở, nói, vần đạo Trương Giác. Phù lục một cái chớp mắt là thành. Mời đại hán chịu chết. Chương 133. Trên đời tàn khốc nhất nguyền rủa chương 133, trên đời tàn khốc nhất nguyền rủa một lời thông dong. Cái này to lớn bàng bạc một câu, đây là Huyên lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần nhìn thấy đạo nhân kia lông mi bay lên bộ dáng, là hắn lần thứ nhất rõ ràng, cái gì gọi là thần châu thứ nhất chân tu. Phù lục hóa thành lưu quang, quấn quanh ở cái kia một thanh trên đoạn kiếm. Trương Giác ra sức chém xuống, kiếm khí tung hoành bành trướng, cái kia vô cùng cường đại khí vận chân long trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Sau đó, Huyên nhìn thấy tại đó vỡ nát khí vận hóa thành từng đạo loại nhỏ long thú, mãnh hổ, tại cái này ám đạm u ám huyễn cảnh bên trong, tràn diện này bao la hùng vĩ mà mênh mông, để người nhìn không khỏi thất thần, giống như là thiên địa biến sắc. Đại chu khí vận sụp đổ dựng dục ra Xuân Thu Chiến Quốc, mà cái này cũng tất nhiên sẽ dựng dục ra đủ để cùng Xuân Thu Chiến Quốc cùng so sánh óng ánh thời đại. Nhưng là Xuân Thu Chiến Quốc, kia là dài rằng giặc 500 năm năm tháng. Mà lần này, những thứ này rực rỡ nhân vật sẽ đồng thời xuất hiện tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, quân hùng hào kiệt cùng tồn tại, kia là cho dù đặt ở bên mông 5000 năm thần châu đều sáng vô cùng năm tháng. Cũng cùng lúc này, Lạc Dương trong cung, năm gần 27 tuổi linh đế không có dấu hiệu nào, đột nhiên hôn mê thời gian một nén nhang. Cũng tại ngắn ngủi 5 năm về sau qua đời. Hán đế cũng không còn lúc trước quyền hành. Uyên cũng không biết những thứ này, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn xem cái kia rực rỡ ánh sáng tới lui lưu chuyển, có chút thấy kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên, cái kia đứng tại cái này ánh sáng phía trước đạo nhân lay động phía dưới, hướng phía đằng sau đổ xuống, tại hắn ngã xuống thời điểm, cái kia phân tán ra khí vận, giống như là từng đạo bóng ánh ánh sao, đột nhiên tung tóe hướng thần châu bốn phương tám hướng. Uyên đỡ lấy Trương Giác, nhìn thấy cái kia lưu quang bắn ra hướng thần châu bốn phía, trong đó một đầu đằng long đang bay qua A Huyên thời điểm, bị thiếu niên bàn tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua một cái bảy ngược. Mà lần này Trương Giác triệt để bị bệnh, hắn cơ hồ đã không có cách làm xuống đất, ăn cái gì cũng rất ít. A Huyên ngay tại Trương Giác bên người chiếu cố hắn, trơ mắt nhìn xem cái này tuổi trẻ đạo nhân từng chút gầy gò xuống dưới. Có một ngày Trương Giác đột nhiên hào hứng rất tốt, ăn một bát cháo, còn ăn một cái trứng gà, Huyên trong lòng lại có cực kỳ dự cảm bất tường. Trương Giác để Huyên đem Thái Bình yếu thuật mang tới, hắn nuốt ve cái này bị chính mình một lần nữa sửa cũ thành mới qua điện tịch, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên kéo ra nội dung trong đó, đem bên trong dính đến Trạm Long Mạch trang sách kéo xuống đến, trực tiếp ném tới trong lò lửa. A Huyên kinh sợ, vô ý thức trừ hỏa trong chậu đoạn, lại bị Trương Giác ngăn lại. Một động tác này để Trương Giác thân thể càng hỏng bét, kịch liệt ho khan. Thiếu niên vội vàng cấp Trương Giác tấm lưng, nhưng lại tại lúc này, chậu than đột nhiên lắc lư dưới. Trong đó vài trang bị trên lửa gió xoáy lên, bay ra phòng, Huyên giật mình, chịu Trương Giác nói tới chạy ra ngoài tìm kiếm, đã thấy đến đột nhiên có đất băng áp phong cuốn lên, để mấy tờ này Thái Bình yếu thuật thư quyển bay xa, lấy thiếu niên tốc lực, căn bản là đuổi không kịp. Trương Giác có chút mỏi mệt, nhìn qua nơi xa, trầm mặc hồi lâu, nói, thôi, thiên ý như thế sao? Hắn cầm trong tay còn lại Thái Bình yếu thuật đưa cho thiếu niên, nói khẽ, cầm đi, trong này là ta một đời đạo thuật sở học, thiên địa, âm dương, ngũ hành, thập chi, thiên hai, thần tiên đều có. Thiếu niên biết mình thân thể trạng thái, nói, lão sư, ta không có thiên phú như vậy có thể học xong. Trương Giác cười đưa tay đặt tại thiếu niên đỉnh đầu đuốt đuốt, ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi học không tốt, vậy liền lại thu mấy cái đồ đệ, đem những này đồ vật chuyển thụ cho bọn hắn, nếu như những thứ này học thức, có thể phụ tá bọn hắn một trong số đó, bình định là thế, vậy liền tốt nhất, những cái kia thiên tượng âm dương chi học, ít nhiều có chút dùng. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc gật đầu. Trương Giác nói, người đứa nhỏ này thể cốt vốn là kém, về sau phải nhiều chú ý một chút, nguyên bản trọng trách này cần phải cho Bạch Kỵ hoặc là A Yến thích hợp hơn điểm, có thể suy nghĩ lại một chút, bọn hắn là loại kia đắc thế mà lên tính cách, chỉ sợ càng thêm không thích hợp đi. Hắn nằm ở trên giường, thì thầm nói, thế đạo này muốn loạn a, có thể cái này loạn sự tình lại từ ta bắt đầu. Kỳ thật ngẫm lại có chút buồn cười, ta làm đạo nhân không thể lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, làm hắn nhân lại đánh vỡ đại hán long mạch, muốn trị bệnh cứu người, lại ngược lại làm hại càng nhiều người chết đi, nhưng là ta nghĩ, trầm mặc không ra, an tính như vậy chết trong góc, là càng không thể dễ dàng tha thứ sự tình a. A Huyên, ngươi nói đánh vỡ long mạch về sau, có thể hay không xuất hiện đồng dạng nhớ kỹ người bình thường thời gian bá chủ đâu, nếu như có, ngươi liền đi tìm hắn đi, thực tế không được, làm ruộng trồng rau cũng tốt, có vài mẫu liền có thể vượt qua rất tốt thời gian a. Kỳ thật ta vẫn là hy vọng, ngươi tìm mấy người đệ tử, mở đạo quán trị bệnh cứu người, sau đó thì sao, liền đem tiểu đạo sĩ nuôi lớn, dạy bảo bọn hắn đạo thuật a, y thuật a cái gì, sau đó tiểu đạo sĩ lớn lên, lại đi trị bệnh cứu người, thế đạo thanh bình, lại mở đạo quán, lại thu mấy cái tiểu đạo sĩ. Kỳ thật sư phụ nói cho ngươi, sư phụ chỉ là cái lừa gạt mà thôi. Nói cho ta bọn hắn có hoàng thiên tình thế, kỳ thật ta cũng không biết đó là dạng gì, cũng không biết hậu thế sẽ có hay không có thật thái bình. Trương Giác cười sờ sờ đầu của đứa bé, không muốn chết đói a. Thiếu niên ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt. Tuổi trẻ đạo nhân hít mắt, chậm chậm bắt đầu ngủ gật. Cuối cùng hắn thì thầm nói ra đời này câu nói sau cùng, sư phụ mệt mỏi, ngủ một hồi. Trương Giác qua đời. Lưu Nhu cùng Trương Lương đi trở về, trải qua huyết chiến, Lưu Nhu nhìn qua khí thế lăng lệ rất nhiều, hắn nhìn xem ngơ ngác ôm cựu thiết trượng, không nói một lời thiếu niên, xuề bàn tay ra trùng điệp vuốt vuốt tóc của hắn, cái gì đều không có nói. Trương Lương thống soái ký châu bộ khăn vàng, mà theo sát phía sau chính là đến từ hoàng phủ tung quân đội công sát tới. Cho dù là A Huyên cũng phải lên chiến trường, tại cái này nghiệm tông nơi, Lưu Nhu vô vô đầu của hắn, đưa cho hắn một cây trường đường, hoặc là nói là trường mâu, nói, tiểu gia hỏa ngươi luôn luôn yếu như vậy, nhưng là không quan hệ, trên chiến trường cùng một trọi một luận võ không giống, động tác đơn giản chưa hẳn không chỗ hữu dụng, ngươi đi theo ta học. Hai tay của hắn bưng thương, đột nhiên chưa đâm, thu hồi. Vô cùng đơn giản động tác, nhưng lại có nồng đậm sát phạt khí tức. Huyên nhẹ gật đầu, cẩn thận luyện tập những động tác này, hắn còn muốn sống sót, hắn muốn cho lão sư tìm tới chân chính truyền thừa người, đem thiên thời địa lợi, kỳ môn luận giáp, tiêu mưa gọi gió chi thuật toàn bộ truyền thụ cho hắn. Hắn nghĩ tới đại hàn khí vận băng tán thời điểm cái kia một đầu cao giáo lịch sự tao nhã thương long, có chút thất thần. Trên đỉnh đầu chịu Lưu Nhu một bàn tay, đành phải tiếp tục đàng hoàng luyện tập biện pháp này. Hoàng phủ tung quân đội rất nhanh đuổi tới, quay chung quanh tại cái này nghiễm tông thành, một trận đại chiến cơ hồ hết sức căng thẳng, đó là chân chính trên ý nghĩa đại hán tinh nhuệ, mà cái này nghiễm tông trong thành chỉ có ban sơ đi theo Trương Giác ký châu bộ khăn vàng, mà đối mặt với trên lệnh này, Trương Lương gắt gao chịu đựng, ai binh tất thắng. Cho dù đối thủ đã không còn là Trương Giác, chỉ là Trương Lương, hoàng phủ tung xuất lĩnh đại hán tinh nhuệ như cũ hơn thắng không thể đánh bại cái này thành trì, cũng vô pháp đánh bại cái này cô lập khăn vàng quân, nhưng là lúc này bởi vì phản bội Thái Bình đạo mà thu được ban thưởng Đường Chu lại lần nữa đi hoàng phủ tung quân doanh. Hắn mặc tơ lụa ra vào có xe ngựa tùy hành, ăn chính là thượng đẳng món ngon, uống chính là lâu năm rượu ngon, chung quanh có mỹ nhân theo hầu, có thể nói phong quang đến cực điểm. Hắn cầu thấy hoàng phủ tung đạo hữu kế có thể phá khăn vàng. Hoàng phủ tung lúc này mới thấy cái này đã từng Thái Bình đạo đệ tử, hỏi thăm kế sách. Đường Chu ngồi quỳ chân tại đất, xu thế thân hướng về phía trước nói, hạ quan từng nghe nói cường đạo Trương Giác đã chết bệnh tại trong doanh, tục ngữ nói ai binh tất thắng, giờ phút này cường công giặc khăn vàng tất nhiên không thành, nhưng là cũng có một câu gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì tiệt, ngày mai tướng quân không ngại bế doanh không ra. Hoàng phủ tung nước mắt, ồ. Đường Chu nói khẽ, Trương Giác đã chết một tháng có thừa, luân phiên chinh chiến không thể mai táng, ngày mai bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn nhập thổ bị an, dù chỉ là đơn giản tăng lễ, có thể Trương Giác nhân vọng, những cái kia khăn vàng quân tất nhiên trong lòng buồn vô cùng, ban đêm mỏi mệt, đến lúc đó tướng quân lại thừa dịp trước ánh bình minh trùng sát, có thể lấy một kích khắc địch. Hoàng phủ Tung ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Đường Chu. Đường Chu A Du cười nói, bất quá là vì ta Đại Hán mà tính toán. Hoàng phủ Tung chậm rãi gật đầu. Làm phiền. Như kế này thành công, có tiên sinh công lao. Một lát sau, Đường Chu Đường Hoàng đi ra, khí độ nghiêm nhiên bình tĩnh, bước chân sinh phòng, hiển nhiên chưa từng đem chung quanh quân sĩ để ở trong mắt, có thể đi mấy bước, đột nhiên bên thai gió táp thanh âm, một cái mũi tên thế mà trực tiếp mặc đỉnh đầu hắn búi tóc, đem hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, quay đầu lại, nhìn thấy một thân tài liệu bình thường, thanh niên mặc áo đỏ, có tiên y nộ mã chi khí, hứng hở dương cung. Đường Chu nhận ra người này, chật vật không chịu nổi rời đi. Cái kia áo đỏ tuổi trẻ bên cạnh, có người mặc áo giáp tuấn lãng tuổi trẻ ngưng lông mày nói, "A Man ngươi lại làm cái gì? Đây là quân doanh, sao có thể như thế ngang bướng?" Áo đỏ tuổi trẻ tản mạn nói, thấy ngứa mắt thôi. Khi sư bối tổ, bán bạn cầu vinh, đâu một ngày rơi vào trong tay ta, tìm cớ, giết. Bạn sơ ngươi chẳng lẽ nhìn nổi người này? Tuấn lãng tuổi trẻ hư lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, hắn há có thể vào trong mắt của ta. Áo đỏ tuổi trẻ cười to, đưa tay liên tục chỉ vào thanh niên kia, quả nhiên là ngươi. Một ngày này, quân Hán bế doanh không ra, mà khăn vàng quân rốt cục nhịn không được bi thương, đem Trương Giác hạ táng tại cái này nghiễm tông nơi. Cái kia đạo nhân đã từng đem bọn hắn từ màu đen trong vực sâu kéo ra ngoài, nhưng bây giờ hắn lại so với bọn hắn sớm hơn rời đi. Nồng đậm bi thương quanh quẩn tại trong lòng của tất cả mọi người. Tại cái này bi thương phía dưới, một mình đối mặt Hoàng phủ Tung xuất linh tinh nhuệ trèo chống một tháng cảm giác mệnh mỏi bạo phát đi ra, tất cả mọi người ngủ thật say, A Huyên cũng giống như thế, hắn ngủ, đột nhiên nhớ lại lúc còn rất nhỏ, cái kia cởi lên gương mặt có lúm đồng tiền, đưa cho chính mình trứng gà đạo nhân. Hắn bị đột nhiên bừng tỉnh. Mở to mắt thời điểm nhìn thấy chính là liệt diễm hương hực, là hơi khói tràn ngập, binh khí tiếng va chạm, là huyết nhục bị xé nứt thanh âm, thiếu niên ngây người, phía trước một tên người mặc quân Hán phục sức binh sĩ trùng điệp hướng phía hắn phách chạm xuống tới, động tác đột nhiên trì trệ, sau đó hướng phía bên cạnh đổ xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lưu nhu chạy vào. Hắn nói cho A Huyền, quân Hán thừa dịp trước ánh bình minh, ngủ được nhất nặng cơ hội phát động tập kích, nhất định phải lập tức phá vây. A Huyền dẫn theo sư phụ Cửu Tiết Trượng, trong ngực bao vải dầu bọc lấy thái bình yếu thuật, đi theo Lưu Nhu nếm thử phá vây. Lưu Nhu là trên chiến trường ma luyện khăn vàng mạnh tướng, hắn cong lấy đao, trong tay cầm trường thương, cho dù là bộ chiến, loại này cán dài binh khí cũng có uy lực lớn hơn. Thiếu niên nhìn thấy sư thúc Trương Lương, hắn muốn nói điều gì, Trương Lương lại trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chạy về phía trước, cất tiếng cười to, nhân công tướng quân ở đây, ai dám lấy tính mạng của ta. A Huyên bị Lưu Nhu lôi kéo, chạy về phía đường nhỏ. Nghiễm Tông thành cũng không lớn, cảnh vật chung quanh có chút loạn, cái này cho bọn hắn cơ hội phá vòng đây, bên cạnh là đường sông, có thể nghe được kịch liệt tiếng nước, Lưu Nhu bàn tay lớn án lấy thiếu niên tóc, để hắn túi đầu, có bó đuốc ánh sáng, kỳ thật trong doanh địa ánh lửa cũng đã đầy đủ sáng tỏ, quân Hán truy sát đi qua. Nơi này khăn vàng quân chỉ là ký châu một bộ, trong đó còn có một phần là gia quyến. So với quân Hán, căn bản không chiếm cứ ưu thế. A Huyên trừng to mắt, nhìn thấy quân Hán ngay tại dần dần tới gần, nhìn thấy dòng sông bên trong có trôi nổi thi thể, phía trên có mũi tên, dù là vào sông chạy trốn, cũng sẽ bị nghe được tiếng nước chạy tới quân Hán bắn giết, mà phía trước quân Hán ít nhất có trên trăm, cũng có thể là có 200-300. Lưu Như hạ giọng nói, hạ thấp thanh âm, che miệng lại, chúng ta lặng lẽ né ra. A Huyên nhẹ gật đầu, thành thành thật thật che miệng, có Cửu Tiết Trượng. Đại thúc từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, hắn một mực tin tưởng Lưu Như. Mà liền tại hắn dựa theo Lưu Như nói tới, lui về sau thời điểm, phần bụng đột nhiên đau xót, trừng to mắt, nhìn thấy Lưu Nhu trong tay hẳn là cảnh giác phía trước cán dài binh khí kéo về phía sau, trôi thương va chạm chính mình, nhìn thấy Lưu Nhu cách mình càng ngày càng xa, nhìn thấy mình bị ném đi hướng dòng sông. Lưu Nhu quay đầu lại, hắn duỗi ra bàn tay lớn, giống như là trước kia ấn về phía A Huyên tóc. Sau đó, đem thiếu niên đỉnh đầu cái kia một đạo khăn vàng, trực tiếp túng đi. Bình A Huyên trùng điệp ngã tại trong nước, phát ra thanh âm dẫn tới quân Hán chú ý, hắn dây rủa muốn đi qua, nhưng không có cách làm đối đầu một đoạn này dòng sông chảy xiết, quân Hán đột nhiên hô to, phát hiện nơi này có giặc khăn vàng bài. Có ai không? Thanh âm xa xa truyền đi, sau đó là lít nha lít nhít tiếng bước chân. Lưu Nhu đem tay kia bên trong khăn vàng thắt ở cánh tay của mình, hai tay của hắn cầm thương, phẫn nộ nhìn về phía trước, giận dữ hét: Đến a, khăn vàng quân cử soái, ti lại ở đây. Thiếu niên tại trong sông trừng to mắt. Không, không. Lưu Nhu hai tay cầm thương, đứng ở cái này chật hẹp trên đường nhỏ, hắn khí lực đột nhiên giống như là rốt cuộc dùng không hết đồng dạng, bàn tay thương không ngừng đâm ra, không ngừng mà chém giết địch nhân. Hắn trừng mắt nhìn chăm chú lên phía trước, cánh tay hắn bắt đầu từ đồng đội huynh đệ khăn vàng liệt liệt nhảy múa, giống như là bất diệt hỏa diễm. Hắn lẻ loi một mình đứng ở chỗ này, nhưng là giống như bên người đứng đầy huynh đệ chiến hữu, hắn cắn chặt răng đến a, chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Đến a, chúng ta vì hải tử mở con đường. Đến a. Không biết trôi qua bao lâu. Chênh một tiếng, binh khí chống mặt đất, Lưu Nhu gấp rút thở dốc, chung quanh đổ dạt vượt qua 30 cụ quân Hán thi thể, thậm chí có một tên tướng lĩnh, nguyên lai ban đêm chiến đấu không có chuẩn bị, thật biết khó chịu, nguyên lai tốt nhất binh khí, chém giết 30 người trở lên cũng sẽ bẻ gãy. Chung quanh quân Hán chần chờ không dám lên trước. Quay chung quanh ở chỗ này, sắc mặt thậm chí có mấy phần thật thà nam nhân bên người, có người gầm nhẹ nói, nhanh lên, hắn không được. Đằng sau còn có giặc khăn vàng người, bị hắn điểm hộ, khẳng định là trọng yếu người, cái kia thế nhưng là to như vậy quân công. Phốc phốc, gãy thương bị ném ra, xuyên thủng cái kia tiểu tướng. Lưu Nhu chậm rãi đứng dậy, trên người hắn áo giáp vỡ vụn, cắm ngược lấy mũi tên, hắn hai mắt đỏ tươi, rút ra bên cạnh một thanh đao, hai tay cầm đao, chống mặt đất, cắn răng giận dữ hét, há có thể để các ngươi đi qua. Cùng mỗ, lưu lại. trên chiến trường cực kỳ thảm thiết sát khí, để quân Hán không dám tới gần. Chân trời đã sáng lên, nương theo lấy tiếng bước chân, trăm người cung nỏ đội bị điều đến, Lưu Nhu đứng thẳng thân thể, hắn lại lần nữa dùng đao chém giết một người, đột nhiên nghe được thanh âm xé gió, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy không biết bao nhiêu mũi tên, giống như là đen ngịt mưa đồng dạng hướng phía hắn bay nhào xuống tới. Trong chốc ngắn này, hắn suy nghĩ ngưng trệ, trở nên chậm chạp. Phản phất mũi tên rơi xuống tốc độ đều trở nên chậm chạp, sáng lên kia nắng ban mai, rơi vào cái kia tinh xảo mũi tên bên trên, băng lanh sắt thép bó mũi tên phía dưới, mũi tên dưới ánh mặt trời bảy biện ra màu vàng, lít nha lít nhít tựa như là khi còn bé mùa thu lúa mạch ra sắt thép xé rách nhục thể, máu tươi chảy ra. Lưu Nhu như cũng trừng to mắt, gắt gao đứng tại chỗ, đáy mắt phản chiếu lấy mặt trời mọc, nhuốm máu khăn vàng theo gió mà vũ động. Vệ Uyên con mắt chẳng biết lúc nào mở ra, hắn an tĩnh ngồi tại tinh thất bên trong, phía trước là cái kia cựu thiết trượng, bên cạnh đàn hương đã thiêu thẫn, hắn vươn tay, nhìn thấy bàn tay, rõ ràng gần trong gang tấc lại nhìn không rõ ràng, mà là cực điểm mơ hồ. Hắn há hốc mồm, tựa hồ là đang tìm kiếm cái nào đó lý do. Tại sao? Đây chẳng qua là đi qua, đây không phải là kinh nghiệm của ta, không phải là Vệ Uyên kinh lịch. Nhưng là, tại sao? A, là chân linh ảnh hưởng. Vệ Uyên lung tung lau khô nước mắt đứng lên, hắn nghĩ tới từng trường quen thuộc khuôn mặt, trái tim của hắn lại đột nhiên xuất hiện một loại cực hạn thống khổ. Thống khổ hắn cơ hồ vô pháp đứng thẳng người, lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, "Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao còn lại như thế yếu? Không thể làm như vậy được." Giống như có một cái rộng lượng bàn tay đặt tại trên tóc của mình vuốt vuốt, nhấn xuống. Ngẩng đầu, không có một ai. Nước mắt rốt cục khống chế không nổi tràn mi mà ra, tại cái này trong tĩnh thất, Vệ Uyên há hốc mồm, quỳ rạp xuống đất, đè nén, vô cùng thống khổ thanh âm vang lên, hắn đột nhiên nhớ tới, khi lấy được cái kia ngọc long thời điểm, đã từng chợt lóe lên hình ảnh. Chu Mục Vương hy vọng từ Tây Vương mẫu nơi đó lấy được bất tử dược, lại bị cự tuyệt. Chu Mục Vương hỏi, ngươi không phải là nói ngươi một lòng hướng về tại ta sao? Tại sao không thể cho ta trường sinh đâu? Một đời kia Tây Vương mẫu nói khẽ, ta quyến luyến ngươi, mới không nguyện ý a. Bởi vì trường sinh là trên thế giới này tàn khốc nhất nguyền rủa. Chương 134. Không biết như thế nào trường sinh giải phiêu bạn, bất quá trở lại tỉnh trở lại làm nhân gian khách. Chương 134. Không biết như thế nào trường sinh giải phiêu bạn, bất quá trở lại tỉnh trở lại làm nhân gian khách đến từ qua lại chân linh lưu lại, từ cái kia cựu tiết trượng nổi lên hiện, chậm rãi rơi vào Vệ Uyên trên thân, tại ngọa hổ quyết bên ngoài, đến từ đại hiển lương sư Trương Giác truyền lại, ban sơ, cũng là thuần túy nhất Thái Bình đạo đạo pháp một lần nữa hội tụ, vượt qua tháng năm dài. Đang đắng, hóa thành có khác với ngọa hổ đạo hạnh. Chân linh tán ở đại thiên, mà thực khí giả bất tử, cho nên đạo hạnh bất diệt. Vệ Uyên nguyên bản cấp độ thứ 2 ngọa hổ quyết tại cái này, một sợi Thái Bình đạo đích truyền đạo hạnh viện trợ xuống trực tiếp không giới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá, sau đó lại tựa hồ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mài giũa đồng dạng, dần dần ổn định lại, không có mảy may báo động. Hắn tại cựu tiết trượng trước tính toán một ngày một đêm, mới chậm rãi thu liễm loại kia bi thương cảm xúc, trầm mặc hồi lâu, đi tìm ra Thái Bình đạo truyền thừa. Đột mà phát hiện, ở thời đại này đã xuống dốc trừ khử Thái Bình đạo, tại cổ đại thế mà danh liệt chính thống đại đạo, cuối cùng trở thành hàng tại Thần Châu đạo thống, ba động bốn phụ một trong Thái Bình bộ, là tuyệt đối đường hoàng đại đạo, chưa từng thất truyền. Vệ Uyên kinh ngạc ngồi hồi lâu, trong lòng hơi có chút an ủi, xem ra chí ít lúc trước chính mình cuối cùng không có để Thái Bình đạo thất truyền, không có cô phụ đại hiển lương sư nhắc nhở, trên thế giới này lưu lại truyền thừa, để nó trở thành đại đạo một trong. Chỉ là không biết tại Tống triều xảy ra chuyện gì, làm Thần Châu đạo tạng, ba động bốn phụ Thái Bình bộ, tại thời kỳ này thế mà xuống dốc. Vệ Uyên hơi có suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu, bắt đầu ở trên điện thoại di động lục soát Nghiêm Tông chiến tranh, đánh xong bốn chữ này về sau, động tác đình trệ một hồi lâu, mới đè xuống lục soát khóa, hiện đại khoa học kỹ thuật tác dụng phía dưới, số lớn tư liệu bị điều động đi ra, bày ra ở trước mặt của hắn, mà kỳ thật đại bộ phận đều là liên quan tới khởi nghĩa khăn vàng tư liệu. Liên quan tới Nghiêm Tông chiến tranh bộ phận rất ít, chẳng qua là khăn vàng quân đường cùng. Vệ Uyên nhìn thấy tại đó Nghiêm Tông chiến tranh, khăn vàng chiến tử hơn 3 vạn người, phó thủy mà người chết hơn 5 vạn, nhân công tướng quân Trương Lương chiến tử, ký châu bộ, ban sơ khăn vàng tan biến. Về sau, Trương Bảo xuất lính khăn vàng quân, chiến tử 100.000 chúng. Chân chính khăn vàng biến mất. Nhưng là các nơi như cũ còn có Thái Bình đạo đệ tử tại một mình chiến đấu anh dũng. Cũng có rất nhiều tặc nhân mượn nhờ khăn vàng tên đốt sát kiếp cướp. Trong lịch sử chỉ là từng hàng băng lãnh văn tự, với hắn mà nói lại là chân chính sống qua người. Vệ Uyên nhắm mắt lại. 30.000 người chiến tử, kia là bậc hậu, mà cái kia phó thủy mà chết hơn 5 vạn người, vậy căn bản không phải chiến sĩ, mà là gia quyến, là vợ con già trẻ. Hoàng Phụ Tung không lưu tình chút nào. Vệ Uyên thật vất vả mới ngăn chặn tâm tình của mình, nhưng khi hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy cái kia một nhóm Nghiêm Tông chiến tranh về sau, Trương Giác bị phá quan tài lục thi, vận bài về đô, truyền bài lạc dương thời điểm, như cũ cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nói nói khuấy động trái tim. Cuồn cuộn nhấp đô, trong miệng thậm chí có mùi máu tanh nổi lên, một loại thuộc về qua lại bi thương thống khổ. Nguyên lai thật sự có buồn nhớ quá độ mà ho ra máu hao tổn tinh thần sự tình. Mà lúc này đây, ngoa hổ lệnh bài đột nhiên rít đảo, chậm rãi sáng lên, sau đó cựu tiết trượng bên trên cũng có cuối cùng một sợi chân linh tiêu tán đi ra, hai kiện trí bảo giao thoa, huyền hóa ra sau cùng ngắn ngủi hình ảnh tào mạnh đức, từng vị ti đại gia quý. Đường Chu tại Trương Giác sau khi chết rốt cục can tâm, không biết phải chăng là ấy nấy, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân, tại hắn biết được năm đó đem ăn phân cho chính mình, cứu tính mạng mình thiếu niên đạo nhân đã sau khi chết, liền Trương Lương cũng bị chém giết, liền say mềm một trận. Chợt có linh đế chiếu lệnh xuống tới, Trương Giác tội ác tày trời, đế vương muốn Hoàng Phụ Tung đem Trương Giác chém đầu. Đem thủ cấp ướp gia vị, ra roi thúc ngựa mang đến đô thành Lạc Dương, truyền bài ngàn dặm. Quân Hán phát hiện Trương Giác quan tài, đem nó đào đi ra, muốn chém đầu. Đường Chu nghe nói về sau, không lo được say rượu đau đầu, vội vã chạy tới, trông coi cùng phụ trách chuyện này, là cái kia người mặc áo đỏ, một tay roi ngựa, khí phách bay lên tuổi trẻ, lúc trước suýt nữa bị mũi tên xuyên qua cái trán Đường Chu lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là nghĩ đến Trương Giác chưa chết này trái tim khó có thể bình an, hắn còn là nâng lên dũng khí, hàn huyên một lát, liền là hỏi thăm thanh niên kia nói, còn không biết cái kia tặc nhân Trương Giác thủ cấp ở đâu. Áo đỏ tuổi trẻ một tay nhấc lấy roi ngựa, chỉ trên mặt bàn một cái hộp bông, mỉm cười nói, không đang nơi đây. Đường Chu đại hỉ, lại tiếp tục hỏi, không biết Chu có thể nhìn qua thủ lĩnh đạo tặc. Áo đỏ tuổi trẻ cười đưa tay, nói, mời. Đường Chu xu thế thân hướng về phía trước, lúc trước còn vẫn có mấy phần kích động, có thể theo cái kia chứa đựng thủ cấp hộp gỗ gần trong gang tấc, trong lòng lại có chút bi thương, nhớ lại mới gặp thời điểm cười lên vô hại thiếu niên đạo nhân, có thể cuối cùng thiếu niên kia khỏe miệng mỉm cười bị vũ nữ xoay tròn lụa màu thay thế, bàn tay hắn không tại run rẩy, kéo ra cái hộp kia. Trong hộp gỗ dấu tuyết, cái gì đều không có. Đường Chu suy nghĩ ngưng trệ thủ cấp đâu, còn chưa kịp sẽ hỏi, một đạo ánh đao nổ lên, chợt Đường Chu chỉ cảm thấy cổ đau xót, đầu lâu ngã xuống, vừa lúc rơi vào cái hộp kia bên trong, áo đỏ tuổi trẻ đem hộp hợp lại, vô vô trên thân vết máu, đùa cợt nói, đây chính là thủ cấp. Nguyên nhượng ngươi xuất đao có thể hay không đừng như thế thô man. Cầm đao tuổi trẻ chỉ là nết nết miệng. Áo đỏ tuổi trẻ đem hộp đưa cho bên cạnh tuổi trẻ, lơ đễnh, đều là đầu lâu, vì thời gian dài bảo tồn, phải dùng đôi lớp gia vị, đến lúc đó ai cũng nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào, mặc dù nói Trương Giác bất quá là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng là hắn còn là cảm thấy Lục Thi chém đầu chuyện thế này có chút không thích. Thú hồ, bệ hạ có thể chưa hẳn quan tâm cái này khởi nghĩa người đến tột cùng hình dạng thế nào. Cầm đao thanh niên nói, hoàng phủ tung tướng quân nói, lần này đại công muốn cho Lư thượng thư, như thế mới có thể miễn đi hắn đại tội, cứu hắn thoát khốn, mạnh đức ngươi đồng ý rồi. Tự nhiên đồng ý. Vì sao? Hiện tại người trong thiên hạ đều nghĩ biện pháp ra mặt. Áo đỏ tuổi trẻ trên mặt khí phách bay lên, một tay roi ngựa chỉ hướng phía trước, cười to nói, chỉ là một chút quân công ban thưởng, nếu có thể đổi được hoàng phủ tung cùng Lư thực chi tình, chẳng phải là đại hạnh. Thú hồ, người ta xuất thân đại tộc, không thiếu tấn thăng cơ hội, thiên hạ ngày nay phong bế, ta sợ cầu người, chính là đại danh vậy, há phong quan dục tất sự tình. Ngàn năm về sau, tên này thần tướng tá đều đã vong đi, bất quá thổi phồng đất vàng, có ai nhớ kỹ? Mà thế nhân xưng ta, độc xương tạo mạnh đức. Uyên bị cuốn vào chạy xiết dòng nước, mọi mệnh bi thương, không biết lúc nào bị vọt tới một chỗ trên đất bằng. Có mấy tên quân Hán phát hiện hắn, dù là đỉnh đầu hắn không có khăn vàng, nhưng là đều xuống ý thức đánh giá ra hắn là từ Nghiễm Tông trong thành xuôi dòng mà xuống người, chuẩn bị xuất thủ giết hắn thời điểm. Cầm đầu một viên tiểu giáo đột nhiên nhìn thấy thiếu niên trên chân cặp kia tân biên giày có chút quen thuộc, vội vàng ngăn cản quân Hán, nói: "Ta tại Trắc quận du hiệp thời điểm, từng bái kiến qua một vị đại ca, chính là Lưu thị tộc nhân, là Cửu Giang thái thú Lưu thực đệ tử, hắn nghiên. Thiếu nhà nghèo thời điểm đã từng dệt ghế buôn bán giày mà sinh, giày này trên có một bản kết, nên là hắn làm ra, cái này nên là hắn cố nhân, cũng không phải là giặc khăn vàng." Đông đảo quân Hán nghe được tên Lưu thực, cái này mới miễn cưỡng dừng địch ý, cái kia một viên tiểu giáo lấy ra binh mã phù của mình, tùy ý lôi kéo vải vóc viết một phần cùng loại với chứng minh người này cũng không phải là giặc khăn vàng văn thư, lại đè xuống chính mình ấn ký, lấy ra một điểm lương thực giao cho Á Huyền, để chính hắn đi yên ổn chút địa phương. Thiếu niên biết Trương Lương cùng Nưu Thúc đã qua đời, cho dù biết mình không thể tùy tiện chịu chết, nhưng là đại bi phía dưới, như cũng có chút mờ mịt, hắn muốn đi tìm nơi nương tựa sư thúc chứng bảo, lại tại đường xá bên trong biết sư thúc đồng dạng lựa chọn cùng quân Hán quyết tử mà chiến, cuối cùng chiến bại chết đi tin tức. Hắn thành một cái du y, cho người ta chữa bệnh, yên lặng tìm kiếm lấy có thể gánh chịu thái bình thiên thư, mở thái bình nhân đức chi thế người. Nhưng là không thu hoạch được gì, một năm này vào đông, hắn gặp một nhà già trẻ, vì lao nhân kia chữa bệnh thời điểm, nghe được quen thuộc ti đái hai chữ, động tác không khỏi khẽ giật mình. Lại là lao nhân đang nói, bọn hắn có một mạch tiên tổ ra cắt phòng, từng tại Tây Hán Nguyên Đế lúc làm qua ti đái giáo úy, lần này, chính là hai năm phía dưới bất đắc dĩ tìm nơi nương tựa bọn hắn đi. Lao nhân nhìn về phía Uyên, nhìn thấy thiếu niên này thân thể suy yếu, mặc dù thiếu niên lao thành, trầm mặc không nói, nhưng lại có một thân y thuật, thương tiếc hài tử suy yếu, nhân tiện nói, nếu là Uyên ngươi không chê, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi tìm nơi nương tựa ta cái kia họ hàng xa. Thiếu niên nghĩ đến lão sư Lâm Trung phó thác, nhẹ gật đầu, tiếng nói khàn khàn nói, không biết đi nơi nào. Lão nhân kinh ngạc hắn mở miệng, mỉm cười đáp, Lang gia Dương đô. Một năm này, trung bình năm đầu mùa đông, khăn vàng sau cùng hỏa diễm bị loạn thế lôi cuốn, mang theo thiên thư tiến về Lang gia nơi. Một năm này, Lang gia có một cái mới 3 tuổi hải tử, phụ thân của hắn bên ngoài làm quan, mà mẫu thân cũng tại một năm này chết bệnh. Vệ Uyên trước mắt hình ảnh chậm rãi tan đi, biểu tiết trượng bên trên lực lượng đã tiêu tán, nó ghi chép đến từ Uyên qua lại lại không có thể xuất hiện. Vệ Uyên im lặng ngồi lâu, vươn tay mơn trớn cựu tiết trượng, hắn biết thời đại kia chính mình cũng không có nương theo khăn vàng mà chết đi, như vậy còn lại ký ức ở đâu? Hắn nghĩ tới theo như truyền thuyết là Trương Giác thân bút viết Thái Bình yếu thuật. Lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa, Vệ Uyên suy nghĩ chậm rãi khôi phục lại, Lâm Lễ thanh âm ở bên ngoài vang lên, Vệ quan chủ, Vệ quan chủ, ngài còn tốt chứ? Ngươi đã ba ngày không có ăn cái gì. Vệ Uyên chậm rãi đứng dậy, một tay một cách tự nhiên cầm cựu tiết trượng đi tới cửa, ngoài cửa Lâm Lễ có chút bận tâm, bên cạnh là Lâm gia lão tiên sinh kia. Giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ, cái này Vệ Uyên quán chủ ba ngày không ăn không uống là chuyện gì xảy ra? Lâm Lễ còn muốn gõ cửa, cửa liền bị từ bên trong kéo ra. Nàng sửng sốt một chút, còn bên cạnh lão nhân thì thần sắc liền giật mình, nhìn thấy trong bóng tối người mặc hiện đại phục sức tuổi trẻ đi ra, một tay cầm Thái Bình đạo cựu tiết trượng, nhìn qua vậy mà không có chút nào mảy may không hiệp cảm giác, liền phảng phất hắn thật chấp trưởng vật này, khí tức hài hòa. Trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một mặc vải bố đạo bào thiếu niên đạo nhân, vượt qua năm tháng, hai mắt trong trẻo. Nhưng là thoáng qua cái này hoảng hốt ảo giác liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia như cũ chỉ là tóc ngắn, chuyên màu đen cân vạt bản trụ quần áo hiện đại tuổi trẻ. Nhưng là Lâm gia lão gia tử như cũ cố tình bên trong trần chờ không chừng cảm giác, dù sao cựu tiết trưởng xem như vị cách địch nổi thư hùng long hổ kiếm chi vật, tự có chân linh, cùng pháp bảo tầm thường hoàn toàn khác biệt, vệ bên hỏi rõ ràng ý đồ đến, đối phương một là lo lắng hắn tình huống, thứ hai là vì đem cựu tiết trưởng mang đi, bởi vì vật này đối với Thái Bình đạo tu sĩ lực hấp dẫn quá lớn, yêu cầu mau chóng đưa vào phụ thiên sư. Vệ uyên trầm mặc phía dưới, đưa tay đem khắc lục bí văn cựu tiết trượng đưa tới, nói khẽ: "Thiện đại nó." Lão nhân gật đầu tiếp nhận, con ngươi có chút co vào, cảm giác được bàn tay một trận nhói. Trầm rãi nhìn thoáng qua vệ uyên, không nói thêm gì. Mà Lâm Lễ nghĩ đến cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán chủ lúc trước thể hiện ra lực lượng, mở miệng nói: "Vệ quán chủ, những Thái Bình đạo đó tu sĩ cần phải sẽ không dễ dàng từ bỏ, không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ chút." Lâm Lễ nói ra lời này về sau, thanh âm hơi ngừng lại, đột nhiên nhớ lại chính mình hảo hữu Chu Di cùng mình nói qua. Nàng cũng từng hy vọng hấp thu vị quán chủ này gia nhập đặc biệt hành động tổ, nhưng lại bị cái sau lấy, hy vọng qua cuộc sống của người bình thường loại này lý do chối từ rơi, không khỏi cúi đầu xuống, lặng lẽ lẽ lưỡi, xem ra chính mình nói là sai lời nói, lúc đầu muốn thuận thế nói không muốn tham dự việc này cũng được, lại nghe được trẻ tuổi viện bảo tàng quán chủ nói, "Tốt, quán chủ ngươi không muốn tham." Lâm Lễ trừng to mắt, vô ý thức nhìn về phía đối phương. "Ai ai ai, đáp ứng rồi. Vị quán chủ này là đổi tính sao?" Vệ Uyên tiễn đưa sắc mặt đều có dị dạng thượng thanh tông hai người. Sau đó một mình xếp bằng ở trong tinh thất, hắn nghĩ tới chính mình đã từng lựa chọn, khi đó hắn tiếp xúc thế giới này chân tướng, đáy lòng có chút sợ hãi, không muốn tham dự nguy cơ từ phía siêu phàm thế giới, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia ban sơ ý nghĩ đã sớm tán đi vô hình, bởi vì hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị phồn hoa, trầm mặc hồi lâu, thần sắc ôn hòa mà mềm mại. Khai sáng tương lai, thủ hộ thời đại này, vốn chính là chúng ta chức trách đã không phải sao? Lão sư, Lưu Thúc, Vũ. Bất quá, còn là chọn lẻ loi một mình thôi. Trước mắt hắn thoáng qua từng gương mặt buồn, cuối cùng hắn nâng chén, cuối cùng cũng chỉ là một người uống trà. Chương 135. Thư thực chương 135, thư thực Lâm Lễ cùng nhà mình lao ra tử đi ra tinh thất, trong lòng nàng vẫn còn có chút lưu lại nghi hoặc cũng không hiểu, không rõ vì sao cái này vệ quán chủ sẽ đồng ý, không rõ cái sau thái độ tại sao cùng Chu Di nói tới khác biệt, bất quá nàng cũng không có đối với việc này quá mức chấp nhất. Mỗi người đều có bí mật, không cần thiết không phải truy vấn ngọn nguồn. Phía trước lao ra tử câu kia Thái Bình đạo người mạnh nhất là đại hiền lương sư Trương Giác, nhưng làm nàng giật nảy mình. Có thể lấy lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ, liền biết kia là không có khả năng. Một người hiện đại làm sao lại gặp qua vị kia trong truyền thuyết cổ đại chân tu? Phải biết, giữa bọn hắn cách cũng không phải sơn hải, cũng không phải 100 dặm khoảng cách 200 dặm. Giữa bọn hắn, thế nhưng là cách 2000 năm 5 tháng a đại khái là cùng vị nào tu hành Thái Bình đạo ẩn sĩ tiền bối có quan hệ đi. Lâm Lễ chẳng có mục đích nghĩ đến, sau đó bị nhà mình lao ra từ đuổi đi. Lão nhân lắc đầu cười nói, ngày mai liền muốn xuất phát, còn không đi cùng tại kinh thành bằng hữu thật tốt học gặp, buổi tiếp ta lão đầu tử này làm cái gì? Lần này về núi, lại xuống đến chỉ sợ lại phải hơn nửa năm công phu rồi, đến lúc đó ở trên núi cũng không nên tiêu to. Nào có a. Lâm Lễ thẻ lưới, thi lễ một cái, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Chuẩn bị đem vị kia viện bảo tàng quán chủ đồng ý sự tình nói cho hảo hữu Chu Di, cũng coi như khoe khoang cái đảo. Lão nhân mỉm cười nhìn chăm chú lên tôn nữ đi xa, chậm rãi thu tầm mắt lại. Hắn trở lại chính mình mà thất. Mới đột nhiên trường hô khẩu khí, như giật điện đống nhiên buông tay ra. Mới vừa buông lỏng, hữu tiết trượng tranh rơi xuống, nhưng không có như là phía trước như thế thường thường nằm xuống, mà là lơ lửng giữa không trung, không ngừng rung động. Lão nhân chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy bàn tay của mình đã sớm bị thiêu đốt một mảnh đỏ bừng, bởi vì kịch liệt đau nhức mà run nhẹ nhẹ, thậm chí bởi vì nhiệt độ cao lưu lại bí văn vết tích, hắn đụng vào bàn tay vết tích, chậm chậm thở ra một hơi đến, nhìn xem cựu tiết trượng, đáy mắt tiềm ẩn kinh ngạc ngạc nhiên cứ việc còn rất yếu ớt, nhưng là nguyên bản bởi vì đứt gãy mà tan biến cựu tiết trượng linh tính đã bị tỉnh lại. Hắn sau đó một khắc rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, hô hấp nhỏ bé không thể nhận ra ngưng trệ dưới. Liên như là thư hùng long hổ kiếm đối với chính nhất đạo giá trị, bây giờ đại thịnh khắp thiên hạ chính là chính nhất đạo cùng phái toàn chân, trong đó chính nhất đồng dạng hàng tại ba động bốn phụ, mà Thái Bình cựu tiết trượng khôi phục đại biểu cho làm thần châu căn bản đạo tạng ba động bốn phụ bên trong Thái Bình bộ nhất mạch kia khôi phục. Từ tống đến nay đã xa cách ngàn năm, lão nhân không dám tin, tự lẩm bẩm: Thái Bình đạo, đạo chủ. Vệ Uyên trọn vẹn 3 ngày 3 đêm chưa từng ăn qua đồ vật, một chén kia trà vào trong bụng, cuối cùng đem hắn cả người thân thể tỉnh lại, cảm giác đói bụng cũng nhào lên. Hắn đi tới về sau trọn vẹn ăn 5 người phần đồ ăn, thơm nước xông vào mũi dầu dội mặt, thịt 2 lần chín, còn có đạn sinh tại đường dài đường cái bên cạnh tiệm cơm mâm lớn gà trộn lẫn mặt, từng phần bưng lên, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cuối cùng còn hướng trong miệng nhét cái trứng gà luộc, mới vừa lòng thỏa ý, cảm thấy mình cả người sống lại. Chỉ là nhìn thấy bên cạnh có cái tiểu hài tử còn lại nửa bàn cơm, luôn luôn có chút tay ngứa ấy, muốn đem tiểu tử kia đầu trực tiếp đè tới, cũng không làm cái gì, chính là nhìn chằm chằm hắn đem cơm ăn xong. Vệ Uyên tay trái nắm chặt cổ tay phải, dùng lớn nhất ý chí lực khắc chế loại này xúc động. Hắn ăn quá mức sạch sẽ chút, đến mức phục vụ viên thu thập thời điểm đều có chút kinh ngạc, cười nói: "Khách nhân khẩu vị của ngươi rất tốt." Vệ Uyên nhìn xem đĩa, trầm mặc phía dưới, cười hồi đáp: "Cũng nên chân quý lương thực a. Cuộc sống bây giờ kiếm không dễ." Phục vụ viên đáp lời 2 tiếng, nhưng là hiển nhiên cũng không có quá mức để ý câu nói này, sinh ra ở thế giới nhất hòa bình quốc gia khu vực, rất nhiều người đối với có thể ăn cơm no, có thể ăn xong cơm, có thể có bình thường sinh hoạt chuyện này chân quý cỡ nào cũng khó được, cũng không đủ nhận biết. Vệ Uyên thanh toán thời điểm lấy ra điện thoại di động, khởi động máy về sau bị giật nảy mình. Liên tiếp mít cồn. Mà lại, nhìn xem kia đến điện biểu hiện người liên hệ hầu tử ảnh chân dung, cú điện thoại này đến từ ai là một cái căn bản không cần cân nhắc vấn đề. Vệ Uyên thái dương kéo ra, đến, tại chính mình tắt máy về sau đến bây giờ không sai biệt lắm 8 ngày bên phải thời gian, Vô Chi Kỳ đánh trọn vẹn khoảng 40 điện thoại. Nói cách khác chính mình thả cái con khỉ này không sai biệt lắm hơn một cái tuần lễ bồ câu. Vệ Uyên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, đội vàng thanh toán, chân trước mới trở lại chính mình chỗ ở, điện thoại di động liền chấn động, nhìn lướt qua, liền thấy điện báo biểu hiện bên trên tâm kia hầu tử tự chụp đồ. Vệ Uyên khuôn mặt ngưng trệ, trên mặt hiện ra suy nghĩ nhân sinh thần sắc. Sau đó đang vang lên chung 10 giây về sau, thở dài, gỗ nghiêm mặt đóng kỹ cửa ấn xuống nút trả lời. Qua đi tới nửa ngày, bên kia mới chuyển đến hiếu kỳ thanh âm, uy, Vệ Uyên, mở miệng nói, ta là Uyên. Chọn vẹn yên lặng 10 mấy giây, không khí ngột ngạt đất phảng phất gió bao đánh tới phía trước mặt biển. Sau đó tay máy bên kia chuyển đến Vô Chi Kỳ phẫn nộ gào thét giống giận, tốt, tiểu tử ngươi, thế mà còn dám tiếp. Sông hoài dưới đáy, Vô Chi Kỳ giận dữ đứng dậy. Hắn tại biết gọi điện thoại loại vật này về sau, lần thứ nhất liền muốn thật tốt thử một chút, kết quả có thể nếm thử người cũng chỉ có cái kia thái cổ thời điểm cầm bình gốm nện mình ra hỏa. Tại nếm thử lòng hiếu kỳ cùng không cam lòng tầm đó xoắn xuýt một ngày sau đó, Vô Chi Kỳ cảm thấy mình lớn khỉ có lượng lớn, mở một mặt lưới, cho tiểu tử kia gọi điện thoại. Sau đó bị thả 7 ngày bổ câu. Một cỗ vô danh nén giận lúc này mới hừng hực dấy lên. Vệ Uyên còn tưởng rằng là chính mình sự việc đã bại lộ, nghe được Vô Chi Kỳ gào thét dưới sự phẫn nộ cất giấu tin tức, ngược lại hơi nhẹ nhàng thở ra, đợi đến thần không như vậy phẫn nộ thời điểm, cực kỳ trấn an trong chốc lát, cuối cùng nói, "Thủy Quân, ta khoảng thời gian này cũng là gặp một số chuyện, cho nên vô pháp đáp lời, cũng không phải là cố ý như thế. Đợi thêm chừng 5 ngày, ta hẳn là sẽ về tuyển thị, đến lúc đó ta từ thủy mạch tiến về sông Hoài, mang theo chút rượu ngon thịt ngon cho ngươi thật tốt bồi tội lật một cái, như thế nào?" Vô Chi Kỳ lúc này mới hỏa khí hơi hòa hoãn xuống dưới, nói, "Nếu như thế, như vậy, việc này liền tạm thời bỏ qua." Vệ Uyên thần sắc bình tĩnh mà bình tĩnh, khóe miệng mang theo một tia ôn hòa mỉm cười. Ung dung không đổi. Người là sẽ trưởng thành, a trải qua khăn vàng chiến tranh, tìm kiếm về quá khứ chân linh, chứng kiến qua, chiến đấu qua, cũng mất đi, những thứ này đều sẽ để người trưởng thành. Hắn đã không còn là 8 ngày phía trước Vệ Uyên, mà là chân chính trên ý nghĩa, mạnh hơn bản thân, đã sẽ không bị sự tình đơn giản mà ảnh hưởng đến, mất đi tất vọng. Vệ Uyên bên hai, Vô Chi Kỳ thanh âm sâu kín vang lên, nói, "Như vậy, chuyện thứ hai. Gia trưởng, cũ xứng nhất gia chi chủ." Bình thường chỉ phụ mẫu hoặc là cái khác người giám hộ hoặc là hài tử trưởng bối, câu nói này ngươi quen thai sao? Vệ Uyên, một thân đơn giản áo đen, gánh vác hộp kiếm tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ mặt không biểu tình. Trầm mặc mấy tức, sau đó một cái tay cầm di động, rời xa chính mình, trong miệng lớn tiếng nói, "À, cái gì? Ngươi đang nói cái gì a? Ta chỗ này nghe không rõ ràng." "Uy uy uy, tín hiệu không tốt, ai nha, ngươi bây giờ tại sông Hoài đáy đầu, nước quá sâu, tín hiệu không tốt. Ta cái gì đều nghe không được, đợi đến ta về sau trở về rồi hãy nói." Thanh âm tận lực dừng một chút, Thái Bình đạo nào đó chân truyền đạo chủ một cái tay nắm bắt cổ họng của mình, nói: "Ngài tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối, xin cứ gọi lại sau." L. Vô Chi Kỳ. Vệ Uyên đưa tay gọn gàng mà linh hoạt không chút do dự trực tiếp nhấn tắt điện thoại, sau đó tốc độ ánh sáng tắt máy. Sông Hoài đáy nước, Vô Chi Kỳ nhìn xem điện thoại di động bị treo điện thoại, ngộp bức, sau đó giận dữ, đang muốn lại đánh lại, đột nhiên điện thoại di động biểu hiện một trận thanh âm nhắc nhở, trực tiếp tắt máy. Vô Chi Kỳ sửng sốt một chút, liếc nhìn điện thoại di động, nhíu nhíu mày, thần linh là không cần ngủ. Cho nên Vô Chi Kỳ chiếm được máy về sau 10 ngày vẫn luôn tại khởi động máy này cơ. Hiện tại liên tiếp mấy cái kia sạc dự phòng đều đã triệt để không có điện. Chịu qua hiện đại mạng lưới, Vô Chi Kỳ phát hiện chính mình bắt đầu không thể chịu đựng được không có điện không có mạng thời gian. Thần nghĩ nghĩ, miễn cưỡng rôi ra một đầu ngón tay, ngừng thở, dùng hết toàn lực thu liễm mình lực lượng, cuối cùng trên ngón tay bắn ra tối tăm sắc lôi đỉnh, là đương thời đạo môn khao khát, âm ngũ lôi một trong thủy lôi hình thái, Vô Chi Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay tiến tới. Nạp điện đèn sáng lên. Vô Chi Kỳ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Sau đó răng rắc nương theo lấy từng đợt thanh âm chói tai, điện thoại di động sáng phía dưới, sau đó trực tiếp bước lên khói. Vô Chi Kỳ trên mặt mỉm cười chậm rãi ngưng kết, thần trừng to mắt, đầu tiên là dùng ngón tay đụng vào điện thoại di động, không có phản ứng, sau đó dùng bàn tay vô điện thoại kia, tựa hồ hy vọng dạng này điện thoại di động liền có thể sống lại, có thể không cẩn thận hơi lớn lực một chút, cái này ngưng tụ đặc biệt hành động tổ khoa học kỹ thuật điện thoại di động, liền trực tiếp trong tay hắn vỡ thành thổi phồng tạt bã. Vô Chi Kỳ, thần nhớ tới Vệ Uyên nói, không sai biệt lắm còn có 5 ngày liền sẽ tới một lần, nhìn quanh trái phải. Mơ mịt rượu đã uống cạn, điện thoại di động cũng nát, còn không có nét. Đã sống qua 5,0005 năm tháng, Vô Chi Kỳ đột nhiên cảm thấy 5 ngày thời gian, vậy mà là ra ngoài ý định dài rằng giặc cũng khó mà chịu được. Vệ Uyên tại hôm nay lúc chiều, nhìn thấy Lâm Lễ. Sau đó biết bọn hắn ứng đối cực lớn khả năng đánh tới Thái Bình Đạo kế hoạch. Là ý định chia binh hai đường, một sáng một tối, một thực một hư, đem Thái Bình Đạo nhân dẫn vào cạm bẫy ngăn chặn, phòng ngừa phức tạp, nguyên bản đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ là tại lần này, vị kia Lâm gia lão tiên sinh trầm mặc phía dưới, chủ động mở miệng hỏi thăm Vệ Uyên, nói, không biết vệ. Hắn lúc đầu nghĩ xưng hô Vệ tiểu hữu, có thể nghĩ đến hôm nay cái kia khôi phục chân linh cựu thiết trượng. Dù là không biết việc này là có hay không bởi vì người trước mắt, còn là vô ý thức đổi cái xưng hô, nói, Vệ quán chủ có ý nghĩ gì sao? Bên cạnh Lâm Lễ ba người kinh ngạc quay đầu, Vệ Uyên cũng là nào nào, sau đó nhìn thấy lão nhân kia là thật hỏi thăm cái nhìn của mình, mà không phải lời khách sáo, trầm mặc phía dưới, rỗi ra ngón tay chỉ trên bản đồ một chỗ, nói, hợp chiến nơi, không bằng tuyển ở chỗ này. Đám người thuận thế nhìn lại, đều là kinh ngạc, Nghiệp Tông Thành. Chương 136. Khan vàng tập kết chiến chương 136, khan vàng tập kết chiến cựu tiết trượng đã chữa trị, đám người không có tiếp tục tại kinh thành ở lại, chỉ là ngày thứ hai liền chia ra hư thực hai đường rời khỏi kinh thành, tiếp theo từ hai con đường hướng phụ thiên sư mà đi, một giả một thật, một thực một hư, mà vượt quá tại vệ bên đoạn trước, là vị kia Lâm gia lão gia tử Lâm Thủ Di cũng đi theo đám bọn hắn cái này một đường. Thậm chí còn mang theo phong lại cựu tiết trượng bảo hạc, trên đó như cũ che kín đủ để phong bế khí tức đường vân. Vệ bên kinh ngạc về sau, sơ lược làm suy nghĩ, cũng muốn rõ ràng đối phương làm như vậy lý do. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, đối diện Thái Bình đạo lại không phải người ngu, khẳng định suy đoán xuất binh chia làm hai đường lý do, có thể nhìn hiểu phụ thiên sư là đem một mặt hoàn toàn làm mồi nhử, một mặt thì âm thầm tiềm ẩn, loại tình huống này đối phương cũng chỉ có thể chia binh hai đường, nhưng là càng đại khái hơn dẫn đầu sẽ đem cất giấu cái kia một đường xem như mục tiêu chủ yếu. Biết dẫn đầu đại bộ phận chủ lực vây đi qua, mà khi Thái Bình đạo bộ phận chủ lực bị thu hút đến âm thầm tiềm ẩn vụng trộm chạy đi phía bên kia thời điểm, liền sẽ phát hiện chính mình tân tân khổ khổ, còn là nhào công dã tràng. Những lao đạo sĩ này đều là chút chơi tâm nhãn lao hồ ly. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, không đi để ý chuyện này, nhắm mắt suy nghĩ, bởi vì tại kinh thành thay thế quần áo là đạo môn chuẩn bị, hắn hiện tại mặc có đại tống bản chụp màu đen áo, ống tay áo có chút chút rộng, chân mang lại là chạm đất lực mạnh hơn tác chiến đến dày. Đàn hộp cởi xuống đặt ở bên người, tay phải mặc màu đen lộ ngón tay bao tay. Lâm Lễ từ sau xem trong kính nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, đáy mắt có gì đó quái lạ vẻ tò mò. Gia hỏa này, đến cùng là thân phận gì, liền lao gia tử đều xưng hô hắn vì quán chủ. Nhưng là chuyện này cũng không tốt mở miệng, chính là mở miệng, nàng đoán chừng gia gia cũng sẽ không nói cho của nàng. Lâm Lễ chỉ có thể có chút bị đè nén thu tầm mắt lại, Nghiệp Tông Thành khoảng cách kinh thành không xa, vì để tránh cho khả năng phát sinh tao ngộ chiến tai họa vô tội, đám người như cũ lựa chọn càng thêm ẩn nấp vắng vẻ lộ tuyến. Trên đường chỉ có chiếc xe này hành mình tiến lên. Tiến lên một hồi lâu, lão nhân đột nhiên phát giác được không đúng, khẽ nhíu mày, đưa tay để người điều khiển ngừng lại. Lâm Lễ hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Thủ Di trầm âm thanh đáp, chung quanh đây khí có vấn đề, phía trước chỉ sợ là có cạm bẫy. Cạm bẫy? Đương nhiên, Thái Bình đạo những tên kia cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Huống chi, nơi này là Nghiệp Tông. Lâm Thủ Di ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, chỉ là cố kỵ bên cạnh Vệ Uyên khả năng cùng Thái Bình đạo có quan hệ, cũng không nói đến tà tu xưng hô. Đám người xuống xe, chú ý cẩn thận. Vệ Uyên mở to mắt, cũng đi theo xuống tới. Hoàn cảnh chung quanh nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có cái gì chỗ đặc biệt. Bên cạnh có một dòng sông nhỏ chảy xuôi mà qua. Vệ Uyên nhìn chằm chằm đã sớm không tại chạy xiết dòng sông, trầm mặc không nói. Lâm Thủ Di nguyên bản mặc dù cảnh giác, nhưng không có quá mức lo lắng. Hắn một thân tu vi toàn được thượng thanh tông chân truyền, lấy một đạo phù lục, bản ý là thăm dò nơi đây nguy hiểm mức độ. Có thể cái kia một đạo phù lục mới vừa vặn xuất thủ, ngay tại trước mắt hắn nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành cho bụi. Lão nhân thần sắc chậm rãi ngưng kết. Vệ Uyên nhìn xem bên cạnh dòng sông nhẹ nhàng chảy qua, sau một hồi, nói, nơi này là Nghiệp Tông, là khăn vàng quân trận chiến cuối cùng địa phương, đối phương đã ở đây xuất thủ, khẳng định chọn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, đem địa lợi ưu thế lợi dụng đến lớn nhất mức độ, nếu không như thế, bọn hắn cũng qua xin lỗi chính mình tên Thái Bình đạo. Lâm Thủ Di dường như nhớ tới cái gì, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Vệ Uyên, nói, vệ quán chủ ý của ngươi là? Vệ Uyên cởi xuống một kiếm, chống đỡ ở bên cạnh mặt đất, bàn tay đặt tại hộp kiếm phía trên, nói, không sai. Nơi này là cổ đại khăn vàng đường cùng, cũng là Thái Bình đạo đường cùng nơi. Nơi đây trước sau chiến tử, cùng sở hữu 100.000 chúng. 100.000 chúng. Lâm Lễ thấp giọng kinh hô, chật là người tu hành, mấy người sắc mặt đều chỉ một thoáng biến hóa. Nơi đây là khăn vàng quân chiến tử nơi, đối với Thái Bình đạo tu sĩ đến nói, nơi này cơ hồ là tuyệt đối sân nhà, lưu lại tại núi sông bên trong cổ đại khăn vàng quân chấp nghiệm, dù là trải qua ngàn năm mài mòn, mười không còn một, đều chân được sừng tụng đáng sợ. Lâm Thủ Di lập tức thi triển thuật pháp, từng đạo phù lục tung xuống, tay nâng tam sân quyết, sau đó án lấy mặt đất. Là Vệ Uyên từng tại Vi Minh Tông sử dụng qua Thiên Thị Địa Thính pháp đàn, Lâm Thủ Di là thượng thành tông đích mạch, loại bùa chú này một mạch thông dụng phụ trợ tính chất pháp đàn, đối với hắn cũng không có một tia độ khó, ý thức của hắn cùng linh tính lên cao, sau đó lần theo cái kia một tia tối tăm khí cơ nhìn lại. Nhìn thấy tại một chỗ ẩn nút, vây quanh người mặc đạo bào tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn chui từ dưới đất lên thành đàn, nhìn thấy nơi đó có từng đạo phù lục vẩy xuống, nhìn thấy có đạo hạnh cao thâm hạng người, đứng tại trên pháp đàn cách làm, thậm chí nhìn thấy có cổ lão màu vàng phù lục treo trên bầu trời. Khai đàn làm phép người ánh mắt quét tới, kiếm trong tay một chạm. Lâm Thủ Di kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống nửa bước. Trước mắt hắn ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn thấy Lâm Lễ nâng chính mình, chung quanh mấy người đều mặt lộ vẻ lo lắng, lão nhân hồi ức mới vừa nhìn thấy một màn kia, hơi biến sắc mặt, chậm rãi nói, Thái Bình đạo tu sĩ sát thực sớm bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn mở ra pháp đàn. Bị phát hiện. Tại chỗ bí mật, vung kiếm chặt đứt thăm dò Thái Bình đạo tu sĩ nhíu mày, chợt lơ đễnh, ra hiệu còn lại đệ tử đồng tu vẫn như cũ thi pháp khai đàn. Bọn hắn trước giờ biết được phụ thiên sư khả năng tiến lên lộ tuyến, trước giờ ở đây cử hành lập đàn làm phép nghi điện, khai đàn làm phép. Mục đích chính là muốn nhờ Nghiệm Tông bên trong lưu lại một chút sát khí cùng chấp niệm, đem người tới toàn bộ cầm xuống. Cho dù khoảng cách cái kia một trận đại chiến đã qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là chọn bẹn chết đi 100.000 chúng, đồng thời trong đó thậm chí có một đời thiên sư cấp bậc chân tu, có vượt qua 50.000 người bị đuổi vào trong nước mà chết, lưu động nước kỳ thật cũng là một loại sát, loại địa phương này không có sinh ra hung sát chi khí chỉ có thể đại biểu cho đã từng bị siêu độ qua ma khí. nhưng là sát khí chấp niệm như là chiến trận lưu lại vết thương, căn bản là không có cách triệt để ẩn tàng. Mượn nhờ phức tạp nghi thức, cùng theo năm đó Thái Bình đạo khăn vàng quân thời kỳ đời đời truyền lại lưu lại phù lục làm nương tựa, đủ để liên hệ đến những hồn phách này lưu lại xuống chấp niệm, lại có vượt qua 500 người tạo thành đại tế pháp đàn làm bọn hắn ngắn ngủi như thế. Bọn hắn sớm tại lần trước sau khi thất bại, liền bắt đầu pháp đàn chuẩn bị. Chọn vẹn 7 ngày thời gian, bên trên ứng 7 sau đó tại một chỗ mấu chốt cuối cùng tiết điểm chỗ ngắn ngủi đình chỉ. Sau đó đem pháp đàn Na Di đến Nghiêm Tông, hoàn thành một bước cuối cùng. Nay sẽ ảnh hưởng đến pháp đàn cuối cùng hiệu quả, nhưng lại không biết dẫn đến thất bại, so với trong thời gian ngắn tạo thành loại này giản dị pháp đàn, hiển nhiên loại này yêu cầu thời gian dài đại quy mô chuẩn bị nghi điển có thể phát huy càng lớn hiệu quả. Chủ trì pháp đàn người, tay cầm sét đánh kiếm gỗ đào, thân truyền màu vàng hơi đỏ bắt quái pháp ý đi, đầu đội khăn vàng, tay cầm pháp khí, chung quanh cùng sở hữu 36 ngọn đèn sáng, lấy đại biểu 36 cử xoáy vị trí, lại tiếp tục có 100 đơn 8 đạo cổ đại phụ lục, tăng thêm phía trước từng có 500 Thái Bình tu sĩ lập đàn làm phép cầu khẩn, đã là trừ bỏ ngàn người tế rượu bên ngoài đứng đầu nhất quy mô phối trí. Dù vậy, hắn như cũng cảm thấy cố hết sức. Năm tháng quá dài dằng dặc, rất khó để những cái kia cổ đại khăn vàng chấp niệm đáp lại chính mình. Cuối cùng trùng điệp vỗ tay một cái bên trong pháp khí, loan thoáng, rốt cục có Thái Bình đạo hồn phách chậm rãi xuất hiện. Tại Lâm Thủ Di nói ra đối phương chuẩn bị pháp đàn lập đàn làm phép điển nghi về sau, đám người suy nghĩ đều có một nháy mắt ngưng trệ, sau đó vô ý thức chuẩn bị rời khỏi Nghiễm Tông thành khu vực, tránh đi điển nghi ảnh hưởng phạm vi, thế nhưng là ở đời này, nơi xa cái kia pháp đàn ẩn ẩn có một đạo khí cơ trực tiếp khóa chặt nơi đây. Hiển nhiên một khi tối lui, tất nhiên lọt vào cường công. Cái kia tương đương với lấy lưng bụng gặp người. Trong lúc nhất thời đám người đều không có rất tốt ứng đối phương thức, Lâm Thủ Di trầm mặt phía dưới, nhìn về phía Vệ Uyên, hắn luôn cảm thấy cái sau nếu biết nơi này là khăn vàng quân đại chiến nơi, còn chủ động muốn tới nơi này, cần phải không đến mức là đến từ hố cả bẫy, nghĩ, chậm rãi nói, "Vệ quán chủ, nhưng có cái gì ứng đối sao?" Hắn phát hiện cái kia phía trước biểu hiện trầm ổn biện bảo tàng quán chủ đến nơi này thường thường thất thần. Tại mọi người ánh mắt đều nhìn sang thời điểm, Vệ Uyên mới tựa hồ lấy lại tinh thần, hồi đáp, "Ta đúng là có ứng đối chi pháp. Đối phương đã mở pháp đàn điển nghi, chúng ta tự nhiên cũng có thể." Lâm Thủ Di liền giật mình, chợt nghe ra ý tứ trong lời nói này, nhìn về phía Vệ Uyên thần sắc hơi có kinh ngạc. Song phương khai đàn, đây là muốn đấu pháp sao? Mà Lâm Lễ ba người lại đột nhiên nghĩ đến phía trước Vệ Uyên từng nói qua, hắn cũng hiểu được một chút Thái Bình đạo pháp, vừa rồi đáy lòng bừng tỉnh hiểu ra, nơi đây cách cục đối với Thái Bình đạo một mạch có lợi, nhưng lại là nhằm vào Thái Bình đạo đạo pháp, mà không phải người. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nhìn về phía Lâm Thủ Di, lại nói, bất quá, còn mời Lao tiên sinh đem cửu tiết trượng ta mượn dùng một chút. Lâm Thủ Di hơi chút trầm ngâm, đem phong ấn cửu tiết trượng lấy ra, cũng đem nó đưa cho Vệ Uyên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, khi thấy Vệ Uyên vươn tay cầm cửu tiết trượng, mà cửu tiết trượng bên trên bí văn không có sáng lên, không có tản mát ra nóng dực khí tức, mà Vệ Uyên cũng chưa từng như phía trước chính mình như thế cảm giác được thống khổ thời điểm, lão nhân con ngươi có chút hơi co rụt lại, lại cấp tốc khôi phục bình thường. Vệ Uyên cầm cửu tiết trượng, Lâm Lễ vội vàng hỏi thăm, nói: "Vệ quan chủ, ngươi khai đàn làm phép, cần gì chuẩn bị?" Thần Tiêu Tông Hạ Dương Văn đã từ trong buồng xe tìm kiếm ra rất nhiều khai đàn sử dụng tài liệu. Bắt quái bàn, đàn hương, bùa vàng loại hình cái gì cần có đều có, mặt có vẻ tiếc nuối, nói: "Ta tùy thân chỉ là mang theo những tài liệu này, chỉ sợ không thể cùng Thái Bình đạo sử dụng so sánh." Triệu Kiến Bách cũng có chút đau đầu, cái này lập đàn làm phép, cứ như vậy mấy người, có thể thành hay không còn hai chuyện, huống chi lấy vô tâm đối với Cố Tình, luôn luôn rơi vào thế yếu, nghĩ, trong lòng chung quy là có chút không an ổn, mở miệng hỏi: "Vệ quan chủ, nhưng có tương quan tại khăn vàng phù lục sao?" "Khăn vàng Thái Bình đạo cùng ta phù lục phái không giống nhau lắm, dù sao đã xuống dốc là năm. Huống chi còn là loại này cổ địa, muốn cùng nơi đây tàn hồn chấp niệm liên hệ tới, chỉ sợ cần phải có cùng bọn hắn tồn tại nhân duyên chi vật, thí dụ như bọn hắn lưu lại xuống phù lục, sử dụng pháp khí loại hình, nếu là không có cái này vận, chỉ sợ pháp đàn độ khó biết trên phạm vi lớn lên cao." Vệ Uyên đáp: "Đa tạ quan tâm." Hắn nhìn một chút bàn tay của mình, nói khẽ: "Đến nỗi nhân duyên chi vật, đại khái xem như có đi." Chợt tại mọi người nhìn chăm chú, tay cầm cửu tiết trượng bước lên phía trước, hắn đã sớm có thể cảm giác được loại kia ẩn dấu chấp niệm, nghĩ, cảm thấy mình cái gì cũng không nói tựa hồ không được tốt, trầm mặc hồi lâu, Vệ Uyên hai mắt nhỏ liễm, nói: "Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập." Trong tay cửu tiết trượng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất. Tại mặt khác một chỗ, Thái Bình đạo đám người tiềm ẩn tại chỗ bí mật, mượn nhờ hiện đại quang học khí giới thấy cảnh này, ẩn ẩn cười nhạo không thôi: "Không có pháp đàn, không có lập đàn làm phép, cũng không có cổ đại phụ lục loại này còn sót lại vật cùng cổ đại tàn hồn sinh ra nhân duyên, còn muốn đem xa cách 2000 năm lực lượng triệu ra. Dạng này có thể điều động lực lượng mới có quỷ." Soạt chiến bào run run thanh âm, hay là chiến kỳ run run thanh âm. Thái Bình đạo tu sĩ thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Bọn hắn ngốc trệ ở, trừng to mắt nhìn chăm chú lên phía trước, cái kia không có khả năng xuất hiện tại hiện thực bên trong phong cảnh. Đao kiếm bên trên mùi máu tanh, nương theo lấy kích nóng bao cắt mà xuất hiện tại cái này hiện đại hoang vắng chỗ, đem nguyên bản con đường chiếm cứ. Sát theo đó, là màu xanh gạch đá, là nâng lên chiến kỳ, nguyên một tòa cổ đại thành trì vậy mà trơ mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là quỷ vực, nhưng cũng không phải quỷ vực, đây cũng không phải là một cái quỷ vương chỗ kiến tạo ra, cùng nhân gian tách rời thế giới, mà là hàng ngàn hàng vạn thậm chí cả 100.000 một triệu chúng cộng đồng có ngộng cảnh cùng ký ức. Thái Bình đạo tu sĩ chủ trì pháp đàn người đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thẳng tắp đổ xuống tới. Hao hết khổ công đưa tới khăn vàng quân hồn phách, trong nháy mắt này trực tiếp tan biến. Sau đó chạy cái kia một tòa thành trì mà đi. Cổ đại phù lục trực tiếp tự đốt mà lên, nương theo lấy tiếng tạch tạch âm, tốn hao cực lớn công phu mới chế tạo ra pháp đàn trong nháy mắt này khoảnh khắc sụp đổ. Đạo nhân kia bị đám người dịu dắt đứng lên, che ngực, không dám tin, nhóm người mình lấy lớn nhất quy cách chỗ thành lập pháp đàn, vì sao đối phương chỉ nói là một câu, liền sẽ vứt bỏ chính mình tại không để ý, trực tiếp trở lại chỗ kia. Hắn thất tha thất thểu đứng vững, sát qua khỏe miệng máu tươi, tìm không thấy lý do, cuối cùng đáy mắt của Nhật nói, nhất định là cửu tiết trượng tác dụng. Đó là chân chính chí bảo. Mà Vệ Uyên nhìn xem những cái kia tụ lại thân ảnh, nhìn thấy bọn hắn từng trương khuôn mặt hoặc là quen thuộc, hoặc là liền hắn đều có chút lạ lẫm, nhưng là đều nghĩa vô phản cố xuất hiện ở đây, đứng tại trước người mình, bọn hắn mặc lam lũ quần áo, bọn hắn cầm cũ nát binh khí, bọn hắn cái chán đeo khăn vàng. Bọn hắn đã mất đi trọn vẹn 2000 năm. Nhưng khi hắn nắm lên cựu tiết trượng thời điểm, khi hắn lại lần nữa hô lên cái kia đã từng ước định, cho nên bọn họ lại một lần nữa vượt qua tử vong, lại lần nữa nghĩa vô phản cố hội tụ tại đó khăn vàng lá cờ phía dưới, trong đôi mắt thần thái chấp nhất không tâm lòng, còn có một tia nhu hòa. Còn cần chúng ta sao? Còn cần lực lượng của chúng ta sao? Cho dù đã chết rồi, muốn, liền lấy đi thôi. Vệ Uyên cầm cựu tiết trượng, nhẹ nhàng giơ lên, sau đó trầm mặc thời gian rất dài, nhẹ nói xong lúc trước, tuổi tại giác. Hắn không tiếp tục nói câu tiếp theo. Bởi vì sau đó một khắc, trọn vẹn 100.000 khăn vàng lưu lại đến chấp nghiệm, vô luận nam nữ đều tiến lên trước một bước. Trung điệp dậm chân thanh âm vang lên. Sau đó, có vượt qua sinh tử, ban sơ chấp nghiệm, hóa thành mênh mông giống giận. Hóa thành đối với cái tiêu cao cao tại thượng trời xanh không cam lòng cùng gào thét, bọn hắn giống như là lời nói này đã khắc ấn tại hồn phách trong trí nhớ đồng dạng đáp lại. Thiên hạ đại cát. Lâm Thủ Di trừng to mắt, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Hắn nhìn thấy trọn vẹn 100.000 khăn vàng chấp niệm đứng ở phía trước, bọn hắn đã sớm chết đi, nhưng là còn sót lại chấp niệm không cam lòng lưu tại nơi này, bọn hắn ngẩng đầu, thần sắc của bọn hắn là tức giận như thế không cam lòng, nhưng là mặc lại chỉ là lam lũ quần áo, giống giận gào thét, là tới từ quá khứ bi thương, cho nên càng ngày càng khẳng khái bi tráng. Nếu như mượn nhờ cái này 100.000 tàn hồn chấp niệm lực lượng, đủ để ở thời đại này mở mới đạo thống. Hắn nhìn về phía cái kia viện bảo tàng quán chủ, nhìn thấy cái kia không còn là mặc phản tống bàn cài lên áo, mặc tắc chiến giày, giữ lại tóc ngắn của trẻ. Tại đó hội tụ 1 triệu người mộng tưởng bên trong, kia là cái khỏe mạnh thiếu niên. Hắn mặc vải bố tinh chất sạch sẽ đạo bảo, màu đen tóc dài rủ xuống phía sau, hắn cầm cựu tiết trượng. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, nhìn xem phía trước chờ đợi mệnh lệnh khăn bằng quân, nhìn xem bọn hắn, trong tay cựu tiết trượng nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất, từng bước một hướng phía trước, trong miệng nhẹ giọng niệm tụng thấp đạo tạng. Lâm Thủ Di nghe được đạo tạng văn tự sửng sốt một chút, bởi vì đây cũng không phải là chiến đấu chi pháp, kia là thời đại này đã thất truyền, đến từ Thái Bình bộ siêu độ chi pháp, chẳng nghĩ đến cựu tiết trượng ghi chép đạo môn chí bảo, đã có thể chiêu thần hạ quỷ, cũng có thể lý cựu nhân cựu khí sự tình, có thể quản lý trung thiên địa vân vân, có thể độ người đắc đạo. Đây là Thái Bình an hồn dẫn. Thiếu niên đạo nhân thần sắc ôn hòa yên tĩnh, từng bước hướng về phía trước, nhìn xem những cái kia quen thuộc người, từng cái. Đã sẽ không có người chết đói nhà. Mọi người có thể ăn mì, có thể ăn thịt, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Cho nên sẽ không còn có giống như là lúc kia, ăn không được đổ vật chết đói người. Có mặc, quần áo cũng muốn coi trọng hoa mỹ. Mạch mầm thật là ngọt. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia mặt mũi quen thuộc, thần sắc kiên tĩnh. Chúng ta kể vai chiến đấu, chúng ta đồng sinh cộng tử. Vậy ta làm sao còn có thể để các ngươi sau khi chết đều không được yên nghỉ? Sao có thể để các ngươi sau cùng chấp niệm đều đang chém giết lẫn nhau? Yên tâm đi, lần này giao cho Á Huyên liền tốt. Thiếu niên đạo nhân một cái tay cầm cựu tiết trượng, nói khẽ, chớ phù hộ, chớ niệm. Vĩnh an. Các ngươi không cần phải lo lắng ta, cũng không cần phù hộ ta. Ta sẽ rất tốt. Chấp nhất 2000 năm rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Người mặc vải bố đạo bào thiếu niên đạo nhân yên tĩnh đứng tại cái này cổ phát trong thành trì, hắn lại một lần nữa đi qua nơi này, đi ngang qua mưa rơi thời điểm tí tách đường lát đá, đi ngang qua nấu lấy cháo cái hũ, mà những cái kia chấp nhất ở đây, không biết bị bao nhiêu đời Thái Bình đạo tu sĩ lợi dụng lực lượng, quấy rầy an bình khăn vàng quân thần sắc trên mặt dần dần ôn hòa lại, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt ánh sáng bụi. Vượt qua 100.000 số lượng hồn phách chấp niệm cùng nhau tán đi, trở lại đại thiên. Đây là lịch đại đạo môn lập đàn làm phép cũng không thể triệt để hóa đi oán giận cùng lo lắng. Phản phất tinh không minh ngông, rơi xuống tại trên mặt đất. Người chấp nhất cùng không cam lòng dũng khí phản kháng, vốn là như là quần tinh đồng dạng lóa mắt. Thiếu niên đạo nhân đứng tại cái này tán đi ánh sáng bên trong, thần sắc yên tĩnh mà cô độc. Cuối cùng còn có một thân ảnh chưa từng rời đi. Kia là người mặc tàn tạ áo giáp, tay cầm binh khí nam nhân, cho dù là Thái Bình an hồn dẫn cũng chưa từng để hắn buông xuống chấp nhất, hắn đôi tóc mai đã co tóc trắng, trên cánh tay có từng đạo khăn vàng, đã từng đoạn hậu cản đường khăn vàng quân chiến tướng nhìn chăm chú lên phía trước thiếu niên đạo nhân. Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Đây là lưu lại đến chấp niệm, cũng không cố ý biết, chỉ là chiến hồn mãnh liệt chấp niệm sở cầu. Vệ Uyên ngẩng đầu. Chiến hồn chấp niệm chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú lên hắn, sau đó, vốn hẳn nên chỉ là đơn thuần chấp niệm lưu lưu tựa hồ xa cách 2000 năm, như cũng nhận ra cái kia đã từng ngồi tại trên bả vai mình hài tử, chậm rãi nói, "A Uyên, ngươi chạy đi rồi." Vệ Uyên tâm cảnh lắc lư, hắn lý trí như cũ biết đây cũng không phải là lưu lưu, mà là cái sau lưu lại chấp niệm cũng không cam lòng, dù vậy, như cũng gật đầu đáp lại nói, "Ừm." Chiến hồn thì thầm phía dưới, sau đó lộ ra mỉm cười, "Như vậy, ngươi trôi qua còn tốt chứ?" Vệ Uyên cái mũi chua chua. Đây là Lưu Nưu cái thứ hai không bỏ xuống được sự tình. Mà ở phía xa, chưa từng bước vào khăn vàng chấp niệm vị trí Lâm Thủ Di cùng Lâm Lễ, còn có cái kia xa xa Thái Bình đạo nhân, nhìn thấy cái kia rõ ràng cao thâm mặt chắc viện bảo tàng quán chủ há hốc mồm, tấm kia thần sắc yên tĩnh trên mặt lộ ra giống như là hài tử đồng dạng nụ cười sán lạ, rõ ràng đang cười, lại lệ rơi đầy mặt, nặng nề mà gật đầu. Ừm, dạng này a. Một bàn tay lớn tại đỉnh đầu hắn trùng điệp vuốt vuốt, chấp nhất ở nơi này 2000 năm chiến hồn thỏa mãn thì thầm. Quá là được. Vệ Uyên trước mắt không có thân ảnh quen thuộc kia, vừa lòng thỏa ý tán đi khăn vàng chiến tướng tan biến, chỉ còn lại cái chán khăn vàng, không biết sao, vượt qua 5 tháng dài dằng dặc tiếp tục tồn tại, rơi xuống, thiếu niên đạo nhân vươn tay, tiếp nhận nhuốm máu khăn vàng. Sau đó, hắn đem cái này từng tại lưu như cái chán bay lên khăn vàng, trùng điệp thắt ở cánh tay mình của tay. Tựa như là 2000 năm trước nam tử kia làm đồng dạng, xoa khăn vàng như lửa theo gió mà lên. Cho dù là cuối cùng này bởi vì đông đảo khăn vàng quân chấp niệm biến thành vực đã tán đi, cũng như cũ tồn tại. Thiếu niên nói chủ xoay người, tiến lên trước một bước, vải bố đạo bào hóa thành hiện đại quần áo, lông mi bình thản mà ánh mắt kịch liệt, trong khoảnh khắc đó, hắn giơ lên trong tay cựu tiết trượng, sau cùng vực giống như là ngọn lửa đồng dạng tràn vào cựu tiết trượng, sau lưng của hắn không có mưa hay, sau lưng của hắn có 1 triệu chi chúng. Vệ Uyên ngước mắt, ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái kia cho đến giờ phút này mới dám xuất hiện Thái Bình đạo tu sĩ. Đã từng bị đám người bảo hộ ở phía sau thiếu niên đạo nhân, lần này đứng tại trước nhất, một thân một mình, trong lòng nói khẽ khăn vàng quân. Tiên quân. Chương 137. Thái Bình đạo, chúng ta đần độn chương 137, Thái Bình đạo, chúng ta đần độn Thái Bình đạo tu sĩ nguyên bản nhìn thấy cái kia 100.000 khăn vàng chiến hồn chấp niệm thời điểm, cũng đã là tay chân lạnh bướt, cơ hồ một nháy mắt từ bỏ giao thủ ý định, nhưng khi những cái kia chấp niệm lần lượt tản đi về sau, bọn hắn lại lâm vào chần chờ, lâm vào dãy rủa, cuối cùng vẫn là tại cựu tiết trượng gần trong gang tấc dụ hoặc phía dưới, lựa chọn dốc sức đánh cược một lần. Dù sao mình một phương này bao nhiêu chiếm cứ nhân số ưu thế, bởi vì muốn duy trì được 500 nhân pháp đàn hiệu quả, dù là chỉ còn lại sau cùng một bộ phận, cho dù là cái này một bộ phận căn bản không cần 500 người toàn bộ đều tại, nơi đây cũng có vài chục tên Thái Bình đạo tu sĩ, đối mặt với bất quá mấy người phụ thiên sư, bọn hắn cho là mình chí ít còn có sức đánh một trận. Còn không có đến gần thời điểm, liền đã thi triển mở ra chú pháp. Lâm Thủ Di mấy người cũng đều cầm pháp khí nơi tay, đang muốn tiến lên trước, đã thấy đến Vệ Uyên trong tay cựu tiết trượng chắn ngang, trực tiếp chặn đường tại nhóm người mình trước mặt. Lâm Thủ Di nao nao, nhìn thấy Vệ Uyên dậm chân tiến lên, tay cầm cựu tiết trượng, ngữ khí hòa hoãn nói, những người này lần này liền giao cho ta đi. Lâm Thủ Di nhìn xem an phận bình tĩnh cựu tiết trượng, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, chú ý. Hắn giải thích nói, người kia là Thái Bình đạo tu sĩ trước bài danh 10 chân tu, tiếp nhận cổ đại phụ lục, cùng phía trước chịu bạch kỵ danh tiếng người đồng dạng, hắn đồng dạng có đến từ cổ đại 36 cử soái danh hiệu, người này chọn lựa là nguyên ký châu bộ cử soái danh tiếng, tên là Ti Đãi. Lão nhân chú ý tới cái kia viện bảo tàng quán chủ thần sắc dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đi hướng phía trước. Hắn giống như là nghe được xa cách hồi lâu hảo hữu danh tự, nói khẽ, Ti Đãi a. Thái Bình đạo đã từng đứng hàng thần châu chính pháp, rất nhiều tu sĩ, cho dù là tu hành tốc thành biện pháp, có loại tà đạo, trên tay công phu cũng đều không yếu, đưa tay lên phủ, một đạo hỏa quang lôi đỉnh chạy về phía Vệ Uyên, những pháp thuật này thần thông, cũng không nhận ra hắn cũng đã từng là Thái Bình đạo tu sĩ, khí thế hung hăng vọt tới. Vệ Uyên thần sắc không thay đổi. Hắn đối với những pháp thuật này quá mức quen thuộc. Những người này vẫn chỉ là đưa tay dẫn dắt giai đoạn, hắn liền đã nhận ra những pháp thuật này loại hình. Mà tại bọn hắn thi pháp thời điểm, Vệ Uyên đã trước giờ tránh đi pháp thuật uy tích. Cái gọi là phù văn, chính là trái tim ngữ điệu. Tâm thuật bất chính, cũng không thể lo liệu chân thành. Thi triển pháp thuật căn bản không có chân chính Thái Bình yếu thuật thủ đoạn, mà biểu hiện bên ngoài chính là Vệ Uyên rõ ràng bước chân phong dòng, từng bước tới gần, nhưng là những cái kia pháp thuật lại hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hoặc là bước chân hơi ngừng lại, liền tránh đi lôi đỉnh, hoặc là thần sắc ung dung, phong hỏa cắn quét, lao thân thể bay qua. Hắn càng là hơi hận, Thái Bình đạo chúng tu sĩ trong lòng liền càng ngày càng bối rối. Tâm niệm không thể yên ổn, thuật pháp thần thông cũng khó có thể phát huy vốn có hiệu quả. Vốn là phương pháp tốt thành, không tu đạo chỉ tu thuật, lúc này liền đem tâm tính vấn đề lộ rõ. Vệ Uyên dậm chân tiến lên, một tên Thái Bình đạo tu sĩ trong tay phủ lục đã hao hết, cắn răng một cái, rút ra một thanh đoản thương, nâng lên khí lực, để lưỡi thương bên trên bịt kín một tầng màu vàng hơi đỏ pháp lực lưu quang, hướng phía Vệ Uyên nơi ngực đâm vào, trong miệng gầm nhẹ. Vệ Uyên đưa tay trực tiếp chế trụ lưỡi thương xuống ba tấc. Chỉ một chút chấn, tu sĩ kia bàn tay tê dại, cầm không được binh khí, đoạn thương không tự chủ được hướng lên vừa nhấc, đem mặt khác đánh tới đao kiếm ngăn lại. Vệ Uyên bung ra chụp lấy binh khí tay phải, cánh tay khuỵu tay thuận thế ngang nện, rút đánh vào tên kia Thái Bình đạo tu sĩ bộ ngực, khí lực không có mảy may thu liễm. Cái kia Thái Bình đạo tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngã bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Trôi này thương tự nhiên rơi xuống, bị Vệ Uyên tay phải bắt lấy, lưỡi thương trầm thấp rít gào một tiếng, cho dù là đoạn thương, nhưng là Vệ Uyên dậm chân hướng phía trước thời điểm, mũi thương đột nhiên trước đâm, một cỗ huyết tinh ý sát phạt cửa hàng mà đi, phía trước mấy tu sĩ sắc mặt trắng bệch, thi pháp động tác đều ngưng trệ, chuẩn bị đoạn thương trực tiếp quét bay. Vệ Uyên cất bước hướng về phía trước, trong tay đoạn thương hoặc đâm hoặc bổ hoặc rút, đại khai đại hợp, bá vương thương pháp kỹ xảo nhưng vẫn bị hóa dụng trong đó. Mà lại lần này bá vương thương cùng phía trước chỗ biểu diễn ra thương pháp đã hoàn toàn khác biệt. Nếu bàn về trên kỹ xảo tương tự mức độ, thậm chí còn không bằng phía trước chỗ tập được bá vương thương. Nhưng là nếu như đem cả hai đồng thời thi triển đi ra, ngược lại là giờ phút này sử dụng thương pháp càng chân thực. Bởi vì bá vương thương vốn cũng không phải là hậu thế giang hồ võ môn sở học, một chiêu một thức như thế nào sử dụng chiêu thức, mà là tại trên chiến trường tận tình chém giết sử dụng thủ đoạn, giờ phút này mới rốt cục giật mình, không có chân chính trải qua chiến trường, không có chân chính thân ở tại trong loạn thế, học được lại giống cũng bất quá là vẽ hồ học mặt nạ thôi. Trải qua chiến trường chém giết, chính là thương pháp có khung xương, như vậy liền không cần y theo trường pháp đâu ra đấy. Hổ chết không ngã khung. Khung xương có, dù là thương pháp kém chút, như là vẽ hổ thời điểm, dù là vẽ đến gầy trơ cả xương, đó cũng là muốn nhắm người mà vẽ hung hãn ác hổ, mùi thương chỉ chỗ, phản phất nơi đây trở lại cổ đại chiến trường, lại bởi vì những tu sĩ này sử dụng Thái Bình đạo pháp đều ra ngoài Thái Bình yếu thuật, vệ uyên đối nó rõ như lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời rõ ràng là hơn 10 người chạy thẳng hướng một người, lại bị cái kia một người đảo ngược tách ra. Gọi tên ti đái Thái Bình đạo tu sĩ thấy khỏe mắt chực nhảy. Binh gia sát khí vốn là đối với đạo pháp có tác dụng khắc chế, nhưng là người này một thân cơ hồ giống như là đến từ xưa chiến trường sát khí là từ đâu đến. Hiện đại chiến trường cơ hồ tin tức hóa phương thức, có thể dựng dục ra loại khí thế này. Hoàng hốt tầm đó, hắn cơ hồ sinh ra một loại ảo giác, người trước mắt chỗ nào là hiện đại tu sĩ, đây rõ ràng là từ vừa rồi cái kia khăn vàng trên chiến trường trùng sát mà ra, cuối cùng một viên khăn vàng quân chiến tướng. Pháp lực lưu chuyển, chân linh tỉnh táo lại. Mắt thấy đối phương tới gần, ti đại quắc khẽ, trong tay phù lục nhất đạo đạo đánh ra, tu vi của hắn là chính thống tu hành, trăm ngày trúc cơ, 10 năm dưỡng tâm dưỡng tính, từng bước một thổ nạp sở tu, cho nên là Thái Bình yếu thuật chính thống con đường, nhưng là tựa hồ là ông trời cho đùa, càng là chính thống Thái Bình tu sĩ, lại phảng phất càng là bị khắc chế. Hắn cơ hồ cảm thấy, chính mình bất luận cái gì một đạo pháp thuật thần thông, vậy mà đều bị trực tiếp xem thấu. Dù là chính mình cố ý sửa đổi pháp chú tiết tấu, như cũng như thế. Ti đại cơ hồ có một loại muốn biệt khuất đến nổi điên cùng phát cuồng cảm giác. Cái này cùng những đạo đó đi mạnh hơn mình người giao thủ không hề giống, mà là một loại bị toàn phương vị khám phá, toàn phương vị áp chế biệt khuất cùng khủng hoảng, làm một đạo lôi chú lại lần nữa vô hiệu, bị tùy tiện tránh đi, rơi trên mặt đất, đem mặt đất oanh kích ra cháy đen vết tích thời điểm, ti đại rốt cục không chịu nổi nôn nóng, cắn răng một cái, nhanh chóng lui lại. Từng đạo phù lục lơ lửng. Vệ Uyên liếc mắt, tay phải năm ngón tay thứ tự rung động, nắm hợp mũi thương. Bên hai phảng phất có quen thuộc mà thanh âm xa xôi băng lên. Tiểu gia hỏa ngươi luôn luôn yếu như vậy, nhưng là không quan hệ, trên chiến trường cùng một chọi một luận võ không giống, động tác đơn giản chưa hẳn không chỗ hữu dụng, ngươi đi theo ta học. Nam tử cầm thương, dưới thân thể nằm. Vệ Uyên bước chân tiến lên trước một bước, cho dù là một tay cầm thương, nhưng là lực lượng lại ngưng tụ. Liếc mắt, khí cơ hơi ngừng lại. Tiếp theo đống nhiên tiến lên trước, đưa tay, thuận trong trí nhớ cái kia phóng khoáng đại hán động tác, đoạn thương đâm rách lịch sử cùng ký ức, lần theo giống nhau quý tích hung hãn vô song đâm ra, như là vượt qua 2000 năm kể vai chiến đấu, thiếu niên Uyên không hiểu được, nhưng là Vệ Uyên lại có thể nhìn ra được, cái kia cái gọi là động tác đơn giản, rõ ràng là dòng rủi tại cuối thời nhà Hán trên chiến trường một viên lão tướng tâm huyết ngưng tụ. Độc thuộc về vũ khí lạnh chiến trường sát khí đập vào mặt. Ti đại sắc mặt nháy mắt ngưng kết. Chôi này đoạn thương trong nháy mắt xuyên thủng phù lục, sau đó trực tiếp đâm xuyên hắn thân thể, trong chớp nhoáng này bộc phát sát khí, cơ hồ khiến hắn đại não đều nổ phía dưới, chỉ là đạo hạnh ảnh hưởng dưới, thân thể bản năng để hắn trệ hướng chí mạng yếu hại, đầu tiên là một trận chết lặng cảm giác, theo sát phía sau cơ hồ muốn đem thân thể xé rách thống khổ để ti đái toàn bộ suy nghĩ mập dưới. Hắn há miệng ho ra máu tươi, lảo đảo lui lại. Vệ Uyên rút ra đoạn thương, lấy ti đái đạo hạnh, đủ để tại một chỗ xưng hùng thành danh, thậm chí có thể nói nghiêm chỉnh mà nói, ném đi những nhân tố khác đến nói, tất nhiên cao hơn tại Vệ Uyên. Nhưng là hắn dù sao cũng là Thái Bình đạo đệ tử, nhưng là nơi này dù sao cũng là Nghiễm Tông thành, nhưng là Vệ Uyên trong tay dù sao cầm cái kia cựu tiết trượng. Ti đái ho ra máu lui lại, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo phù lục, lấy tinh huyết phun ra phù lục hóa thành màu đỏ sương mù, lại tiếp tục ống tay áo trượt xuống ba cây lưng dây, run tay giấy lên, trong miệng quát khẽ, thiên địa nhật nhạt, đại đạo Thái Bình, tam giới thân vệ, vũ đế tin nên đệ tử Ti đái phụng ta Thái Bình đạo tiên sư chi sắc lệnh, triệu Hoàng Cân lực sĩ mau tới hộ pháp, triệu Hoàng Cân lực sĩ mau tới che hộ chân nhân. Hoàng Cân lực sĩ hộ thân thần chú, đây là Thái Bình đạo lưu truyền ở thời đại này thường thấy nhất thần thông một trong. Bởi vì nhận đạo môn ảnh hưởng, hoặc là nói, Thái Bình bộ vốn chính là đạo môn chính thống. Cái này chú quyết bên trong đương nhiên phải cầu nguyện sáng tạo pháp tiên sư chân linh, sau đó mới có thể điều động thiên địa pháp lực, tác động thành binh pháp. Hoàng Cân lực sĩ hộ thân chú là Thái Bình đạo chân tu thường dùng nhất thủ đoạn, đã từng đã cứu ti đãi nhiều lần tính mệnh, nhưng là lần này vốn nên bay vút lên thiên địa, bẩm báo tổ sư cầu nguyện phù chú lại phát sinh biến hóa. Đạo này cổ đại phù lục cùng ba cây pháp hương, không chút do dự, trực tiếp chỉ hướng phía trước. Ti đái thần sắc chậm rãi ngưng kết, trên mặt xuất hiện cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ra thần sắc. Hắn cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn xem cái kia mặc bản cái lên áo, tay cầm cựu tiết trượng tóc ngắn tuổi trẻ. Vệ Uyên bên tai xuất hiện hai âm thanh, một cái là mơ hồ, xa xôi, một cái khác thì là trước mắt cái này Ti đái nói tới, vô cùng rõ ràng, đều là đang nói, ta phụng Thái Bình đạo thứ thiên sư chi sắc lệnh. Vệ Uyên há hốc mồm, đột nhiên nghĩ đến đạo tạng trong lịch sử cơ hồ chỉ là một câu xẹt qua ghi chép. Hoàng Cân lực sĩ hộ thân chú, cuối thời Đông Hán loạn Hoàng Cân sau điều phát hiện nhân gian, không cửa hộ ý kiến, lưu truyền rộng rãi. Lịch đại đạo môn không ngừng cải tiến, ai cũng có sở trường riêng. Loạn Hoàng Cân sau. Loạn Hoàng Cân sau. Vệ Uyên ngưng ác, trong lòng trống chân tự nhiên. Xem ra, lão sư, ta tựa hồ không có để ngươi thất vọng a. Dù là, cuối cùng ta một đời, chỉ để lại câu này chú. Hắn nhìn xem Ti đái, không hề nghi ngờ, đã từng cứu trợ qua đi người nhiều lần Hoàng Cân lực sĩ lần này căn bản không có đi ra, thậm chí liền cái kia phù lục đều gọn gàng mà linh hoạt đỉnh chỉ thiếu đốt, ngược lại phảng phất là tổ sư ra trực tiếp đem sắc lệnh phù lục tư cách cho thu. Ti đái trong lòng có hoang đường cùng kinh hãi, ý Vệ Uyên nhắm mắt, tay cầm cựu tiết trượng, cũng chỉ điểm tại hư không, sau đó động tác dừng một chút, đồng nhiên cắt ngang một bút, vậy mà lăng không lên phủ. Phản phất nghe được thanh niên kia nói người nhẹ giọng chỉ điểm. Cái gọi là phù văn, chính là trái tim ngữ liệu, lo liệu xích thành, liền có thể thành pháp. Đạo là không có quy chế, ngươi phải nhớ kỹ, cái này một đạo phù ngươi giữ lại hộ thân. Tay hắn cầm cựu tiết trượng. Ti đãi nhìn thấy cựu tiết trượng bí văn du động, nhìn thấy thanh niên trước mắt phía sau, hư ảo nhưng lại tựa hồ chân thực, rõ ràng còn có một cái khác thiếu niên đạo nhân, tại cùng lúc lên phù. Thiếu niên kia gương mặt có chút hài nhi mập, cười lên mang theo hai cái lúm đồng tiền. Cũng thật cũng ảo, một thực một hư, đồng thời giơ lên cựu tiết trượng, vệ uyên thanh âm dừng một chút, không có cái gì đạo pháp ấn ký, cũng không cần như là chính nhất đạo pháp đàn thần chú, không cần thần tiêu tông tụ tập vũ khí. Lúc trước chưa giác, bất quá một câu. Hán đạo lôi đỉnh, đưa tới. Nương theo lấy bao la hùng vĩ tiếng sấm, cơ hồ là toàn bộ Nghiễm tông người đều vô ý thức suy nghĩ dừng một chút, bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy cũng không tính là quá mức xa xôi địa phương, cuồng bạo lôi đỉnh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rơi xuống, mà vệ uyên trong tay cựu tiết trượng nóng rực hứng hực, bí văn đều tản mát ra sáng ngời. Phản phất như là món này thần binh cũng khát vọng một màn này xuất hiện. Liên phản phất hắn cũng đã chờ mong ngàn năm. Mượn nhờ lưu lại khăn vàng chi hỏa, mượn nhờ thái bình cựu tiết trượng, lần này xuất hiện lôi đỉnh pháp chú, trực tiếp đánh xuống bao trùm tương đối lớn diện tích, cơ hồ đã không phải là lôi đỉnh, mà là lôi bạo, để mặt đất đều biến thành cháy đen, mà ở vào pháp thuật phạm vi bao trùm đông đảo thái bình đạo tu sĩ, bởi vì vệ uyên khắc chế, chỉ là hôn mê, chỉ là nhận hoặc nặng hoặc là càng nặng thương thế, không có mất mạng. Mà cái kia thái bình đạo tà tu thủ lĩnh một trong cử xoáy tí đái, tại đối mặt cái này pháp thuật thời điểm, cuối cùng không trốn không né, ngược lại tổn cướp đoạt cựu tiết trượng chi tâm, cuối cùng bị gây nên cuồng bạo nhất lôi hỏa, tại chỗ chết đi. Vệ uyên trầm mặc, tay cầm cựu tiết trượng quay lại, vô luận như thế nào, lần này xem như thanh lý môn hộ. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, chí ít hắn muốn đem cái kia một quyển thái bình yếu thuật một lần nữa cầm về, muốn một lần nữa truyền xuống thái bình đạo truyền thừa. Hắn tự hỏi, đi trở về, bởi vì cầm cựu tiết trượng, tự thân đạo hạnh cực đoan phù hợp vật này, lại nhận nơi đây gia trì, hắn ẩn ẩn lại nghe được hư ảo đạo môn pháp đàn cầu nguyện thanh âm. Ta chính là thiên công tướng quân, đương đại thái bình chi chủ, phụ ta thái bình đạo thứ thiên sư chi sắc lệnh. Vệ uyên động tác hơi ngừng lại, hắn có chút liếc mắt, hứng hờ nói nhỏ, mà hậu chiêu bên trong cựu tiết trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, đi hướng phụ thiên sư đám người. Động tác của hắn không có chút nào nửa điểm dị dạng, cho dù ai đều không thể nhìn ra hắn đến tột cùng làm cái gì, chỉ là trả lưu lại tại vừa rồi, cái kia mênh mông lôi đỉnh chi lực trong dư vận, không thể tự kiềm chế. Lâm Thủ Di đáy mắt tiềm ẩn nhẹ nhẹ ngạc nhiên kinh hãi. Lâm Lễ bọn người nhưng không có lão nhân kiến thức, chỉ là đáy mắt có không dám tin, có hâm mộ và khâm phục, nhìn chăm chú lên cái này người đồng lứa. Vệ Uyên cầm cựu tiết trượng, hắn còn không phải là có thể chấp trưởng vật này thời điểm. Đợi đến lúc nào một lần nữa mở lão sư đạo thống, thậm chí cả làm thái bình bộ quay về ba động bốn phụ vị trí, mới có thể đi. Thần Tiêu Tông Hạ Dương Văn nhìn chăm chú lên cái kia bị bạo lôi tứ ngược mặt đất, thần sắc trầm ngưng mà có một tia mờ mịt, tựa hồ bắt đầu hoài nghi bản thân, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần. Lâm Lễ thì thầm hỏi, vệ quán chủ, ngươi thế mà còn am hiểu lôi pháp? Vệ Uyên hồi đáp, cũng không phải là ta, đây là cựu tiết trượng lực lượng, là lúc trước cái kia 100.000 khăn vàng chấp niệm cuối cùng lưu lại mong ước, chính ta lực lượng, bất quá là một trong số đó thôi. Triệu Kiến Bách suy nghĩ chậm rãi khôi phục lại, hắn nhìn chăm chú lên Vệ Uyên trong tay cái kia cựu tiết trượng, nhịn không được nói nhỏ, đây chính là có thể cùng Thư Hùng Long Hổ Kiếm cùng so sánh thái bình cựu tiết trượng. Lâm Thủ Di nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, hắn là Thượng Thanh Tông trưởng bối, các đệ tử không biết, hắn lại rất rõ ràng, cho dù là Long Hổ Kiếm, Thần Tiêu Ngọc Thư loại hình pháp bảo thai nghén có cái này một cái cấp độ, thậm chí so đây càng mạnh lực lượng, cái kia cũng không phải ai đều có thể điều động, có là có, nhưng là có khả năng có thể hay không dùng là một chuyện khác. Vệ Uyên hai tay nâng thái bình cựu tiết trượng đưa tới. Lâm Thủ Di vô ý thức lui lại nửa bước, hai tay nâng lên, chỉnh trọng tiết trượng. Nhưng trong lòng hiện lên cái khác ý niệm, việc này can hệ trọng đại, từ phải sau khi trở về, chỉ sợ muốn cùng chính nhất đạo đám người, cùng thiên sư đề cập, có lẽ cái này thái bình đạo chấn đạo chi vật không nên lưu tại phủ thiên sư, mà lại chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái. Cho dù là cựu tiết trượng bị lưu tại phủ thiên sư, chỉ cần người trẻ tuổi kia vẫy tay một cái, khả năng thanh này cổ đại thần binh liền sẽ trực tiếp vượt qua sơn hải lao tới đi qua. Phong ấn là không phong được đẳng cấp này pháp bảo. Hắn đem ý niệm này đè xuống, tiếp nhận cựu tiết trượng. Nào, có nóng dực chi khí tại cái này cựu tiết trượng lên cao đẳng, để bàn tay hắn có chút nhói, thân thể đều hơi thấp phía dưới. Một thanh này cựu tiết trượng, tựa hồ trở nên càng thêm nặng nề. Lâm Thủ Di liền giật mình, chợt lập tức đánh giá ra đây cũng không phải là ảo giác của mình. Cựu tiết trượng biến nặng, giống như là bên trong thêm ra chút vô pháp lấy mắt thường phát giác được tồn tại. Cựu tiết trượng tại Lâm Thủ Di trong tay ẩn ẩn giãy rủa, bí văn ở phía trên nhanh chóng lưu động, cơ hồ muốn xuống tới, muốn bản năng giãy rủa. Vệ Uyên bấm tay nhẹ nhàng gõ đánh cựu tiết trượng, nói khẽ, an tĩnh chút. Cựu tiết trượng bên trên bí văn ngưng trệ một cái chớp mắt, sau đó liền cực kỳ khéo léo an tĩnh lại. Vệ Uyên nhìn về phía Lâm Thủ Di, nói khẽ, làm phiền. Lâm Thủ Di vô ý thức trả lời, vệ quán chủ yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ cực kỳ bảo hộ. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, có loại gia trưởng tạm thời đem chính mình hài tử giao phó cho tư giáo lao sư cảm giác, có loại cựu tiết trượng chỉ là ngắn ngủi bảo tồn tại phủ thiên sư, phải thật tốt coi chừng hương vị, thần sắc cẩn ẩn cổ quái. Nơi đây phiền phức đương nhiên phải liên hệ đặc biệt hành động tổ thành viên tiến hành vụ trách giao tiếp, vệ uyên hao tâm tổn sức to lớn, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh trầm mặc Thần Tiêu Tông đệ tử Hạ Dương Văn chần chờ hồi lâu, nhịn không được nói, vệ quán chủ, ngươi đến cùng là ai? Vệ uyên mở to mắt, nghĩ, hồi đáp, uyên. Vệ uyên. Hiện tại chỉ là một cái viện bảo tàng quán chủ, bên cạnh có tiệm sách, có rảnh có thể đi ngồi một chút. Thanh Hoa, ta có bằng hữu nơi đó hoa rất tốt, ta giới thiệu ngươi đi, cần phải có thể đánh gãy. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, nghiêm túc suy tư, lại bồi thêm một câu, cần phải. Tại xa xôi chỗ, tại rời xa nhân thế cùng thành thị đáy biển, phát sinh siêu phàm thế giới đại chiến. Đây là người tu hành, nhất là tại thần châu thuộc về công nhận quy tắc, không cho phép tác động đến thường nhân. Thái Bình đạo đạo chủ lấy sức một mình, sinh sinh ngăn chặn cùng cấp độ hai tên chân tu, khuấy động đáy biển sóng cả mấy liệt, để đáy biển những cái kia gặp gành đá núi đều vỡ vụn. Thái Bình đạo tu sĩ tự ý cắt bay đá chạy, có thể tác động thành bình, tiêu mưa gọi gió, lôi pháp trên trời rơi xuống đều là nó sở trường. Dù sao từng vì ba động bốn vụ, đứng hàng ngọc vi thất bộ chính là chính thống nhất chân tu, đối thủ của hắn đây là thượng thành tông người. Lần này việc quan hệ cửu thiết trượng, song phương đều rất an ý kiểm chế lẫn nhau. Thái Bình đạo đạo chủ tát đầu thành binh chi thuật đã bị âm thủy lôi pháp phá đến không sai biệt lắm. Thần sắc hắn không sợ hãi chút nào, đưa tay liền lên phủ. Chân chính Thái Bình đạo tu sĩ chưa từng e ngại lấy một đối nhiều, mà nhìn thấy hắn phen này động tác, đối diện hai vị chân tu cũng chớp mắt cảnh giác. Thái Bình đạo đạo chủ nói nhỏ hoàng cân lực sĩ hộ thân thần chú, cuối cùng kết xuống phát ấn, trong miệng quát khẽ: Ta chính là Thiên Công tướng quân, đương đại Thái Bình chi chủ, phụ ta Thái Bình đạo thứ thiên sư chi sắc lệnh. Triệu hoàng cân lực sĩ, mau tới hộ pháp. Triệu hoàng cân lực sĩ, mau tới che hộ chân nhân. Trung quanh cổ đại phù lục đều ở trong nước không gió tự cháy, tự nhiên tạo thành pháp đàn. Điều này đại biểu lấy trọn vẹn biết gọi ra 10 tên trở lên hoàng cân lực sĩ, mà lại từ pháp lực ba động nhìn lại, vị cách không biết thấp. Đối diện hai người đều trong lòng xuất hiện lui bước ý, lại tại lúc này, cái kia mấy đạo phù lục đúng là sinh sinh đình trệ, không tại thiêu đốt, pháp đàn sụp đổ. Sau một khắc, bởi vì loại này đại thần thông thi triển đến một nửa, bị cưỡng ép đình trệ mang tới bàng bạc phản vệ trực tiếp nổ tung. Bàng bạc pháp lực cơ hồ muốn để nước biển lật ngược, phun trào. Thái Bình đạo đạo chủ trong chốc lát phun ra máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Sau đó, nương theo lấy pháp chú nguyên bản kết nối thiên địa pháp lực quy tích, một đạo bình thản hờ hững thanh âm mênh mông rơi xuống. Không cho phép. Thái Bình đạo đạo chủ che ngực, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này vốn là thuộc về chém giết chỗ, giờ phút này vậy mà nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Chỉ có bị pháp lực cuốn lên sóng lớn không thôi, chỉ có cái kia bình thản thanh âm từ từ đi xa, cuối cùng phảng phất thì thầm không tồn. Rốt cục an bài tốt chuyện sau đó, ô tô lại lần nữa phát động. Cái kia vệ quán chủ ngươi viện bảo tàng đều có chút cái gì? Ừ. Kỳ thật đại bộ phận đều là hàng nhái, còn lại là chính ta làm. Dạng này a, đáng tiếc.